Chương 279, tuyết hai phía dưới, 1, chương 279, tuyết hai phía dưới, 1, cô tàn viện nhận người hảo tâm giúp đỡ, tu sửa cửa sổ. Chợ tây áo đông chăn đông nhiệt tiêu, bắt đầu cung không đủ cầu. Mà trong kinh những cái kia các đạt quan quý nhân thì bắt đầu mời công tượng kiểm tra tu sửa địa lòng, khảo thí hòa đạo. Còn có không ít lấy linh mầm sản xuất đông ngưỡng, dọc theo quan đạo bị mang đến các châu, nghiễm nhiên một mảnh chuẩn bị qua mùa đông cảnh tượng. Nhưng ai cũng không ngờ đến, năm nay ngày đông trận đầu được xưng tụng lớn tuyết lạc tuyết sẽ hạ lớn như vậy, nháy mắt liền bao trùm Vũ Châu, Vân Châu, Phong Châu, Trung Châu cùng Thành Châu năm cái phương Bắc Đại Châu, cũng tiếp tục mấy cái ngày đêm. Bởi vì trận này tuyết long trọng, Thịnh Kinh bên trong con em thế gia tổ chức không ít lần thưởng tuyết hội, đến mức tuyết tiên chi bên trong Thịnh Kinh đầu đường trong sân tu tiên giả, tại nâng ly cạn chén, ăn uống linh đỉnh, bầu không khí hòa hợp mà tiêu sái. Còn có chút đến từ phương Nam thế gia, đặc biệt đi tới Thịnh Kinh bao vài tòa viện tử để mà thưởng tuyết. Bởi vì đối với thưởng thức bốn mùa biến thiên, cũng là cảm ngộ thiên đạo một loại, đối với tu hành cũng là hữu ích. Thấy tình cảnh này, Sùng Vương lập tức vung tay lên đem Thịnh Kinh bên trong đông biên mướn, thuận nước đẩy thuyền địa làm lên thượng tiên hội, đem thu thập mà đến linh bảo pháp khí tại cảnh quan độc đáo trong vườn bày rực rỡ muôn màu. Ni Sơn ngay tại Thịnh Kinh, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Thiên Thư viện đệ tử tự nhiên là trước hết nhất nhìn thấy một nhóm kia linh lung chân bảo. Có ánh chói mắt pháp y liễu, chém sắc như chém bùn binh khí, huyền diệu vô cùng pháp khí, giá cả đắt đỏ linh bảo, tất cả đều để mắt người hoa hỗn loạn. Bất quá làm người ta chú ý nhất là bị biểu hiện ra tại đông viên một bộ kiếm quyết, nghe nói là thượng cổ kiếm đạo tiên hiền lưu truyền tới nay. Mà trừ bộ này kiếm quyết bên ngoài, còn có một bộ công pháp luyện thể, cũng là bắt nguồn từ thái cổ. Nhìn thấy cái này hai bản bí thuật, Thiên Thư viện đệ tử biểu lộ có chút cổ quái. Bởi vì bọn hắn cảm giác hai món đồ này chỉ hướng tính rất rõ ràng, tựa hồ là chuyên môn vì hấp dẫn người nào đó đồng dạng. Mấu chốt nhất chính là, Sùng Vương cơ hồ hao tổn không vốn liếng tổ chức cái này thượng tiên hội mục đích không phải vì kiếm tiền, mà là vì tăng cường mình tại triều đình phía trên ưu thế, chèn ép tư tiên giám. Nói một cách khác, những vật này cơ bản đều là đường, không cần tiền. Mà cái này chỉ hướng tính, so cái gì kiếm a, luyện thể bí thuật đều minh xác. Quý ưu sát thực thu được Sùng Vương thì mời, cũng rất là tâm động. Không thể không nói, những này tinh thông tính toán người sát thực rất hiểu được làm sao bắt ở lòng người, cơ hồ khẩn thiết đều có thể đánh trúng người tâm ba. Bất quá để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối này cảm thấy tâm động quý ưu cũng chưa từng xuất hiện tại thượng tiên hội bên trên. Mùng 7 tháng chạp sáng sớm, hắn từ Ni Sơn Tiên Thư viện đi xuống thần đạo, bọc lấy một kiện màu đen áo khoác đứng tại lạnh trời đông lạnh địa ở giữa chờ đợi hồi lâu. Lúc này trời còn chưa có toàn sáng, nhìn từ xa vẫn là tối tăm mở mịt một mảnh. Bởi vì các loại yến hội nguyên nhân, trong không khí tung bay một cỗ nồng tụ không tiêu tan mùi rượu. Không bao lâu, mùi rượu bay tới phương hướng, ba chiếc tư tiên giám xe ngựa dọc theo đường mà đến, tại trước mặt Quý Ưu chậm rãi dừng lại. Xe ngựa này cùng dịch trạm sử dụng khác biệt, đỉnh chót cùng dưới đáy đều khảm nạm lấy linh hạch, hành đầu thời điểm có linh khí nhờ nâng, đi đường như bay. Lúc này, thủ gỗ xe ngựa màn xe bị đẩy ra, Khung Thành, giám sát chỗ đệ tử một tình cùng tư tiên giám phó giám Bành Đông Dương hô lấy hàn khí nô đầu ra. "Quý công tử, đã lâu không gặp. Trước đi nơi nào?" "Vân Châu Lư Dương quận. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi." Quý Ưu nhảy lên xe ngựa, tiến vào toa xe bên trong, ngồi xuống Khung Thành bên cạnh. Bành Đông Dương cùng một tinh nhìn xem hắn, nhịn không được liếc nhau một cái. Tư tiên giám tuy nói không tại tiên môn, nhưng bởi vì bản chức chính là cùng tiên môn thế gia liên hệ, cho nên đối lại trước phát sinh sự tình rất rõ ràng. Đến từ Phong Châu nữ tu tiên giả tiến nội viện, trưởng lão nhà nhỏ bằng gỗ đệ lại ngoài ý muốn thi rớt. Có người tiến đến tìm phiền toái, đem đầu mâu chỉ hướng Quý Ưu, kết quả một cái lui viện, một cái lấy bế quan danh nghĩa trốn vào phía sau núi. Nếu nói người khác không rõ đây là vì cái gì còn có thể thông cảm được, nhưng tư tiên giám lại rất rõ ràng. Bởi vì ngay tại năm nay mùa hạ, ta trùng lần hiện, Mục Tinh từng tận mắt thấy hắn một kiếm chém vỡ núi cao. Tu vi của hắn tuyệt đối không phải mọi người gặp qua đơn giản như vậy, tựa như hắn tại Thiên Thư viện thân phận mặc dù vẫn là một cái học sinh, nhưng Thiên Thư viện cao tầng thái độ đối với hắn đã hoàn toàn khác biệt. Sùng Vương cũng hẳn là ý thức được điểm này, đoạn thời gian trước hào ném bạc kim, từ Khung Hoa các mua đi một bộ kiếm quyết cùng một bộ công pháp luyện thể, vì chính là dẫn hắn. Nhưng đại khái chẳng ai ngờ rằng, lúc này Quý Ưu lại không để ý tí nào, đi theo đám bọn hắn ra khỏi thành. Sau đó xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, tại pháp khí nhờ nâng phía dưới lao vùng vụt ra khỏi thành, hướng về phương hướng tây bắc mà đi. Lao vùng vụt hồi lâu sau, một đoàn người rời đi có thành trì địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới vùng hoang vu hoàn toàn là bạch mang một mảnh, tất cả không thấy. Bởi vì đi con đường là con đạo, cho nên ven đường có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ thôn trang. Trong xe không khí ngay từ đầu vẫn là tốt, có nhiều chuyện tiếng, Vành Đông Dương còn nói lên hướng phủ đi vào viện sự tỉnh, giống như là đang thử thăm dò. Bất quá khi thấy những cái kia dọc theo đường thôn trang thời điểm, người trong xe nháy mắt rơi vào trầm mặc, biểu lộ cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì những cái kia mắt trần có thể thấy phong ốc cơ bản đều bị tuyết lớn bao phủ, số đổ phong ốc càng là vô số kể. Mà tại những này sụp đổ thôn trang phụ cận, mơ hồ có thể nhìn thấy chôn ở phong tuyết phía dưới hình người. Năm nay tuyết quá lớn, tiếp tục thời gian lại quá lâu, tại Thịnh Kinh những cái kia tiên môn tử đệ trong miệng đáng giá kinh hô kỳ cảnh, hiện tại đã thành rồi thay. Nhìn nửa ngày về sau, đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cô khí lãng từ trong buồng xe cuộn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền thấy Quý Ưu đã gào thét mà ra, phi tốc thân ảnh mang theo cuồng liệt khí tức, tại trong đống tuyết lôi ra một đạo thật sâu tuyết vấn, những nơi đi qua tuyết lãng ngập trời. Không bao lâu, Quý Ưu rơi vào một chỗ đổ sụp nhà tranh tường viện bên ngoài. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía cái kia có quắp tại sụp đổ dưới phòng ốc nho nhỏ thân ảnh. Kia là cái tiểu nữ hải, cả người đều đã bị đông cứng, Quý Ưu không nói một lời địa vươn tay, đem linh khí tụ tập ở đầu ngón tay, điểm chúng nó mi tâm, hướng nó thể nội chậm rãi độ đưa linh khí. Hồi lâu sau, nữ hài tựa hồ là bị làm tan, sau đó sủi lơ địa ngã trên mặt đất. Nhưng quý ưu linh khí còn đang không ngừng đi ra, cứ việc những cái kia linh khí tất cả đều từ tiểu nữ hài khí khiếu xông ra, tán ở giữa thiên địa cũng chưa dừng lại. Hồi lâu sau, quý ưu đem toàn thân linh khí hao hết, ngồi xổm trên mặt đất trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy. Thật, làm tiên nhân cũng không có cái gì chứng dụng, nên làm không được sự tình một dạng cũng làm không được. Tư tiên giám xe ngựa lúc này thay đổi tuyến đường hướng phía quý ưu vị trí mà đi, cuối cùng xe ngựa chậm rãi dừng lại, Khung Thành cùng cái khác người cùng nhau xuống xe, nhìn xem một màn này. Hắn xuống tới sốt ruột, cũng không có mặc cái gì, thân ảnh đơn bạc tại lạnh trời đông lạnh địa bên trong run lẩy bẩy. Quý huynh, ngươi làm sao xuống tới rồi? Ta còn tưởng rằng phát hiện người sống. Quý ưu trầm mặc một lát sau đem trên thân áo khoác choàng tại trên người hắn, tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, muốn trước tiên nghĩ lương thực cùng nạn dân an trí muốn nhìn tình huống cụ thể, lương thực liền từ Phong Châu vật đi. Khung Thành bọc lấy món kia màu đen áo khoác, liếc mắt nhìn trên mặt đất tiểu nữ hải, có chút muốn nói lại thôi mà nhìn xem hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Thế là xe ngựa tiếp tục tiến lên, cùng thời gian có Quý ưu một phong viết tay giấy viết thư bị tùy hành một vị đốc tra quan ra dòi thúc ngựa địa đưa đi Phong Châu. Phong Châu tại trải qua nhiều năm như vậy liên hợp thu hoạch, liên hợp trồng trọt, liên hợp khai khẩn về sau, thượng truyền hạ đạt hiệu suất đã cực. Chương 279, tuyết hai phía dưới, 2, chương 279, tuyết hai phía dưới, 2, cao. Tại thu tới tay tin về sau, lập tức liền có người mở ra nhà kho đại môn, cũng gọi xe ngựa, tại trong gió tuyết lái về phía con đạo. Quý ưu vẫn là không có đi sùng vương nơi đó sao? Không có, hắn rời đi, mấy ngày trước đây sáng sớm, có người nghe nói hắn rời đi Thịnh Kinh. Cái này nhưng kỳ quái, ta nghe nói có một Ung Châu thiên kiêu coi trọng sùng vương trong tay một cây đao, ngàn dặm xa xôi đều chạy tới, cái này Quý ưu làm sao lại không động tâm chút nào? Có lẽ là trước mắt. Nói vậy, ta nghe người ta nói lấy hắn lòng tham, ven đường không cần tiền thạch đầu đều muốn trên mặt mấy khối. Mấy ngày sau đó, đông tuyết vẫn như cũ chưa ngừng, Thịnh Kinh trong thành thượng tuyết hội một trận tiếp lấy một trận. Sùng vương phủ chỗ Mướn Đông Biên cũng nên đón một nhóm lại một nhóm tân khách, cũng có một số đại nhân vật cũng nhẫn mại không ngừng tới chỗ này du lịch. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những này tu tiên giả đang vui lùa đồng thời nhưng dần dần nhăn lại mi tâm. Bởi vì bọn hắn phát hiện linh thạch giá cả đống nhiên bắt đầu phiên tiên phúc địa tăng trưởng, nhìn người một trận tê cả da đầu. Kỳ thật linh thạch hàng năm ngày đông đều sẽ tăng giá, điểm này là mọi người đều biết, bởi vì mùa đông khó mà vận chuyển, chi phí tự nhiên là sẽ tăng cao. Nhưng chậm rãi, có người bắt đầu cảm thấy được không thích hợp. Bởi vì năm nay linh thạch dâng lên quả thực không có yên lòng, đến mức rất nhiều dự định thừa này thời tiết sông cảnh tu tiên giả đều không thể không dừng lại. Năm bên trong mới bán mấy lượng bạc hòn đá nhỏ, bây giờ lại muốn bán mười mấy lượng. Bọn hắn chính là lấy vận chuyển chi phí cao làm lý do cúi đầu kiếm nhiều một chút bạc, sau đó khẳng định sẽ hạ. Nhưng ta vẫn chờ sông cảnh đâu. Không nóng nảy, ngươi tin lời của ta mấy ngày nữa lại đi nhìn, khẳng định liền rơi xuống, đến lúc đó ngươi bây giờ tiền có thể mua không chỉ gấp 10 lần. Nâng ly cạn chén ở giữa, có người bởi vì sốt ruột phá cảnh, đối linh thạch giá cả lộn nhào tăng trưởng cảm thấy bất mãn. Nhưng còn có chút không nóng nảy phá cảnh, nắm giữ lạc quan trạng thái, cảm thấy linh thạch hàng năm giá cả đều sẽ trướng, nhưng phần lớn đều là trướng lấy lại cấp tốc hạ xuống. Nhưng trên thực tế, linh thạch này tốc độ tăng căn bản cũng không có đình chỉ dấu hiệu, liền lại càng không cần phải nói chờ nó rơi xuống. Mà thật nhiều tu tiên giả nhìn thấy linh thạch này giá cả một ngày một cái dạng, cũng bắt đầu âm thầm đoạt hàng, làm cho giá cả càng là nước lên thì thuyền lên, thậm chí một trận đoạn cung cấp. Nhưng trong những người này vô luận là cái nào đều không rõ ràng, vì sao linh thạch này giá cả sẽ như thế dị thường. Linh Kiếm Sơn Liễu Tuấn Chỉ này thời giã đi tới Thịnh Kinh, nhận sùng vương mời, đi tới Đông viện bên trong tham gia thưởng tiên hội. Tại xem hết trong viện ca múa về sau, hắn hẹn Triệu Vân Duyệt cầm tay cùng dạo, đi đường ở giữa biểu lộ hơi có cảm thán. Hai năm trước vì cầu lấy đan tông dự bị đan dược, Liêu Tuấn Chỉ từng tới Thịnh Kinh một lần, khi đó sùng vương chọn chúng hắn, muốn đem Triệu Vân Duyệt gả cho hắn, khi đó hắn thông qua Triệu Vân Duyệt nhận biết Đậu Viễn Không. Kết quả không bao lâu, hắn liền nghe nói Đậu Viễn Không xảy ra chuyện. Thế là tại hôm qua đến Thịnh Kinh về sau, hắn dành thời gian vấn an qua Đậu Viễn Không, gặp hắn điên điên ngốc ngốc, ngay cả thán mấy âm thanh thế sự vô thường. Triệu Vân Duyệt tựa hồ vẫn chưa đem hắn nghe tới trong lòng, cúi đầu trong mắt ở giữa cùng nó dạo bước đến Tây Viện, nhìn xem bày ở trong viện kiếm quyết cùng công pháp luyện thể, biểu lộ đông nhiên có chút phức tạp. Đúng vào lúc này, theo hắn cùng nhau đến đây sư đệ Bành Bằng tới chỗ này, thở hồng hộp chắp tay nói, sư minh, ta tìm mấy nhà cửa hàng, cũng mua không được. Mua không được. Hàng tồn vẫn là có, nhưng là quá đắt, cùng chúng ta Linh Châu giá cả không có khác biệt quá lớn, chúng ta mang đến bạc căn bản không đủ. Liêu Tuấn Trì nao nao, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn đến Thịnh Kinh cũng không tất cả đều là vì thấy Triệu Vân Duyệt, chủ yếu vẫn là vì mua linh thạch. Bởi vì Linh Châu, Vũ Châu cùng Ung Châu linh thạch giá cả đều đang nhanh chóng kéo lên, hắn vốn cho rằng khoảng cách linh thạch nơi sản sinh Thịnh Kinh sẽ khá hơn một chút, lại không nghĩ rằng vẫn là như vậy. Đây là làm sao rồi? Thanh Vân Thiên Hạ linh quáng đều bị đào con sao? Liêu Tuấn Chỉ nhịn không được nhìn về phía Triệu Vân Duyệt, "Vân Duyệt, ngươi cũng đã biết vì sao linh thạch này một mực tại tăng giá." Triệu Vân Duyệt lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, "Tuyết vực yêu thạch ngừng vận, tồn kho tự nhiên sẽ tùy theo tăng giá." "Ngừng vận?" Năm nay trận này tuyết lớn một mực không ngừng, ủ thành tai họa, phương Bắc gặp tai họa nghiêm trọng, nghe nói đoạn thời gian trước có giới người lệnh, toàn bộ ngày đông, Phong Châu quan đạo đều muốn cho Trần Thai Lương đường. Mới linh thạch vận không tiến vào, thiếu giác linh mẫn linh thạch cửa hàng liền sẽ cầm trong tay tồn kho tăng giá. Đây là rất bình thường thương nghiệp logic. Liêu Tuấn Chỉ trong đôi mắt hiện lên một tia không hiểu, tuyết vực yêu thạch tăng giá là bởi vì đầu cơ kiếm lợi, kia vì sao Vân Châu thạch cùng Trung Châu thạch cũng tăng hung ác như thế? Hai năm này, Vân Châu Thạch cùng Trung Châu Thạch thụ Tuyết vực yêu thạch xung kích, vẫn luôn nguồn tiêu thụ không thông suốt, cho nên bọn hắn một năm trước liền bắt đầu giảm sản lượng, căn bản không có bao nhiêu tồn kho. Hiện tại trời đông giá rét, không cách nào khai thác theo ngươi nói như vậy, chẳng lẽ toàn bộ ngày đông đều không có linh thạch có thể dùng? Cái này muốn nhìn tình hình tai nạn tình huống. Bành Bằng đỗng nhiên chú ý tới một vấn đề, tình hình tai nạn cùng linh thạch có quan hệ gì? Ai hạ lệnh dám để cho chúng ta những này tiên nhân không có linh thạch dùng, lại muốn vận cái gì Trần Thái Lương? Liêu Tuấn Chỉ cũng phản ứng lại, ánh mắt nháy mắt nghiêm túc, không phải là các ngươi đại hạ hoàng đế. Phong Châu đầu kia quan đạo quyền sử dụng là quý ưu, cũng chỉ có hắn có tư cách hạ lệnh ngừng vận. Triệu Vân Việt từ hôm nay sáng sớm bắt đầu liền không yên lòng, kỳ thật cũng là bởi vì từ phụ vương nơi này nghe nói chuyện này. Quý ưu không đến thưởng tiên hội, cũng không có điểm kích cái gì kiếm quyết cùng luyện thể công pháp, hắn rất đã sớm rời đi Thịnh Kinh, ra ngoài Trần Hai. Tin tức này kỳ thật cũng không phải là cái gì ẩn mật, trừ vừa tới Thịnh Kinh một số người bên ngoài, người khác cơ bản đều đã có nghe thấy. Chỉ bất quá giống Liêu Tuấn Chỉ như vậy mới tới, bởi vì tin tức không linh thông, cho nên cũng không biết thôi. Trên thực tế, theo tin tức này truyền ra, Thịnh Kinh náo nhiệt trong thành không khí đã bắt đầu đang từ từ giảm nhạt, liền ngay cả những cái kia uống rượu đến đêm khuya người đều ít. Bọn hắn cũng là không phải bắt đầu thương hại cực khổ, bởi vì nếu thật là như vậy, Thanh Vân Tiên Hạ cũng không thể lại biến thành loại này quỷ bộ dáng. Chỉ là rất nhiều người tại biết sau chuyện này, trong đầu nghĩ tới mấy ngày trước đây vừa múa vừa hát chẳng cảnh, đều sẽ cảm giác phải tự mình dáng vẻ đó tựa như là cái gì yêu ma quỷ quái đồng dạng, trong lòng luôn luôn khó chịu. Trước kia luôn có người nói, quý ưu bụng dạ cực sâu, có thể ẩn nhẫn nhiều năm tư tù nhập viện. Về sau, đầu viên không lại tự cho là đúng địa cầm linh thạch làm mồi, ở những người khác phối hợp phía dưới dẫn hắn đi tuyết vực chịu chết, bị cười là không đáng giá tiền nhất tu tiên giả. Còn có người nói, nếu là nghĩ ám sát quý ưu, không cần làm cái gì cao thâm bố cục, chỉ cần một đường ném bạc liền có thể đem nó dẫn đi. Nhưng về sau, hắn tại trên thiên đạo hội đột nhiên biến mất, về nhà dẫn người cắt lúa mạch. Hắn không có muốn đi lấy cái gì miễn phí kiếm quyết cùng luyện thể công pháp, ra khỏi thành cứu thai. Hắn là giả vờ, hắn quan tâm căn bản cũng không phải là bạn, cũng không phải tiên đạo, càng không phải là cái gì phi thăng. Lúc trước rất nhiều người đều cười hắn, nói hắn nhập nội viện lại tiến không được tiên điện, tương đương với cám bảo, nhưng cho tới bây giờ, thiên thư viện đệ tử đã bắt đầu tin tưởng hắn thật không quan tâm. Thậm chí, bọn hắn thật cảm thấy quý ưu hoàn toàn trướng mắt tiên tông, cũng chưa từng muốn vào thiên thư viện. Thế là hắn hôm nay vì bách tính khẩu phần lương thực, gãy mất tu tiên giả linh thạch. Liêu Tuấn Chỉ nghe xong hai mắt trợn lên, cái này thông huyền cảnh, hắn chớ không phải là muốn chết. Vành Bằng cũng mở to hai mắt, tại loại này không cách nào khai thác trước mắt đoạn mất linh thạch, xong, cái này quý ưu xong. Triệu Vân Duyệt nghệ ti hiền như mày, vì sao thời khắc thế này sẽ như thế nghiêm trọng? Cuối năm là phá cảnh người nhiều nhất, bởi vì có thể mượn nhờ đan lực. Đan tông đan dược. Đúng, nghe nói đan tông năm nay đan dược số định mức đã phối cấp hoàn thành, đang muốn xuống núi vận chuyển đưa, rất nhiều người đều chờ đợi chữ hàng linh thạch để mà hóa đan phá cảnh, hắn lúc này gây mất linh thạch há có mệnh sống. Triệu Vân Duyệt nghe xong ý thức được, mình quả thật là xem nhẹ đan tông phối phát đan dược thời gian. Không sai, đan tông đan dược phối phát ngay tại ngày đông, rất nhiều tu tiên giả đều sẽ chữ hàng linh thạch chờ đợi ban thường đan để mà mượn đan lực phá cảnh. Quý ưu lúc này gây mất linh thạch cung ứng, thật đúng là sẽ để cho rất nhiều người đi cuồng. Bất quá, Triệu Vân Duyệt chợt nhớ tới thiên thư trước viện đoạn thời gian quỷ dị yên tĩnh, trong lòng tự nhủ như truyền ngôn là thật, đoán chừng ai cũng không có cách nào bắt hắn thế nào. Trên thực tế, đem khắp thiên hạ linh thạch cung ứng gây mất, đến mức linh thạch dần dần đoạn hàng, việc này ảnh hưởng sát thực cực lớn. Tại tin tức truyền ra không bao lâu về sau, liền đã có người tiến về Phong Châu tìm kiếm. Quả nhiên, số lớn lương xe từ Phong Châu mà ra, lại thêm kiểm kê, kiểm tra, điều hành cùng cất giữ, căn bản cũng không có bất luận cái gì vận chuyển linh thạch khe hở. Mà Tuyết vực yêu thạch tất cả đều bị ngăn tại bắc cảnh bên ngoài, ngay cả những cái kia yêu tộc vận chuyển đội cũng bị Phong Châu lưu tại quan khẩu, tuy nói là ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, nhưng cũng cơ bản đồng đẳng với giam. Thanh Vân Thiên Hạ vốn là tiên nhân trí thượng, bách tính mệnh gần chết cũng là vì phụng dưỡng tiên nhân sao có thể tiếp nhận loại chuyện này? Mà lúc này, Quý Ưu vừa mới đến gặp tai họa nghiêm trọng nhất Lư Dương Quận. Sau khi xuống xe còn chưa kịp nghỉ ngơi, tiến đến Phong Châu đưa tin đốc tra quan liền đem một phong đưa tin đưa cho Bành Đông Dương. Bành Đông Dương triển khai giấy viết thư, phát hiện là Thanh Vân Thiên Hạ mấy cái tiên gia đại tộc mệnh lệnh, yêu cầu lập tức vận chuyển Tuyết vực yêu thạch vào thành. Thế là hắn suy nghĩ liên tục, một mặt phức tạp đem nó đưa cho Quý Ưu. Tư tiên giám mặc dù chủ lý linh thạch vận chuyển một chuyện, nhưng tóm lại phạm là thế vương triều công sở, cũng không có cách nào chống lại tiên nhân ngự lệnh. Quý Ưu đang đứng tại đầy mắt thương bạch băng thiên tuyết địa bên trong, nhìn qua tin sau lập tức nhớ tới cái kia co quắp tại góc tường tiểu nữ hải, xanh mặt đem nó xé toang. Cái gì mẹ nhà hắn, yêu ma quỷ quái. Chương 280, chúng ta là tiên nhân, 1, chương 280, chúng ta là tiên nhân, 1, cuồn vọng phong tuyết còn tại tứ ngược, cứ thế mặt trời ám không. Trên quan đạo lương xe để ép phong tuyết mà đi, ngừng đi một chút, Tả Diêu hữu hoảng. Phong Châu vốn là gặp tai họa khu, nhất là quan đạo chỗ phương hướng tây bắc, càng là tuyết động thâm hậu. Cái này kỳ thật vẫn là tốt, bởi vì Phong Châu quan đạo dù sao cũng là trải qua tu sửa, có thể từ Phong Châu ra ngoài về sau, cái khác gặp tai họa bốn châu quả thực cái gì đường xá đều có. Tại cực hàn nhiệt độ không khí, cực thấp tầm nhìn cũng không mò ra đường xá phía dưới, nguyên bản đảm đương vận chuyển chủ lực bình thường mã phu cơ hồ đồng đẳng với đang sông quỷ môn quan. Nhưng nghe nói là vì cứu mạng, vẫn là có một bộ phận mã phu nghĩa vô phản cố cưới lên một cỗ lại một cỗ. Cùng lúc đó, Phong Châu phủ Hạ Trương cùng Khâu Trung đang ngồi ở quý trại phòng trước, nhìn xem cần thiết lương số cùng sử dụng lương số, biểu lộ một trận nghiêm trọng. Nhóm đầu tiên lương coi như thuận lợi vận đạt, những cái kia lái xe mã phu cũng rất khó lại xe chống mà về. Đúng vậy à, tình hình tai nạn diện tích che phủ tích quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta Phong Châu vận lực, xác thực rất khó đạt tới cần thiết số lượng. Nếu là trấn Bắc quân tại thuận tiện, thế nhưng là Bắc cảnh man tộc lại khác thường động, nhắc tới cũng kỳ, năm nay cực hàn Bắc cảnh chưa có tuyết rơi, ngược lại là thanh vân Nam Châu. Làm sao bây giờ? Trước chứa lên xe đi, sắp xếp gọn về sau luôn có thể tìm tới người, không được chỉ chúng ta mấy lao già trên đỉnh. Bên ngoài những cái kia đâu? Cứ dựa theo công tử nói, vô luận bọn hắn nói cái gì, đều đem sự tình đều đẩy lên trên người hắn. Hạ Trương cùng Khâu Trung ngẩng đầu, nghe phòng trước bên trong quát lớn âm thanh, bình tức tính khí địa đi ra ngoài. Tại quý trại phòng trước, đến từ Thiên Nam biển trận con em thế gia chính bộ mặt tức giận ngồi phía trước trong sảnh, toàn thân đều là sát khí. Mà theo Khâu Trung xuất hiện, một thanh kiếm sắc kho lang một tiếng ra khỏi vỏ, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, không nói lời gì hướng phía cổ của hắn chém ngang mà lại, nhưng vào lúc này, ở vào tiền đường Bùi Như Ý tay mắt lênh lẹ, xuất kiếm chém ngang mà đi. Hai kiếm chạm vào nhau, một trận tiếng nổ đùng đoàng ở giữa, bay ở sảnh bên trong bình sứ nháy mắt nổ tung. Xuất kiếm tu tiên giả khỏe mắt giật một cái, giận không kèm được địa mở miệng, ngươi cũng biết bởi vì Thanh Vân Thiên Hạ tất cả linh thạch đều đã đoạn cung cấp, thiếu gia nhà ta chính chờ đợi xuống cảnh, như bởi vậy mất đi cơ duyên, các ngươi ai có thể gánh được trách nhiệm. Bùi Như Ý mắt lạnh nhìn hắn, đây là quý ưu quyết định, hắn nói hết thể hậu quả đều từ hắn đến đảm đương. Hắn? Ha ha, Phong Châu không có tu tiên giả bị hắn nhặt cái để loạn, hắn chẳng lẽ thật làm mình là Phong Châu chi chủ, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục linh thạch vận chuyển, nếu không, hậu quả kia không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Bắc cảnh đến Phong Châu đã phong đường, tuyết động thâm hậu, coi như nghĩa vận cũng rất khó. Xuất kiếm người tu hành đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén, linh thạch vận chuyển khó khăn, vậy các ngươi thai lương là thế nào vận? Khâu Trung đem đầu thấp thấp hơn, tuyết lớn về sau, ta Phong Châu đường tự tại Phong Châu quan đạo đoạt quét một ngày, mới lấy để lương xe rời đi. Đã có biện pháp, vậy làm sao vận chuyển lương thực liền làm sao vận chuyển linh thạch? Thiếu gia nói lương thực là cứu mạng, linh thạch không phải, cho nên tạm thời không vận, ai đến cũng không được, chư vị nếu có biện pháp, tự nhiên có thể tiến đến Bắc cảnh tự rước. Khâu Trung khom lưng dùng thanh âm khàn khàn nói, chúng ta chỉ là người hầu, như thiếu gia không thay đổi quyết định, coi như ta bên này lòng cổng, thủ đường tự cùng tư tiên giám cũng sẽ không phối hợp, tiên nhân lão gia minh giám. Xuất kiếm tu tiên giả bộ mặt tức giận, sau đó quay người đi tới cửa, hắn nói hắn phụ trách đúng không? Tốt, ta sẽ như thực bẩm báo gia chủ, bây giờ đông về sau, Phong Châu sẽ không còn quý gia. Còn lại tu tiên giả cũng sắc mặt âm trầm nhìn bọn hắn một chút, sau đó từ Phong Châu phủ mà ra. Yêu tộc không muốn nhân tộc tiền bạc, bọn hắn chỗ tuyết vượt so Phong Châu càng cằn cỗi, cho nên muốn là tuổi gạo dầu muối dùng tay khí cụ những vật này. Ở trong đó dính đến phi thường khổng lồ chuyển tính làm việc, trước đây vẫn luôn là Phong Châu cùng tư tiên giám cộng đồng xử lý, mới lấy để tuyết vực yêu thạch thuận lợi lưu thông. Cho nên yêu thạch vận chuyển cũng không mẹn mẹn chỉ là con đường vấn đề đơn giản như vậy. Trên thực tế, Phong Châu đại bộ phận lương sinh đều là thông qua cùng yêu thạch hối đoái mới lấy chuyển đổi thành tiền bạc. Nhưng bởi vì quý ưu hạ lệnh, Phong Châu tất cả công sở cùng tư tiên giám hiện tại cũng đang bận bịu cứu tế, căn bản không ai xử lý việc này. Yêu tộc lấy không được đồ vật, tự nhiên không có khả năng đem linh thạch cho bọn hắn, tự rước căn bản chính là chuyện tiểu lâm. Cho nên muốn khôi phục vận chuyển phương thức đơn giản nhất, vẫn là phải trước giải quyết cái kia quý ưu. Đám người thương nghị qua đi, mắt thấy sắc trời đã tối, quyết định trước tiên ở mỗi cái gia tộc ở đây tiên trang ở một đêm, sau đó tiến đến báo cáo. Xuất kiếm tu tiên giả tên là Quách Lưu, là Lương Châu Quách gia tử đệ, lúc này đi tới Quách gia môn hạ Vạn Thụ tiên trang, miệng bên trong vẫn là hùng hùng hổ hổ. Vạn Thụ tiên trang bên trong có mấy người là em họ của hắn, Quách Tử Hưng, Quách Tử Nghĩa, Quách Bình Đùng, đám người nghe tiếng mắng của hắn, nhịn không được có cười ngượng ngùng, sau đó vẫn giữ im lặng. Quách Lưu mắng hồi lâu, thẳng đến cảm giác uống họng làm câm mới dừng lại. Sau đó nhìn xem bọn hắn một trận nhíu mày, trong lòng tự nhủ tại cái này thâm sơn cùng cốc bên trong đợi đầu góc đều đốc. Cái này Quách Lưu tuy nói cảnh giới không cao, chỉ ở ngưng tụ, nhưng đến cùng là chủ gia huyết mạch, cho dù là bị phái ra hành tẩu, cũng là nhận vạn cây sơn trang long trọng tiếp đãi. An ăn uống mãi cho đến thâm thúy ban đêm, hắn trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Ngủ say nửa ngày, đến sau nửa đêm, hắn bị mắc tiểu nghẹt tỉnh, mới từ trên giường đứng dậy liền nghe tới trong viện một trận vận động, thế là chọn cửa sổ nhìn lại. Mông lung tuyết dạ phía dưới, hắn những cái kia đường đệ chính như là làm tặc đồng dạng rón rén điệu từ trong phòng ra. Mấy người tựa hồ không phải trước đó hẹn xong, tại trung đỉnh chạm mặt thời điểm còn nhịn không được hơi sưng sờ. Bất quá sau đó mấy người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, liếc nhau sau liền đi ra tiên trang. Cùng lúc đó, Phong Châu phủ phía tây một gian trạch trong phòng. Trương Bình Dương nhìn xem có thai thê tử Lan Lan ngay tại ngủ say, thế là lặng tiếng dưới mặt đất giường, sau khi mặc chỉnh tề ra cửa. Hắn là Lương Châu Trương gia bảng chi tử đệ, thở nhỏ thiên phú, đến nay cũng chỉ là ngưng hoa cảnh tu vi, đi tới Phong Châu sau tu hành nhiều năm, cuối cùng cưới dân nữ Lan Lan. Từ đó về sau hắn rất ít rời đi thê tử, liền ngay cả tiên trang cũng không trở về. Đây là lần thứ nhất quyết định rời đi. Mà theo hắn đi ra trong phòng, nằm ở trên giường Lan Lan nhẹ nhàng mở mắt, nhìn qua kia đi ra ngoài thân ảnh thật lâu không nói. Kỳ thật nàng trước kia là rất sợ hãi tu tiên giả, nhìn thấy đều sẽ run lẩy bẩy, nhưng thật thành hôn về sau lại cảm thấy cũng chính là như thế. Ngủ không được thời điểm cũng là một mặt tâm sự dáng vẻ, hoàn toàn không có gì cao thâm mặt chắc. Tuyết dạ phía dưới, hàn khí thấu xương, tựa hồ ngay cả ánh trăng đều bị băng phong. Trương Bình Dương dọc theo đường mà đến, đi qua kia viết thiên sinh ta giữa thiên địa, cũng nên có cố sự cho hậu nhân nhìn mắt tưởng. Từ xa nhìn lại, Vận Lương xe ngựa đã tại khoảng cách cửa thành không xa cốc chàng ở lại, mà khi hắn đi đến chỗ gần thời điểm, lại nhịn không được nao nao. Bởi vì hắn phát hiện cái khác tiên trang bên trong tu tiên giả cũng đều đến, có chút đã trên kệ lập tức xe, nhìn thấy hắn sau cùng nhau quay đầu, thần sắc có chút cổ quái. Từ Hưng huynh làm sao cũng tới rồi? Lần này nhưng không có linh thạch có thể cầm. Ta là thay A Vinh huynh đệ đi, A, lần trước cái kia mang bọn ta đi săn Tây Bắc thôn nhân. Vợ hắn muốn sản xuất, chúng ta là tu tiên giả nha, tóm lại là so phạm nhân mạnh quá nhiều. Liêm đao có thể nói là viên nguyệt luân đao, gặt lúa mạch có thể nói là tại học kiếm đạo, cái này khi mã phu cũng không tốt che giấu, ngươi sau khi trở về nói thế nào? Chúng ta hẹn xong ai cũng không nói cho chẳng phải được, dù sao đều là thông đồng làm bậy. Trương Bình Dương chương 280, chúng ta là tiên nhân 2, chương 280, chúng ta là tiên nhân 2, nhìn không được khẽ cười một tiếng, trong lòng tự nhủ chúng ta vẫn mình lừa gạt mình, sau đó chở mình lên ngựa xe, cầm dây cương. Quách Tử Hưng cũng tại chỉnh lý dây cương, thấy thế không khỏi liếc hắn một cái, đúng, Lan Lan lúc nào lâm buồn. Đại khái tại Tân Nguyên về sau đi. Ngươi không có ý định lại về Lương Châu Trương gia? Trương Bình Dương nhìn phía xa Phong Tuyết khẽ cười một tiếng, kỳ thật năm đó ta bị ép đi tới Phong Châu, trong lòng liền biết không thể quay về. Quách Tử Hưng nghe xong trầm mặc nửa ngày, ta tại Trung Châu sống đến 16 tuổi, tại Phong Châu sống đến 38, xác thực cũng không nên lại nghĩ đến trở về. Trương Bình Dương nắm chặt dây cương sau bên phải tay chỗ cổ tay quấn một vòng, so tài một chút ai giá ổn. Người cái ti tiện mã phu, dám cùng tiên nhân lão gia ta nói như vậy. Ai, nói xong lập tức phu chuyện này không nói ra đi. Ngươi không phải nói ngươi không trở về nhà rồi? Cha mẹ chúc thọ thời điểm tóm lại muốn trở về, thật muốn gọi chủ gia những người kia biết, sợ là sẽ phải bị chế nhạo chết rồi. Quách Tử Hưng nhắc tới một tiếng về sau quay đầu nhìn về phía sau xe, nơi đó còn có một chút tự nguyện vận chuyển mã phu ngay tại đóng xe, thế là cổ vũ sĩ khí hô to một tiếng, đợi chút nữa các ngươi liền đi theo chúng ta đằng sau, chúng ta. Trương Bình Dương gặp hắn im bặt mà dừng, nhịn không được liếc hắn một cái. Quách Tử Hưng nhấp hạ khô khốc khỏe miệng, chúng ta là tiên nhân. Âm u dưới bóng đêm, phụ trách thanh tra số lượng ti nông quan phất phất tay. Thấy một màn này, Trương Bình Dương dắt dây cương sau hô một tiếng giá vận lương đội xe dọc theo còn chưa dâng lên bình minh xông vào tuyết dạng, mang trên mặt vô tận ngưng trọng. Hôm qua vì cam đoan ven đường an toàn, dọc theo đường quan đạo thử đoạt quét dòng dã một cái ban ngày, mới thiên khó vạn khổ địa đưa tiễn nhóm đầu tiên lương xe. Nhưng bảng vãn lại là một trận tuyết lớn về sau, đoán chừng hướng phía trước con đường lại sẽ bị bao trùm. Phong Châu lúc trước định chế lương xe thời điểm cân nhắc qua tuyết đường tình huống, cho nên đem bánh xe đặt trước làm cực lớn. Nhưng dù vậy, thâm hậu tuyết động đối mã thất mà nói vẫn là không nhỏ khảo nghiệm. Quả nhiên, theo nhóm thứ hai vận lương xe lái ra Phong Châu phủ, không có đi bao lâu, phía trước quan đạo liền đã bị thâm hậu tuyết lớn mai một. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây tuyết trắng để người không phân rõ con đường đi hướng. Bất quá liền trước mặt mọi người trong lòng người thấp thỏm, lo lắng ngựa có thể tại dày như vậy trên mặt tuyết phi đâm bao lâu thời điểm, một đạo mãnh liệt khí tức đông nhiên quét ngang mà qua, tại tuyết dạ rít lên bù bù. Hoàng hốt ở giữa, Quách Tử Hưng thoáng nhìn một đạo thân xuyên cân và táo vải thân ảnh, đứng chắp tay, tại vân đoan thẳng lên. Ông một tiếng, uy áp từ phía trên rơi xuống. Mặt đường thâm hậu tuyết động bên trên bỗng nhiên thêm ra một đạo xuôi theo cắt từ giữa nước giang ấn, sau đó bị cuồng phong hướng về hai bên thổi ra vô tận tuyết bạo. Nổ đùng ở giữa sát na, xa xôi ngàn dặm ở giữa tuyết lãng lan lộn, mặt đường bị quét sạch sành xanh. Thấy một màn này, Quách Tử Hưng vô cùng ngạc nhiên, ngửa đầu lại nhìn liền chỉ thấy mây đen mà không thấy thân ảnh. Cũng liền vào lúc này, từ Trương Bình Dương trong miệng truyền ra đi mau đem nó bừng tỉnh, sau đó một đội lương xe dọc theo đại lộ không ngừng lao vùng vụt. Nam Châu phong tuyết, bạch mang lượn trời. Vẹn vẹn năm ngày, không có mới linh thạch trở vào Thanh Vân Thiên Hạ triệt để đoạn mất cung ứng. Rất nhiều sông cảnh người, Nhập Tiên Tông dự định xung kích nội viện người chờ đợi đang dừng người, tất cả đều dừng lại tu hành, toát ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới linh thạch vận chuyển thật sự như thế dừng lại. Mắt thấy mọi nhà linh thạch cửa hàng đều treo bán sạch bảng hiệu, tới tham gia thưởng tuyết hội những cái kia tỷ như Liễu Tuấn Chỉ, Bành Bằng bọn người, cũng bắt đầu khẩn trương chờ đợi sau lưng gia tộc phản ứng. Bọn hắn hiểu rõ sau lưng mình thế ra, biết chuyện này tất nhiên sẽ chọc cho lên lửa giận. Nghĩ tới đây, Liễu Tuấn Chỉ ra đầu là tê dại một hồi, bởi vì một khi bọn hắn thay vào đến quý ưu thân phận, thật giống như cảm nhận được núi kêu biển gầm đồng dạng áp lực. Quả nhiên, ngay tại linh thạch triệt để đoạn cung cấp sau không bao lâu, vô số giá liên ngay tại linh khí gào thét ở giữa lần lượt ngự không mà đến, mỗi một tọa giá liên rơi xuống, đều có khí thế rào rạt thân ảnh xuất hiện. Vĩnh An đại ngai bên trên, còn chưa tới kịp quét dọn tuyết động bị thổi thành tuyết bạo, cùng những cái kia gì rào hạ lạc lông lúng đông tuyết hôn thành một đoàn. Miệng bên trong không ngừng phun trào ra bạch vụ người buôn bán nhỏ lập tức vọt đến một bên, cất tay túi đầu từ hai bên đường đội vàng mà qua. Thấy một màn này, đốt lò sưởi tiểu lâu trà tứ ở giữa tất cả đều là nghị luận ầm ĩ, quả nhiên, việc này làm lớn chuyện. Lúc trước hắn tiên đạo hội cầm tới thông huyền đứng đầu bảng, đối mặt vạn chúng lớn tiếng khen hay, sợ là đã không biết mình là ai. Lục Thanh Thu lúc này đang ngồi ở trong viện, bên người bày biện một con bị than hỏa thiêu đỏ lò than, chống cự lấy bốn phương tám hướng mà đến hàn khí. Vì ưu cứu tế sự tình để Thanh Vân Thiên Hạ linh thạch đoạn cung cấp, đến mức trong viện có thật nhiều người đều cho nàng đưa tiếp mời, hỏi thăm nhưng có linh thạch bán sự tình. Nàng là Vân Châu Lục gia đại tiểu thư, từ nhỏ chính là ngủ ở linh thạch ổ bên trong trường thành, những người này mạch suy nghĩ cũng không thể coi là sai. Bất quá bởi vì tới đây người thực tế quá nhiều, trong tay nàng linh thạch cũng rất nhanh liền bị cướp đoạt trống không. Ngay tại lò than phía trên ấm nước phát ra tê tê âm thanh lúc, Lục Thanh Thu cửa sân bị đẩy ra, trưởng sự viện Văn Tư Viễn tiến vào bên trong, hướng nàng đưa tới một phong thiếp mời. Lục Thanh Thu nhịn không được lắc đầu, trong tay của ta đã không có gì linh thạch, như còn có thiếp mời đưa tới, thỉnh cầu sư minh giúp ta cự tuyệt. Văn Tư Viễn nghe tiếng mở miệng, không phải cầu mua linh thạch, cái này thiếp mời đến từ Lục gia gia chủ. Chà ta, Lục gia gia chủ hôm nay đến Thịnh Kinh, ngay tại trong thành chờ đợi. Lục Thanh Thu cảm giác có chút kinh ngạc, không rõ phụ thân lúc này đến Thịnh Kinh làm cái gì. Nàng tiếp nhận thiếp mời liếc mắt nhìn, thiếp mời bên trên chỉ viết một nhà tiểu lâu danh tự cùng bao xương danh xưng. Suy tư nửa ngày, Lục đại tiểu thư chống lên một cây dù đi ra phiêu tuyết không ngừng ngoài viện, dọc theo tuyết động thâm hậu thần đạo đi tới Thịnh Kinh trong thành. Chăn chọc ở giữa, nàng đi tới thiếp mời bên trong viết tiểu lâu, thế là đưa tay đem dù giấy bên trên lạc tuyết phủi đi, cất bước tiến lên đi vào trong đó. Tiểu lâu này ngày bình thường sinh ý rất tốt, mỗi ngày đều là phi thường náo nhiệt, ban đêm còn có ca múa siêu mẹo, liền càng thêm tiếng người huyên náo. Nhưng hôm nay, trong lầu lại hoàn toàn yên tĩnh, có chút túc sát chi khí ngưng tụ. Lục Thanh Thu xuyên qua ngay cả làng, liền nhìn thấy trong tiền thính ngồi rất nhiều quần áo lộng lẫy, khí tức huyền ảo đại nhân vật, có một chút hắn còn nhận ra, mà không nhận ra, bằng vào nó trên quần áo gia huy đại khái cũng có thể đoán ra một hai. Đây đều là Thanh Vân Thiên Hạ đại tộc, đều là trong đó cao tầng. Có chút là trưởng lão, có chút thì là cung phụng, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh. Lục Thanh Thu hướng nhận biết mấy người làm lễ, sau đó cất bước hướng phía đi lên lầu. Nhìn thấy một màn này, dưới đáy những người kia không khỏi tương hô đối mặt. Cái này Vân Châu Lục gia, thật đúng là sẽ thuận nước đẩy thuyền. Thương nhân đều là như vậy, ngược lại không đủ là lạ. Lúc này Lục Thanh Thu đã cất bước lên lầu, đi tới thiếp bên trên viết bao sương, đẩy cửa đi vào. Trong phòng có 5 người, phụ thân mẫu thân, còn có Vân Châu Đinh gia gia chủ Đinh Mao cùng Đinh Thiếu Kiệt, mà trong chúng nhân ở giữa cái kia chủ vị thì ngồi một vị nam tử. Này nam tử cao quan đai ngọc, khuôn mặt đoan chính, mặc một bộ sắc màu rực rỡ công tử áo khoác, mặt mày ở giữa mang theo một cỗ nhàn nhạt thần khí. Lục Hùng thấy thế đứng dậy, "Nữ nhi, đến, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lương Châu công tử nhà họ Quách Quách Nhiên." Lục Thanh Thu nhẹ nhàng hạ thấp người, gặp qua Quách công tử. "Lục tiểu thư, đã nghe danh từ lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người." Quách công tử quá khen. Lục phu nhân lúc này nhẹ nhàng cầm Lục Thanh Thu tay, "Quách công tử tuổi trẻ tài cao, tu hành thiên phú cực mạnh, ít ngày nữa liền có thể đạt tới dung đạo cảnh, bất quá bởi vì tâm hướng đại chương 280, chúng ta là tiên nhân 3, chương 280, chúng ta là tiên nhân 3, đạo cho nên còn chưa kết hôn." Nghe được câu này, bên cạnh Đinh Thiếu Kiệt nhịn không được siết chặt nắm đấm, hắn từ nhỏ cảm mến Lục Thanh Thu, coi là quý ưu không thể phá cảnh tin tức truyền ra về sau, Lục Thanh Thu lại có thể cùng mình cùng một chỗ, không nghĩ tới nhưng lại thêm ra một cái. Lục Thanh Thu kỳ thật cũng minh bạch cha mẹ ý tứ, biết bọn hắn là lại động vì chính mình chọn tế tâm tư. Trên thực tế, từ lúc quý ưu trước hiển thánh địa ra chưa từng phá cảnh tin tức truyền ra về sau, cha mẹ tâm tư liền sơ hiện mánh khỏe. Mỗi mỗi lúc trước đi vào viện thời điểm, trong nhà đặc địa xuất ra một khối linh hạch tặng cho Hà Linh Tú, một phương diện là vì để nàng tại nội viện nhiều hơn chiếu cố muội muội, một phương diện còn mời Hà Linh Tú vì muội muội giới thiệu chút thanh niên tài tuấn. Đối với chuyện này, Lục Thanh Thu cũng không phản đối, nghĩ thầm đem cái này ngày ngày đuổi tới bị quý ưu đánh đòn tao cô nàng gả mới tốt. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là muội muội bế quan phá cảnh, nửa năm không có tin tức về sau, cha mẹ lại đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Kỳ thật nàng lúc trước đi tin nói cho phụ thân, quý ưu chiến lực không có nhìn qua đơn giản như vậy, nhưng phụ thân cũng không để ý tới. Kỳ thật Lục Thanh Thu là có thể hiểu được, bởi vì trăm ngàn năm ở giữa, cho tới bây giờ đều không có quý ưu dạng này tu tiên giả, mà lại ngay cả nàng cũng không rõ ràng quý ưu chiến lược đến tột cùng ra sao trình độ. Thương nhân lợi lớn, làm tất cả quyết định nhìn đều là lợi ích, gả nữ cũng đúng. Hôm nay vẫn là bằng hữu, bởi vì lợi ích ngày mai liền có thể đao kiếm tương hướng. Hôm qua là bằng hữu, bởi vì lợi ích hôm nay nhất định có thể nâng cốc ngôn hoàn. Loại sự tình này tại bọn hắn linh thạch thương hội một chút cũng không hiếm thấy. Lục Thanh Thu lấy lại tinh thần, vẫn chưa trực tiếp bắt cái này chẳng diện, mà là lấy bao lâu chưa gặp mẫu thân muốn nói chút thể mình lời nói cùng Lục phu nhân đi căn phòng cách vách. Lục phu nhân theo nàng đi sát vách liền nhịn không được thấp giọng hỏi thăm, kia Quách công tử mặc dù đã 32 tuổi, nhưng có thể vào dung đạo, đã coi là thiên kiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thanh Thu có chút nước mắt, ta đã đem thân thể cho quý ưu. Lục phu nhân sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Tu tiên giả ở giữa, song tu cũng không phải gì đó khó mà mở miệng sự tình, bất quá muội muội còn không có cho, nàng ngược lại là phù hợp. Ngươi cũng biết Hàm Yên bế quan thời điểm từng cho nhà đi tin, muốn nói với ngươi một dạng. Cô gái nhỏ này. Lục Thanh Thu khẽ gắt một thành, sau đó nhìn về phía mẫu thân, chính là như thế, cái kia cũng không có cách nào, bên kia ta liền không đi, mẫu thân cùng cha về sau vẫn là thiếu đối này nhọc lòng. Lục phu nhân nhìn xem nàng quay người mà đi, lập tức nhíu mày, kỳ thật ta cũng không nghĩ ngươi gả cho kia họ Quách. Nghe đến lời này, Lục Thanh Thu nhịn không được quay đầu. Lục phu nhân ngưng lại đôi mắt, Quách gia là Lương Châu lớn nhất thế gia một trong, kia Quách Nhiên tu vi lại cao, nương cũng sợ ngươi gả đi gặp nạn bị, ngươi tuyệt không thể đem thân thể cho hắn sự tình nói ra. Lục Thanh Thu nhìn mẫu thân một chút, sau đó quay người rời đi, bước lên phong tuyết trở lại tiên thư viện. Bất quá khi nàng từ tuyết động thâm hậu đường núi đi đến sơn môn lúc, mi tâm lại nhịn không được nhíu một cái, lần nữa nhìn về phía sau lưng tòa kia tử lâu. Chỉ nhớ rõ qua loa tắc trách quan hệ thông gia sự tình nàng lúc này mới nhớ tới lúc trước nghi hoặc. Những người này, tới đây là làm hạ. Quách gia là đại gia tộc, bằng cha giao thiệp, hẳn là không có cách nào đem người trực tiếp gọi tới Thịnh Kinh gặp mặt. Mấu chốt là quán rượu kia bên trong còn có khác tiên môn đại tộc, thậm chí hắn còn chứng kiến từ Linh Châu mà đến mấy cái gia tộc. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Thu nao nao, mi tâm dần dần nhíu chặt. Những thế gia này núi kêu biển gầm mà đến, là vì quý ưu gãy mất linh thạch vận chuyển một chuyện. Trên thực tế, Lục Thanh Thu đoán đích xác thực không sai, những người này đích xác không phải vô duyên vô cớ tới chỗ này. Bọn hắn đến đây ở đây, vì chính là quý ưu đoạn cung cấp linh thạch sự tình. Lúc trước quý ưu tại Phong Châu thành lập thế gia, lấy đi Phong Châu thuế phụng số định mức, những đại gia tộc này vốn chính là một bụng nổi nóng, nhưng trở ngại tiên quy không cách nào xuất thủ. Bây giờ, hắn đem linh thạch cung ứng nói đoạn liền đoạn, đi cho canh giữ ở phạm nhân đưa lương, để bọn hắn trong nhà muốn xông cảnh thiên kiêu không thể không dừng lại, việc này càng làm cho bọn hắn giận không kềm được. Mà đã có động thủ lý do, những này trước kia liền thông khí danh môn đại tộc liền nhất trí quyết định, Quý Ưu người này giữ lại không được. Bọn hắn dự định diệt trừ Quý Ưu, để linh thạch khôi phục cung ứng, đồng thời một lần nữa cầm xuống Phong Châu thuế phục. Lục gia cùng Đinh gia cũng là biết cái này manh mối, mới sốt ruột bận bịu hoảng đi tới Thịnh Kinh, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Phong Châu nếu là một lần nữa quy thế ra tiên trang tất cả, con đường kia kinh doanh tự nhiên nên bọn hắn tiếp nhận. Mà gọi nữ nhi đến đây cùng Quách Nhiên gặp nhau một chuyện, kỳ thật tựa như là mới những người kia nghị luận như vậy, thuận nước đẩy thuyền. Bất quá Quý Ưu chung quy là Thiên Thư Viện đệ tử, hắn thế gia cũng là y Thiên Thư Viện mà đứng, cho nên bọn hắn còn muốn cầm tới Thiên Thư Viện cho phép. Chuyện này theo bọn hắn nghĩ cũng không khó khăn, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Thiên Thư trong viện cũng sớm có người nhìn hắn không quen. Huống chi một cái nhập tiên hiền thánh địa đều không thể phá cảnh người, đối Thiên Thư Viện mà nói cũng không có gì bảo vệ giá trị. Bọn hắn đã đi tin Sùng Vương phủ, mượn từ Sùng Vương chi thủ, định ngày hẹn Phương trưởng lão, tạo áp lực trưởng sự viện, để nó vạn kiếp bất phục. Mà theo lần lượt có thế gia đến đây, cố này túc sát không khí cũng theo đột nhiên tuyết cùng hàn phong tràn vào Thiên Thư Viện. Lập đông trước đó, Thiên Thư Viện sự tình rất nhiều. Hướng Phù đi vào viện, Bành Vũ bị cưỡng ép lui viện mang đi, Phương Cẩm Trình bị giam nhập khe núi bế quan. Nếu như đây đều là bọn hắn phỏng đoán như thế, bọn hắn cảm thấy những gia tộc này cũng đều là đi không. Mà mang đồng dạng tâm tư, còn có Tư Tiên giám lưu thủ quan viên, cùng Sùng Vương phủ cùng trong kinh to to nhỏ nhỏ thế gia, đều tại bình tức tĩnh khí chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, hàn phong gào rít giận dữ, tuyết lớn lộn xộn dương. Lục Hùng đang nghe qua phu nhân thì thầm về sau một dạ bị miên, lúc này dậy thật sớm, liền nhìn thấy vô số thế gia đại nhân vật đã đứng dậy. Quách gia trưởng lão Quách Hoài thấy thế nhìn về phía Lục Hùng, "Lục gia chủ hôm nay nhưng cùng chúng ta cùng đi. Cái này, ta có một lời, hôm qua suy tư thật lâu, còn mời các vị nghe xong." "Ồ, các vị bất quá là muốn để linh thạch khôi phục cung ứng, ngược lại không đến nỗi cùng Thiên Thư Viện bực này Thánh Tông đứng ở đối diện, ta cùng kia Quý Ưu coi như có mấy phần giao tình, không bằng từ ta tiến đến thuyết phục." Nghe thấy lời ấy, đi theo sau người Đinh Mao biến sắc, quay đầu nhìn về phía Lục Hùng. Về phần người khác, biểu lộ thì là bỗng nhiên trở nên có chút quái dị, sau đó tương hô đối mặt, như có điều suy nghĩ. Hôm qua Lục gia trưởng nữ tới qua về sau vội vàng rời đi, sau đó Quách gia vị kia tôn quý con trai trưởng phẩy tay áo bỏ đi, bọn hắn liền biết cái này có quan hệ thông gia không có đàng thành. Nhưng vấn đề là, nơi đây đại sự cũng không phải là cái này có quan hệ thông gia, mà là đem kia quý họ tiểu tử xóa đi, đem linh thạch cùng thuế phụng sự tỉnh trở về 4 năm trước. Chuyện này đối với bọn hắn Vân Châu linh thạch thương hội chỗ tốt cực lớn, làm thương hội hội trưởng, Lục Hùng cho tới nay cũng là tích cực nhất. Theo đạo lý đến nói, coi như hắn cùng Quách gia quan hệ thông gia không có kết thành, lợi tốt Vân Châu thế gia căn cơ sự tình hắn cũng sẽ không phản đối mới là, nhưng hôm nay chợt đổi chủ ý xem ra, Lục gia nữ nhi đã thất thân cho cái kia người sắp chết. Đinh Thiếu Kiệt dù bất học vô thuật, nhưng đầu óc coi như nhanh, lúc này cảm giác chán một trận xanh lét. Mà hiện trường những cái kia thế gia đại nhân vật cũng không để ý tới hắn góp lời, quay người liền tiến vào trong gió tuyết, như là một đoàn mây đen đánh út về phía Thiên Thư Viện, rộng lớn khí tức thổi thần đạo bên trên tuyết bạo tần lên, uy áp tứ phương. Bất quá khiến cái này thế gia cảm thấy ngoài ý muốn chính là, liền đi nơi đây cũng không chỉ có bọn hắn. Cách đó không xa bên đường, trong kinh rất nhiều quan viên đang đứng tại trong gió tuyết, còn có Tư Tiên giám người cũng tại nó liệt. Lại có là một chút Thiên Thư Viện đệ tử, cũng tại sơn môn về sau như ẩn như hiện. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không phải cùng bọn hắn cùng nhau đến đây tìm phiền toái, ngược lại mang theo một loại dò xét cùng quan sát ánh mắt. Nhưng vào lúc này, Quách gia trưởng lão Quách Hoài mi tâm nhíu một cái, Linh Châu kia Hoa gia cùng Tăng gia, vì sao không ở tại chỗ? Sẽ không là ngủ qua đi. Quách Hoài thấy thế gọi tới nhất danh gọi Quách Thung trong nhà tử đệ, gọi hắn tiến đến khách sạn tìm kiếm. Kia Quách Tung lấy linh khí ngự bước, cấp tốc biến mất tại đầy trời trong gió tuyết, đại khái thời gian một chén trà công phu mới trở về, nhưng vẫn cũng là lẻ loi một mình. Quách Hoài thấy thế nhíu mày, người đâu? Quách Tung nghe tiếng phụ phụ, hồi bẩm trưởng lão, khách sạn tiểu nhị nói, hôm qua có hai cái cô nương đến đây thăm viếng, sau đó Linh Châu mấy cái thế gia liền suốt đêm rời đi. Nghe được câu này, Quách Hoài nao nao, trong đêm rời đi. Vâng, chỗ nào đến cô nương? Ta cũng không biết. Trương gia trưởng lão Trương Ngạo nghe tiếng vô vô bờ vai của hắn, không ngại, có chúng ta ở đây cũng giống như vậy. Quách Tung nhẹ gật đầu, vừa muốn an định tâm thần, đột nhiên liền thấy trong gió tuyết lại chạy tới một thân ảnh, đi tới trước mặt bọn hắn. Người này một bộ mặc y phục quản gia, mặc áo đen giẫm lên giày đen, đi tới sâu trong tuyết thoáng con người, hồi các vị tiên nhân, vương gia nhà ta hôm qua bị bệnh nặng, hôm nay sửa mặt ở giường. Vậy ta viết tại phương trưởng lão đưa tin đâu? Vương gia nhà ta nói, mặc dù hắn hôm nay không thể tới đây, nhưng đưa tin vẫn là vì các vị tiên nhân lão gia đưa đến Thiên Thư Viện. Trong sân một đám thế gia trưởng lão tất cả đều nhăn lại lông mày, tại trong gió tuyết sắc mặt biến hóa. Đầu tiên là Linh Châu thế gia trong đêm rút đi, lại là Sùng Vương cao ốm không đến. Trong lòng mọi người luôn cảm thấy mười phần không hiểu, nhất là Đinh Mão cùng Lục Hùng, bọn hắn là rõ ràng Sùng Vương tại Linh Thạch Thương Hội trong chiếm cổ phần, như Tuyết Vực yêu thạch vận chuyển quyền năng cầm tới tay, hắn còn tội gì trăm phương ngàn kế từ Tư Tiên giám trong tay cầm về thuế phụng giám thu quyền. Bất quá càng nghĩ, đám người cảm thấy không có việc gì. Sùng Vương bất quá là cái đưa lời nói người, có hay không tại trận cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Cũng liền tại ý nghĩ này nổi lên thời điểm, Thiên Thư Viện bầu trời trong gió tuyết đông nhiên có một thân ảnh gào thét mà lai, hắn người mặc một bộ vải xám đạo bào, râu tóc bạc trắng, để trong sân đám người nháy mắt ưỡn thẳng lưng. Bất quá chờ hắn tại thần đạo trước đó lúc rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện hắn cũng không phải là Phương trưởng lão, mà là xuất thân Bành gia vị kia Bành trưởng lão. Bành trưởng lão tại trong gió tuyết bước dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, Phương trưởng lão nói, việc này vẫn là thôi đi. 7000 cầu nguyện phiếu, chương 281, trong truyền thuyết Quý Ưu chương 281, trong truyền thuyết Quý Ưu đáp lại thỉnh cầu câu nói có rất nhiều. không được đại biểu là cự tuyệt, có thể thì đại biểu đồng ý cùng cho phép, mà vô luận loại nào trả lời, đều có thể rõ ràng cho thấy lập trường. Nhưng một câu kia quên đi thôi, tại trong gió tuyết rơi vào người thai, lại có vẻ phá lệ kỳ quặc. Bởi vì mặc dù câu nói này đại biểu cũng là cự tuyệt, nhưng giống như so không được thêm ra rất nhiều bất đắc dĩ. Đi ăn cơm a. Quên đi thôi, sự tình còn chưa làm xong. Đi đi dạo hoa lâu. Quên đi thôi, ta đã thành cưới. Nói trắng ra câu này quên đi thôi, là một loại đồng ý sau lại có chút bất đắc dĩ cự tuyệt. Nơi đây, đứng tại Ni Sơn Thần Đạo hai bên đứng xem thế cục biến hóa người bên trong, có không ít người tại lúc này đột nhiên quay đầu rời đi, tại trong gió tuyết ghé qua hướng nơi xa. Dọc theo thật dày tuyết động, liên tiếp dấu chân bắt đầu đi tứ tán. Có chút đi hướng vương phủ, có chút đi hướng tư tiên linh giám, có chút đi hướng hoàng cung, có chút đi hướng trong kinh thế gia, còn có chút đi hướng khách sạn. Lúc này Sùng Vương trong phủ vườn, một đám người hầu chính khiêng cái thang, tại dưới mái hiên vừa đi vừa nghỉ, leo lên leo xuống, hái trên mái hiên băng lưu tử, để tránh làm bị thương chủ gia. Mà tại bọn hắn bận rộn đồng thời, Sùng Vương ngay tại đường bên trong vây lô uống trà, cũng là xem cùng hắn thân cận quan viên chỗ đưa tới mật tín. Giang Vinh người này tâm tư kín đáo, chọn quả thật không tệ. Vương gia quá khen, chỉ tiếp tư tiên giám những lao gia hỏa kia thực tế đáng hận, bày ra một bộ trung thần bộ dáng nhiều lần cản trở, vậy hạ cũng không biết khi nào mới có thể quyết đoán. Quyết đoán sự tình cũng nhanh. Sùng Vương bưng lấy trong tay mật tín, nhịn không được thì thào một tiếng. Tư tiên giám rời kinh cứu tế về sau, trong triều thân tiên phái dựa theo hắn sai khiến, tại đông đảo trường hợp không ngừng mà hướng hắn bị kia trẻ tuổi hoàng đế chất nhi tạo áp lực, trắng trợn độc quyền. Trên triều đình thân hoàng tân chính phái dĩ vãng đều sẽ cùng hắn đối chọi gay gắt, nhưng lúc này tiết lại có chút giận mà không dám nói gì. Mà đối thủ lần này nén giận, hoàn toàn là bởi vì đoạn trước thời gian thượng tuyết hội thành công tổ chức, dẫn tới vô số tiên nhân đến đây sân ga. Canh hôi văn nhân chính là như vậy, nói tới nói lui hận không thể phá thiên địa này, chỉ khi nào gặp chuyện, mềm yếu tính liền lộ rõ. Kỳ thật cái này cũng phải nhờ vào trận này tuyết thai đi, dù sao tư tiên giám bị phái ra trận hai, cũng không có người có thể nơi này chống cự bọn hắn. Bất quá nhất làm cho Sùng Vương nhớ mãi không quên, vẫn là thuế phụng đoạt lại một chuyện. Chỉ tiếc hắn mỗi lần nhắc tới việc này, vị kia đi sứ qua tuyết vực quẻ chân lao thần Vương Minh Sương liền muốn đập đầu chết tại trên đại điện sáng suốt, làm cho sự tình đẩy tới không đi xuống. Thế là Sùng Vương đổi cái mạch suy nghĩ, thượng thư tiến cử thân tín của mình Giang Vinh tham dự tăng cường quân bị một chuyện. Tăng cường quân bị bản thân không có gì chất béo có thể bớt, nhưng trấn Bắc quân phía sau quân lương lại là một khối bánh nướng, nhất là theo quân đội quyết chương chiều, chương này bánh nướng cũng bị bày càng lúc càng lớn. Thanh Vân Thiên Hạ thuế nặng 6 thành, một nửa cho Tiên Tông, một nửa khác chỉ có 3 thành tiến vào quốc khố, mà còn lại 7 thành thì tất cả đều là tại dưỡng quân, có thể nói chính là màu mỡ chảy mỡ. Mà lần này, hắn thượng thư không ai phản đối. Vì cái gì? Bởi vì theo hắn thượng thư, còn có một bộ phận cùng Tiên Tông thế gia thân cận quan viên cũng tới sách vạch tội tư tiên giám, nói bọn hắn chỉ có ti tiên chi danh, lại to gan lớn mật lựa chọn đoạn vận linh thạch, chọc giận tiên nhân, đồng lòng đang chém. Đại hạ hoàng quyền suy vi, những năm này một mực tại đóng vai Tiên Tông đoạt lại thuế phụng, duy trì biên cảnh bình ổn công cụ. Liên xem như hoàng đế, cũng chịu không được loại sự tình này áp lực, sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Sùng Vương sắc mặt cũng khó nhìn. Bởi vì hắn từ nội tâm bên trong cũng không hy vọng nhúng tay tăng cường quân bị một chuyện cùng linh thạch đoạn vận một chuyện phụ lên câu. Tăng cường quân bị một chuyện liên lụy chẳng qua là triều đình nội bộ tranh đấu, nhưng cùng linh thạch đoạn vận phụ lên câu về sau, liên lụy cũng quá nhiều. Mà lại, hắn còn liên lụy một cái nhất đoán không ra, nhất làm cho người không thể tưởng tượng người. Hắn ngồi tại trên ghế mảnh, cầm trong tay thứ nhất phong mật tín lật qua lật lại, đã nhìn một trong đó chưa? Mà bên cạnh hắn còn ngồi mình nữ nhi trường nhạc của chúa, nàng khắp nơi là xem kiếm phổ, nhưng cũng là một mực dừng lại tại tờ thứ nhất. Mấy vị đến đây truyền lại mật tín tuổi trẻ quan viên lúc này liền đợi tại đường bên trong, nhìn xem một màn này, nhịn không được tương hô đối mặt. Theo bọn hắn nghĩ, linh thạch đoạn cung cấp như thế lớn tội danh, tư tiên giám nhất định là gánh không được, bọn hắn không rõ vì sao vương gia cùng quận chúa tại sao lại như thế lo sợ bất an. Đúng vào lúc này, trong gió tuyết có một gã sai vật đạp tuyết mà về, vương gia, thiên thư viện bành trưởng lão thay thế phương trưởng lão lộ diện. Sùng Vương buông xuống mặt tín, nói cái gì? Phương trưởng lão nói, quên đi thôi. Triệu Vân Duyệt lông mi khẽ run, giật mình nửa ngày về sau chợt nghe đứng dậy thanh âm. Nàng lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Sùng Vương chính đứng dậy đi hướng sương phòng. Phụ vương muốn đi nơi nào? Trong phủ rất nhanh liền sẽ người tới, muốn hỏi vấn đề rất nhiều, cứ việc ta nói ta được bệnh buộc phát nặng sự tình đại khái không ai sẽ tin, nhưng dù sao cũng nên giả bộ một chút mới lạ. Sùng Vương đi ra cửa đỉnh, nhìn về phía tuyết bay bầu trời. Có người đứng bước áp lực, hoàng đế bên kia tự nhiên liền không cần tình thế khó xử. Nhúng tay tăng cường quân bị một chuyện lần này chưa thành, lần sau đoán chừng sẽ rất khó nhắc lại. Hắn dọc theo ngay cả lang hướng sương phòng mà đi, sắc mặt phức tạp nhìn về phía trong viện phong tuyết, trong lòng tự đủ đoạn thời gian trước thiên thư viện không khí quỷ quái vậy mà là thật. Giờ phút này, hắn không khỏi lại nghĩ về lên 4 năm trước tại Ni Sơn Thần Đạo trước, cùng Mỹ Lệ thương nghị năm nay muốn cung cấp nuôi dưỡng vị nào học sinh sự tình. Chuyện này đã qua thật lâu, nhưng mỗi lần trong thành có mà thay đổi tính, hắn đều sẽ bị bách địa nghĩ lên một lần. Lúc này, Vĩnh An đường phố trong gió tuyết, từ Ni Sơn mà về đông đảo thế gia đi hướng Sùng Vương phủ. Vì ưu tại thiên đạo hội đoạt được thông huyền cảnh đứng đầu bảng về sau, tụ tập tại nó trên thân ánh mắt rất nhiều, cho nên liên quan tới hắn tại thiên đạo hội thi dự tuyển bên trên bởi vì phương trưởng lão nhằm vào mà không thể sử dụng kiếm đạo sự tình cũng dần làm người biết. Bọn hắn là biết phương trưởng lão cùng Quý Ưu có tư toán, cho nên lần này đến đây mới có thể tìm phương trưởng lão. Theo bọn hắn nghĩ, đã có danh chính ngôn thuận địa lý tử, bình thường quy trình có lẽ còn là bị phương trưởng lão cho phép, mượn thế gia chi uy tạo áp lực trưởng sự viện, giải trừ Quý Ưu đệ tử thân phận, đem Quý gia từ thiên thư viện tên sổ ghi chép cắt đi. Sau đó chúng thế gia điều động đệ tử tiến đến đem nó động thủ xóa bỏ, linh thạch khôi phục cung ứng, thuế phục quay về thiên trang, hết thảy đều đem thuận lợi mà mượt mà. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, sự tình mới vừa tiến vào bước đầu tiên liền đạt được dạng này hồi phục. Đám người biết, hôm nay cáo ốm mà tương lai sùng vương, nhất định là biết chuyện này. Thế là bọn hắn đi tới sùng vương phủ, nhìn thấy giường bệnh phía trên ngay cả nâng người lên thân đều không có khí lực sùng vương. Đợi đến đám người rời đi thời điểm, mi tâm đã so lúc đến nhíu còn gấp. Bởi vì sùng vương nói mình cũng không rõ ràng đến cùng vì sao, chỉ nói là đem tiên thư trước viện đoạn thời gian phát sinh đủ loại sự tình nói một lần. Người thông minh tự nhiên là có thể từ tin tức ở trong đánh giá ra một hai, cũng đống nhiên minh bạch phương trưởng lão tại sao lại nói câu kia quên đi thôi. Lúc này, đám người trở lại ngủ lại khách sạn, đem trên thân Lạc Tuyết phủ đi. Lục Hùng tâm tư là phức tạp nhất, lúc này trở lại gian phòng của mình, liền gặp được phu nhân ngay tại trong phòng ngồi, mang trên mặt vẻ suy tư. Làm sao rồi? Mới, Thiếu Kiệt tới qua. Lục Hùng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phu nhân, hắn tới làm cái gì? Lục phu nhân đem để tay tại trên hai đầu gối, hắn nói hắn cùng nhà chúng ta thanh thu từ tiểu thanh mai trúc mã, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều nguyện ý cưới nàng, ta lúc trước chướng mắt hắn, nhưng bây giờ lại cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt. Lần này tụ tập ở này người, hoặc là vì linh hạch, hoặc là vì thuế phụ, nhưng ở Lục phu nhân loại này phụ đạo nhân ra trong lòng, nhất là nhớ thương, kỳ thật vẫn là nữ nhi hôn sự. Nữ nhi mặc dù đã thất thân cho một kẻ hấp hối sắp chết, nhưng cũng may chưa từng kết thân. Như Linh Thiếu Kiệt coi là thật như thế si tình, đối nữ nhi đến nói cũng vẫn có thể xem là một cái tốt kết cục. Lục Hùng nghe được câu này sau khỏe mắt run rẩy một chút, trong lòng tự đủ hiện tại xem ra rất không cần phải. Lục phu nhân vẫn chưa để ý trượng phu ánh mắt của quái, ngược lại có chút kỳ quái ngẩng đầu, các ngươi không phải đi Thiên thư viện, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lục Hùng nhìn xem mình phu nhân, thất bại. Thất bại rồi. Hôm nay Linh Châu thế gia bỗng nhiên trong đêm rời đi, sùng vương cao ốm không đến, phương trưởng lão ngay cả mặt cũng chưa lộ, bây giờ nghĩ lại, hẳn là không ai dám quản chuyện này. Lục phu nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem trượng phu, đây là vì sao? Lục Hùng hai tay đỡ đầu gối, Thiên thư trước viện mấy ngày cử hành tu đấu, cuối cùng tuyển Phong Châu một vị thái thú chi nữ tiến nội viện. Thái thú không phải thế gian danh hiệu, như thế để người kỳ quái, lúc trước nhà chúng ta Hàm Yên đi vào viện đều là phí thiên tân và khổ, chúng ta chỉ là trên dưới chuẩn bị liền tốn hao kết xù, cái này phàm nhân con cái làm sao có thể đi vào viện? Sùng vương nói, Thiên thư viện đệ tử đều cảm thấy kia Phong Châu nữ tử đi vào viện là bởi vì nội viện rất nhiều người đều nhìn quý ưu sắc mặt. Lục phu nhân hoảng hốt một trận, đây là đang nói đùa a? Lục Hùng đứng dậy dạo bước đến phía trước cửa sổ, ngay từ đầu tất cả mọi người là cho rằng như thế, thẳng đến không được tuyển bành ra con trai trưởng cùng phương trưởng lao thái tôn tức hồn hẹn, mọi người trong nhà đi tìm hắn phiền phức. Kia Phương Cẩm Trình đúng là có thù tất báo, lúc trước còn tại trong viện đối Hàm Yên xuất kiếm. Không sai, người Phương gia nghĩ đến đều là có thù tất báo, nhưng nghe nói đêm đó về sau, bành ra con trai trưởng bị cưỡng ép lui viện mang đi, phương trưởng lao thái tôn bị giam tiến Ni Sơn phía sau núi Sơn Uyên, rốt cuộc không dám lộ diện. Thổi điều hòa không khí thổi gần biên phạm, chương 282, tiến về Bắc Cảnh tự rước chương 282. Tiến về Bắc Cảnh tự dứt bạo tuyết phía dưới, cứu tế sự tỉnh tại tiếp tục tiến hành. Từ Tư Tiên giám đốc cha quan cầm đầu, dẫn đầu nơi đó phủ binh cùng nha dịch cấp tốc gia nhập, đầu tiên là đem khoảng cách thành trấn phụ cận bách tính thống nhất rời vào đến trong thành. Đợi đến sau khi làm xong những việc này, bọn hắn lại bắt đầu tìm kiếm lên những cái kia bị nhốt sơn giã bách tính. Những người dân này đồng dạng đều là ở tại xa xôi chi địa, cơ bản đều là lấy thôn vì làng xóm, nhiều thì mấy chục người, ít thì mấy hộ người, không có năng lực chạy vào thành cũng rất khó tại đất tuyết sống sót quá lâu. Ngay từ đầu thời điểm, loại này tìm kiếm là dị thường khó khăn. Bởi vì tuyết trời khắp nơi đều là bạch mang một mảnh, mắt thường căn bản là không có cách làm được chuẩn xác tìm kiếm. Tư Tiên giám loại này người luyện thể còn tốt hơn chút, nhưng Tư Tiên giám có một nhóm lớn đốc tra quan đều tu vi không cao, tại thời gian dài tìm kiếm bên trong mắt quáng tuyết chứng cũng không phải số ít. Thậm chí có chút nửa điểm tu vi đều không có nơi đó quan sai, đang tìm kiếm quá trình bên trong mình bị khốn tình huống cũng không phải số ít. Nơi đó một chút thế gia cùng tiên trang đối này thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa đưa tay tương trợ. Đối bọn hắn mà nói, loại sự tình này lãng phí chính là bọn hắn thời gian tu hành. Bất quá sau đó một ngày ở giữa, tình huống như vậy bỗng nhiên bắt đầu đổi biến. Đội tìm kiếm cứu nạn hiệu suất bắt đầu không ngừng mà đề cao, vô số nạn dân được giải cứu ra, tràn vào trong thành, khiến cái này thế gia cùng tiền trang mi tâm sâu nhăn. Bởi vì mặc dù những này thành trì mặc dù đều có mình thành quan, nhưng đại bộ phận đều là đại tộc chiếm cứ chỗ, nạn dân nhiều như vậy vào tới, tự nhiên sẽ quấy bọn hắn thanh tu. Rất nhiều thế gia tiên trang đều cảm thấy nghi hoặc, vì sao những này đội tìm kiếm cứu nạn giống như là bỗng nhiên mở thiên nhãn, mỗi lần đều có thể lục soát cứu ra lớn như vậy một nhóm người. Thẳng đến có một ngày, một người trong đó từ quan phủ tìm tới một trương giấy viết thư. Những này giấy viết thư bên trong nội dung rất đơn giản, đều là họa rừng cây, gò núi, thôn trang làm vật tham chiếu, lấy mũi tên chỉ dẫn ra vị trí. Đây là vật gì? Tư Tiên giám đưa tới, tìm kiếm tiểu đội dọc theo bức họa này thẩm tra, phát hiện mỗi một cái vị trí đều có thật nhiều nạn dân bị nốt. Vị trí này là ai tìm ra? Theo bọn hắn nói, đây là tiên nhân dùng thần niệm tìm ra. Thần niệm lục soát núi. Nói đùa cái gì? Nghe xong việc này, tu tiên giả tất cả đều sắc mặt biến hóa, rát khỏe miệng gọi thẳng hoang đường. Bởi vì có chút sự tình những người phàm kia có lẽ không biết được, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, có thể lấy thần niệm lục soát núi tu vi căn bản không có khả năng tùy tiện như thế. Cùng lúc đó, Quý Ưu môi sắc tái nhợt ngồi tại một chỗ bị tuyết lớn áp sập bức tường đổ phía trên, trong mắt kim sắc giống như là nhiễm song đồng đồng dạng lưu lại trong đó. Hắn đã ngủ qua một giấc, nhưng lúc này ném có loại bị móc sạch cảm giác suy yếu. Hắn cảm thấy nếu là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nhìn thấy hắn hiện tại như vậy mặt ủ mày chau trình độ, thậm chí dám cởi chuồn hướng trong ngực hắn chui. Mà tại nó trước mặt cách đó không xa, Khung Thành Chính mang theo Tư Tiên Giám đám người, cùng lưu thủ trong thành một nhóm nha dịch, tại an trí những cái kia vừa bị giải cứu trở về nạn dân. Trong đó có rất nhiều tiểu hải tử, bị đông cứng đắc thủ chân phát xanh, lúc này đang bị tụ tập tại lửa than trước ôm cháo Ngô Jun lầy bầy, sắc mặt hồi lâu đều không thể biến trở về. Còn có một chút nghiêm trọng, trên thân đã sinh nước ra, đang bị cóng ý Dương đại phù bồi lên rực cao. Quý Ưu lặng lặng mà nhìn xem cái này trong gió tuyết một màn, đột nhiên cảm giác được một luồng ánh mắt đánh tới. Quay đầu nhìn lại, Khung Thành ngay tại cách đó không xa an trí mới tới nạn dân, lúc này đứng thẳng lưng lên cùng hắn phất phất tay. Kỳ thật từ lúc ngày hôm trước trên đường gặp được cái kia bị đông cứng chết tiểu nữ hài về sau, Khung thư sinh vẫn cảm giác Quý huynh sắc mặt vẫn luôn không tốt, mi tâm ở giữa mơ hồ có chút hắc khí. Nhưng tiến vào thành sau nhìn thấy rất nhiều người được cứu về sau, hắn phát hiện Quý huynh sắc mặt dần dần hòa hoãn. Quý huynh cứu rất nhiều người, nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy, kỳ thật Quý huynh giống như cũng tại cứu mình. Đúng vào lúc này, Bành Đông Dương nắm bắt một trường giấy viết thư mà đến, "Khung đại nhân, Phong Châu nhóm đầu tiên cứu tế lương đưa tới, ngươi tìm người tới hạ phát đi. Muốn hay không hỏi trước một chút Quý huynh?" Bành Đông Dương sửng sốt một chút, lương thực là đến từ Phong Châu, ngược lại là lẽ ra như thế. Sau đó ba người cất bước đi hướng chỗ kia sụp đổ bức tường đổ, nhìn về phía một mặt giá rời Quý Ưu, Quý công tử trong núi bỗng nhiên liền té xỉu, thật sự là dọa sợ lão hủ, không biết lúc này thế nào rồi. Quý Ưu mở ra khô khốc khỏe miệng, thần niệm tiêu hao quá độ, bất quá cũng may thân thể cường tráng, ngủ một giấc sau ngược lại là đã khá nhiều. Phong Châu nhóm đầu tiên cứu tế lương đến, chúng ta là nghĩ đến hỏi một chút, phải chăng hiện tại liền muốn cấp cho số dưới? Các ngươi dự định làm sao cấp cho? Vành Đông Dương quay đầu liếc mắt nhìn, hiện tại tụ tập ở trong thành nạn dân cơ bản đều là lấy thôn làm đơn vị, ta nghĩ liền lấy thôn làm đơn vị dựa theo đầu người số lượng phân phát. Quý Ưu đảo mắt một chút mấy cái nạn dân tụ chúng địa phương, lấy thôn làm đơn vị, gọi tất cả phụ nữ, lao nhân cùng hài tử đến lĩnh dựa theo đầu người số mỗi người hai phần, nam nhân không cho, như người đến có ẩu đả tổn thương, thì toàn thôn giảm phân nửa. Vành Đông Dương suy tư hồi lâu, sau đó như có điều suy nghĩ xoay người sang chỗ khác muốn đi tới lệnh. Quý Ưu thấy thế gọi hắn lại, ghi nhớ, ta lương thực không phải cho không, hôm nay ăn ta lương, ngày đông trôi qua về sau liền muốn đi ta Phong Châu lấy công gắn nợ. Minh bạch. Phiền phức Bành đại nhân. Bành Đông Dương cúi rạp người, sau đó đứng dậy rời đi, đem mệnh lệnh hướng phía dưới phân phó. Sau đó, nhóm đầu tiên vận lương bị dỡ xuống dựa theo đầu người mức chuẩn bị tốt, bắt đầu dựa theo Quý Ưu định ra quy trình hướng phía dưới phân phát. Liên tục mấy ngày, mỗi ngày đều là người già trẻ em cùng nhi đồng đến đây nhận lấy, đem lương thực mang về mình thôn trang chỗ tị nạn địa. Ngày đầu tiên thời điểm, không thiếu phụ nữ trên thân là có tổn thương, nhưng theo thời gian trôi qua, trên người các nàng tổn thương chậm rãi giảm bớt, lại không có mới tổn thương mua thêm. Còn có một chút rất sớm liền được cứu về hài đồng, cho dù là không có gì lo lắng hiệu buôn trước tiên đem tổn lương toàn bộ hạ phát về sau, cũng là đói sắc mặt trắng bệnh, nhưng giờ phút này rốt cục có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá tại lương thực thiếu thốn vấn đề tại nhóm đầu tiên lương thực vận đạt mà được đến ngắn ngủi giải quyết về sau, còn có một vấn đề lửa xém lông mày. Đó chính là theo nạn dân tăng nhiều, dưới tường thành, cốc tràng bên trong vị trí tất cả đều bị chiếm hết. Phải biết, hiện tại vẫn là trời đông giá rét mùa, chỉ là gió lạnh liền đầy đủ muốn người nửa cái mạng, để nạn dân tụ tập ở nơi đây lộ thiên chỗ cũng không phải là kế lâu dài. Dù sao ngày đông sẽ rất dài dằng dặc, đem một mực tiếp tục mấy tháng, ở loại tình huống này phía dưới không ai có thể chịu đến lâu như vậy. Vì ưu những ngày này một mực tại suy tư có phải là muốn giết mấy cái tiên trang, trước chậm rãi cái này khẩn cấp, nhưng nghĩ lại như thật làm như thế quá phận, chỉ sợ hắn coi như chiến lực vô cương cũng chịu không được. Đến lúc đó gặp nạn không chỉ là hắn, bao quát Tư Tiên Giám cùng những ngày nạn dân, đoán chừng cũng khó thoát một kiếp. Bất quá ngay tại cái này làm người đau đầu thời khắc, Khung Thành mang theo hắn đi tới một chỗ biệt tử. Chỗ này viện tử to lớn, phòng ốc cũng là nhiều, nhưng là không có mưa ai. Viện này là một cái phương nam thế gia ở đây để đó không dùng chỗ ở, chỉ có xuân thu hai mùa mới có người tới cảm ngộ mùa biến hóa, hiện tại không người ở lại. Còn có loại này nơi tốt. Sau đó Khung Thành lại cùng hắn ngồi xe ngựa đi tới thành tây, cùng lúc trước đồng dạng, đẩy ra một tòa biệt tử. Mà ngôi viện này cũng là trong đó một cái thế gia dùng để đạp thanh hóng mắt chỗ, giờ phút này cũng không có người ở. Quý Ưu xem hết về sau ánh mắt cổ quái nhìn về phía Khung Thành, ngươi làm sao lại biết những này biệt tử? Là Nhị Nhi hôm qua gửi thư cho ta, nói những này viện tử vị trí, gọi ta đến xem có thích hợp hay không tị nạn. Nhị Nhi cô nương cũng tham dự việc này. Khung Thành nhẹ gật đầu, Nhị Nhi mặc dù chưa theo chúng ta đến đây nơi đây, nhưng mấy ngày nay một mực tại Tư Tiên Giám hỗ trợ, hạch toán cần thiết lương thực, còn có thống kê nạn dân số lượng. Quý Ưu nhìn xem việc này, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Quý huynh cảm thấy đem nạn dân an trí ở chỗ này như thế nào? Tiên nhân làm sao lại để phàm nhân ở bọn hắn biệt tử? Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, như thật ra cái gì phiền phức, đến lúc đó lại mời Thiên Thư Viện hỗ trợ quần nhau tốt. Sau đó nạn dân liền bị rời vào những này nhàn rỗi vườn, bất quá Quý Ưu vẫn chưa để bọn hắn nhàn rỗi, mà là để bọn hắn lợi dụng khoảng thời gian này, tại nguyên bản chỗ cấp tràng, bên tường thành dựng lên lâm thời trụ sở, dùng để an trí sau đó vào thành nạn dân. Mà lại khiến cái này nạn dân có một số việc làm, cũng có thể miễn cho bọn hắn nghĩ đông nghĩ tây, tạo thành hỗn loạn. Bất quá Quý Ưu là tại những người này mang vào về sau mới nghĩ đến một sự kiện, đó chính là Khung Thành trong tay chìa khóa là chỗ nào đến. Hắn hỏi thăm Khung Thành, Khung Thành nói là Ngụy Nhị mà tới, còn nói không dùng cân nhắc những thế gia này sẽ thu sau tính sổ sách vấn đề. Ngụy Nhị bất quá là đại hạ thừa tướng tôn nữ, có thể có như thế lớn mặt mũi quả thực để Quý Ưu hơi kinh ngạc. Phong ở dựng tốt về sau, lại gặp nạn dân lần lượt bị giải cứu vào thành, Quý Ưu đi nhìn qua mấy lần, chủ yếu là nhìn những hài tử kia. Sau đó hắn liền phát hiện, Tư Tiên Giám đang cho bọn hắn cho ăn một loại xích hồng sắc đan dược, mỗi một mai đại khái đều có lớn chừng bằng ngón tay. Đây là cái gì? khu lạnh đan, sau khi ăn vào có thể loại trừ hàn độc, ôn dương thể phách. Quý Ưu nhìn trước mắt hải tử đem đan dược ăn vào, quan sát sau một lúc lâu mở miệng, viên thuốc này nhưng có hạ phó tác dụng. Tư Tiên giám đốc cha quan lập tức mở miệng, hồi công tử, không có tác dụng phụ. Đan tông thuốc.
Vâng.
Thế gian duy nhất có thể luyện ra không có tác dụng đan dược chỉ có đan tông. Quý Ưu nghe xong cầm bốc lên một viên nhìn hồi lâu, đan dược này chỗ nào đến? Vị kia đốc cha quan chỉ cách đó không xa một thân ảnh, là cung đại nhân người liên hệ đưa tới, nghe nói là phụ thừa tướng Thiên Kim Ngụy tiểu thư thủ bút. Nghe được câu này, Quý Ưu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cung thành. Đan tông đan dược luôn luôn không hướng ngoại bán ra, càng không nghị luận là bán cho thế gian nữ tử. Huống chi tại mình trước đây hiển thánh địa không có phá cảnh tin tức sau khi truyền ra, đan tông thái độ đối với chính mình cũng phát sinh chuyển biến, tỷ lệ lớn sẽ không xem ở trên mặt của mình đặc địa đưa đan mà lai về phần Nguyên Thải Vi, nàng có lẽ muốn làm, nhưng lúc này chính trực đan tông hướng tiên tông giao phó đan dược thời khắc, đan tông sẽ không cho phép hắn đem thời gian lãng phí ở loại này khu lạnh đan bên trên mới đúng. Quý Ưu như có điều suy nghĩ, sau đó sờ sờ trước mặt hải tử kia đầu, đứng dậy nhìn về phía bốn phía. Cách đó không xa, một chút tu vi coi như không tệ tu tiên giả ngay tại trong gió tuyết nhìn chằm chằm hắn. Linh thạch phía trước mấy ngày liền đoạn cung cấp, Cửu Châu bên trong mấy cái thế gia đều lên đường tiến về thịnh kinh, mà xung quanh mấy cái đại tộc thì chuyên môn phái người tới nhìn chằm chằm hắn, dự định vừa có kết quả liền trực tiếp xuất thủ. Trừ cái đó ra, phu cận mấy nhà tiên trang người cũng ở chung quanh nhìn xem chờ đợi lấy cuộc náo kịch này kết thúc. Loại này túc sát chi khí không ngừng tiếp cận không khí, tự nhiên là sẽ để cho người hồi hộp. Tư Tiên giám đám người mấy ngày nay liền có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì chính bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, linh thạch đoạn cung cấp tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lúc ấy Quý Ưu hạ quyết định này thời điểm, Tư Tiên giám đám người liền khuyên hắn nghĩ lại qua. Bất quá Quý Ưu lại nói hắn tự có an bài, sau đó hạ cho Phong Châu hạ lệnh, nói phàm là có người đến hỏi, liền đem hết thảy đẩy trên đầu hắn. Hắn còn nói hắn là Thiên Thư viện đệ tử, không nhận thế gia quản khống, chỉ có Thiên Thư viện có thể hạ lệnh quản hắn. Quả nhiên, thế gia đi thỉnh kinh hỏi tội. Nhưng vấn đề là hắn tại Thiên Thư viện luôn luôn không thích sống chung, ngày thường cũng chưa từng nghĩ tới kết giao, nghe nói liền ngay cả tự tại điện thân truyền Hà tiên tử mấy lần mời chào đều khoát tay từ chối nhã nhặn, Thiên Thư viện như thế nào lại có người nói đỡ cho hắn. Hoàng loạn bên trong, cứu tế sự tình vẫn còn tiếp tục. Tại đoạn này thời gian ở giữa, có chút tới đây giám thị hắn tu tiên giả thậm chí đều đã thiếp thân đi theo, đã thấy không đến Quý Ưu bất luận cái gì biểu tình biến hóa, ngược lại là nhìn Tư Tiên giám đám người một trận thấp thỏm. Thẳng đến 10 cái thế gia tụ tập thịnh kinh, tiến về Ni Sơn tin tức truyền đến không bao lâu, khoảng cách nơi đây không xa mấy cái thế gia bỗng nhiên động. Bọn hắn thuê mấy chiếc xe ngựa, chở mễ lương cùng đồ vật, lái về phía tiến về Bắc Cảnh quan đạo, tại một trận sóc này bên trong đi xa. Cũng liền vào lúc này, đi theo tại Quý Ưu người bên cạnh trong vòng một đêm rút lui. Làm sao đều đi? Bọn hắn nói muốn tiến đến Bắc Cảnh tự rước. Chương 283 Hài lòng ý chương 283, hài lòng ý có đan tông đang lượng, cùng Quý Ưu lấy thần niệm lục soát núi đưa cho ra vị trí chính xác, Thanh Vân Năm Châu ở giữa gặp tai họa bách tính tỷ lệ sống sót lên cao không ít. Sau đó chính là an trí, cấp cho Trần Thái Lương, hết thảy đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Mỗi ngày sớm giữa trưa 3 lần giờ cơm, cơ hồ đều có thể nhìn thấy trong thành dựng chỗ tránh nạn địa phương khói bếp lở lở, bạch vụ bốc lên. Rất nhiều hài đồng tại trận này tuyết hai bên trong là nhận kinh hãi, vừa vào thành thời điểm còn như mất hồn, ban đêm mồ hôi trộm sốt cao người cũng nhiều vô số kể, bất quá sau đó mấy ngày liền ngày càng chuyển tốt. Cũng một chút nhận cứu trợ bách tính tại hơi khôi phục về sau liền bắt đầu tự phát ở trong thành quét tuyết, thậm chí có chút thanh niên trai tráng hán tử tự động tham dự ngoài thành lục soát cứu. Kỳ thật cái này trăm ngàn năm qua, Thanh Vân Thiên Hạ bách tính đã bị ma luyện như cỏ dại đồng dạng cứng cỏi. Chỉ cần có một chút hy vọng, bọn hắn liền có thể cố gắng sống sót. Cùng lúc đó, nhóm thứ hai Trần Thái Lương cũng tại ngược đạp tuyết bên trong đưa đạt Lư Dương quận, nơi này là khoảng cách Nam Châu trung tâm của thành, Trần Thái Lương sẽ ở đây tiến hành khoảng cách ngắn hai lần vận chuyển. Lái xe Trương Bình Dương cùng Quách Tử Nghĩa từ càng xe phía trên nhảy xuống, nhìn xem vừa mới được cứu vào trong thành bách tính, nhịn không được liếc nhau một cái. Bọn hắn vốn là tại Phong Châu sinh hoạt, cũng là sớm nhất một nhóm biết linh thạch đoạn cung cấp người, còn nhìn thấy những cái kia tiến đến Phong Châu phủ hỏi tội con em thế gia, trên đường tới vẫn luôn đang lo lắng việc này sẽ càng náo càng lớn. Đoạn mất tu tiên giả linh thạch, cho bách tính vận chuyển lương thực, đây là Thanh Vân Thiên Hạ chuyện chưa từng có. Nhưng nhìn thấy trong thành cứu tế làm việc còn tại tiếp tục tiến hành, bọn hắn phát hiện như thế nghe rợn cả người sự tình tựa hồ vẫn chưa dẫn đến bất cứ chuyện gì phát sinh. Đúng vào lúc này, hai người chợt nghe một trận tiếng vó ngựa, thế là quay đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày lạnh địa đông lạnh bạch mang sắc trời phía dưới, mấy chiếc đổ đầy hàng hóa xe ngựa thuận đường cái hướng ngoài xe mà đi, lôi kéo ngựa tại hồng hộc mang thở ở giữa phun ra một trận bạch vụ, sau đó bốn vó chạy vội, lái vào vô tận trong gió tuyết. Kỳ thật Trương Bình Dương bọn hắn tại lái xe chạy đến thời điểm, liền gặp qua loại này cùng bọn hắn đi ngược lại xe ngựa. Chỉ là dọc theo đường phong tuyết quá lớn, bọn hắn vẫn chưa thấy rõ đối phương là người phương nào. Cho tới giờ khắc này, kia theo lên các thức gia huy cờ xí ánh vào tầm mắt của bọn họ. Mà tại khoảng cách Trương Đông Bình đẳng người chỗ không xa, phụ cận tiên trang người ngay tại một chỗ trà lâu phía trên hướng nơi đây mà trông lại. Nhóm thứ mấy? Không sai biệt lắm nhóm thứ năm, đầu tiên là Trần gia, Trương gia, Long gia. Cái này một nhóm xa xôi, là Ung Châu đến Miêu gia, Từ gia. Xa như vậy đều đến rồi. Nghe nói còn có Linh Châu đội xe trên đường. Thoại âm rơi xuống, đám người bưng chén trà nhìn về phía đối diện cốc tràng. Tại bạch mang sắc trời phía dưới, có một vị bạch bảo kiếm khách đang ngồi ở bị phong tuyết áp sập bức tường đổ bên trên, nhìn xem một đám tinh thần đã hòa hoãn hải tử đã lấy chút phiến bệnh biên cầu. Từ Phong Châu linh thạch ngừng vận về sau, Thanh Vân Thiên Hạ linh thạch thương nhân liền bắt đầu toàn lực điều phối, tồn kho linh thạch công kích trước có tiên tông hoặc ngàn năm thế gia tọa trấn thành lớn, cho nên bọn hắn bên này đoạn cung cấp thời gian còn muốn so địa phương khác sớm một chút. Bọn hắn vốn cho là Thanh Vân Thiên Hạ Tề tụ Thịnh Kinh hỏi tội về sau, linh thạch sẽ rất sắp bị cung ứng. Ai biết trong dự liệu vận chuyển linh thạch xe ngựa vẫn chưa xuất hiện thì là không ngừng xuất hiện thế gia xe ngựa tiến về Bắc Cảnh tự rước. Đồng thời, Tư Tiên giám Bành Đông Dương, Mục Tinh bọn người cũng tại cách đó không xa cốc chẳng đứng, nhìn xem kia từng chiếc hành xử mà qua xe ngựa, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tâm tình thư giãn xuống tới thời điểm, bọn hắn càng cảm thấy hoảng hốt chính là, kia tiên nghiêng đồng dạng áp lực thật bị ngạnh sinh sinh cho gánh vác. Giờ phút này Bành Đông Dương không khỏi nhớ tới tuyết vực phía trên, cái kia ở dưới bóng đêm từ xe ngựa trần xe đằng không bật lên, 49 kiếm chém về phía man tộc binh vương thân ảnh quý ưu ánh mắt này thời gian từ đám kia bóng đá hải tử trên thân chuyển gì, nhìn về phía cái kia một đội xe ngựa, nhìn chăm chú hồi lâu. Kỳ thật coi như không cứu được thai một chuyện, tuyết lớn như thế thai, Phong Châu linh thạch cũng chắc chắn sẽ ngừng vận, bởi vì hắn không nghĩ những cái kia Phong Châu mã phu vì những cái kia tu tiên giả ném mạng. Hiện tại đa số thế gia lựa chọn tự rước, mặc dù không nằm trong dự đoán của hắn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bởi vì đợi tại có pháp trận che chở trên núi, đợi tại có lửa than duy trì nhiệt độ trang viên, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch trận này tuyết đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mà khi bọn hắn chân chính lên đường, thật nhìn thấy tuyết lông lông gì rào mà rơi, vạn lý tuyết nguyên không thấy giới hạn, mới biết được nay Đông Thịnh tuyết tại sao lại được xưng là thai. Sau đó, cứu tế làm việc không ngừng tiến hành, hết thảy đều dựa theo sớm định ra quy tắc đều đâu vào đấy đẩy tới. Mặc dù đội tìm kiếm cứu nạn mỗi ngày sẽ còn từ ngoài thành giải cứu ra một nhóm nạn dân, nhưng rất rõ ràng, nhân số bắt đầu càng ngày càng ít. Sau đó chính là nhóm thứ 3 cứu tế lương đến, còn có bị Tư Tiên giám từ phụ cận mấy cái thành trì điều động mà đến đại phu, cũng bắt đầu sinh động tại chỗ tránh nạn ở giữa. Quý ưu ngược lại là nhàn hạ xuống dưới, thế là đi theo Tư Tiên giám người lên núi đốn tuổi. Sau đó, hắn cùng thai khu người lại cùng nhau dựng chỗ tránh nạn. Mặt khác hắn còn cùng hài tử cùng một chỗ bóng đá. Sau đó giáo bọn hắn lật hoa dây thừng cùng nhảy ô nơi đây chú ý ánh mắt của hắn một mực không ít, nhất là những cái kia tiên trang tử đệ, thấy hắn sợ tác sợ vì cảm giác không hiểu, nghĩ không rõ lắm dạng này người là như thế nào gánh vác đoạn cung cấp Cửu Châu linh thạch áp lực, cũng không hiểu hắn làm những này đến cùng vì sao. Là có thể cảm ngộ thiên đạo, vẫn là có thể tăng cường tu vi, lại là có thể đắc đạo phi thăng. Nhưng trên thực tế, người không phải làm mỗi một sự kiện đều muốn có mục đích. Đối Quý Ưu mà nói, đủ khả năng cứ làm, lực chỗ không kịp liền không bắt buộc, không phải cọc cọc đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ cùng phân tích. Còn sống hài lòng ý, chết không coi là thua thiệt. Loại này thường ngày một mực tiếp tục đến tháng trạng, tại một cái tuyết thế tương đối nhỏ bé sáng sớm, Quý Ưu từ phủ thái thú ra, cùng Khung Thành ngồi lên trước cửa xe ngựa. Trong xe cũng điểm lò sưởi, chung quanh bị thật dày sạp hàng bao vây, vén rèm cửa lên liền có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt phun trào. Hai người tại toa xe bên trong ngồi xuống, sau đó liền cảm giác được một trận sốc này, xe ngựa chậm rãi thúc đẩy. Bạo tuyết vẫn còn tiếp tục, bất quá cứu tế quy trình đã rõ ràng, hơn nữa còn sống sót nạn dân tạm thời nghĩ cách cứu viện xuống dưới, bọn hắn liền không có cái gì khác có thể làm. Sau đó chỉ cần hết thảy đều làm từng bước, để nạn dân có thể vượt qua cái này ngày đông không tính là gì việc khó, cho nên bọn hắn lưu tại nơi đây ý nghĩa không lớn. Huống hồ Khung Thành dù sao cũng là cái phàm nhân, mỗi ngày khiêng giá lạnh tại hai khu ra ra vào vào, là dễ dàng lưu lại mầm bệnh. Hai khu lương thực dự trữ hẳn là đủ, vượt qua ngày đông không phải vấn đề nan giải gì, bất quá thai sau xây dựng lại vẫn là cái vấn đề lớn. Đại hạ bây giờ quốc khố trống rỗng, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Lai Khung Thành ngồi ở trên xe ngựa, che kín thật dày chăn lông, còn tại nhớ tuyết lớn chuyện sau đó. Vì ưu hướng về trong xe lò sưởi ném vào mấy quả than tuổi nói, hai sau trùng kiến sự tỉnh chờ thêm tân nguyên rồi nói sau, xe đến trước núi, tổng sẽ không có đường có thể đi, trọng yếu chính là bọn hắn hiện tại sống sót. Linh thạch đoạn cung cấp sự tỉnh, không có việc gì a. Đã các đại thế gia đã quyết định tự rước, kia tỷ lệ lớn không có việc gì, ta nghĩ Thịnh Kinh hiện tại đoán chừng đã yên tĩnh. Khung Thành suy tư một lát sau lại nói, quý huynh dự định hồi kinh về sau liền đem khôi phục linh thạch vận chuyển a. Quý ưu nhìn về phía ngoài cửa sổ trắng xóa thiên địa, đợi đến phong tuyết sau khi dừng lại rồi nói sau. Dạng này cũng tốt. Dù sao Đông Thiên vận tặng sát thực quá nguy hiểm, đã những cái kia thế gia có thể tự rước, kia liền vẫn là để bọn hắn tự rước. Đường thuế vẫn là phải thu. Khung Thành nao nao, còn muốn thu à? Quý ưu nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết, mượn viện tử những cái kia thì thôi, cái khác thế gia thu nhiều chút, không phải ta chẳng phải là một chuyến tay không? Đây cũng hợp lý. Nói lên viện tử, ta còn thực sự không nghĩ tới Ngụy Nhị giao thiệp quan hệ đủ như thế rộng, đã có thể mượn tới thế gia viện tử, còn có thể mua đến đan tông năng lượng. Thịnh Kinh Thành vị trí dựa vào nam, lại thêm đề phòng thỏa đáng, cũng không có tao ngộ cái gì phong tuyết tập kích, bao phủ trong làn áo bạc ở giữa ngược lại là rất có ý cảnh. Từ ngoài thành quan đạo nhìn về phía trước, tuyết trắng mênh mang chồng chất đầu tường, cùng thủ thành hồng kỳ kêu gọi kết nối với nhau. Chở Quý Ưu cùng Khung Thành xe ngựa bởi vì nhận phong tuyết quá nhiều, tốc độ không nhanh, mãi cho đến sau 5 ngày giữa trưa mới đến cửa thành. Sau đó xe ngựa vào thành, tại Vĩnh An đại đạo chậm rãi đi về phía trước, mãi cho đến thành tây bị kêu dừng. Khung Thành xốc lên đưa tay xốc lên trên thân tấm thảm, quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, "Quý huynh, trong tay của ta có một phần tình hình tai nạn hồ sơ vụ án, là Bành đại nhân nhờ ta mang tới." Ta đưa đi giám bên trong. Quý Ưu nhẹ gật đầu, thế là Khung Thư Sinh liền bước lên màn cửa xuống xe. Giám bên trong có không ít đồng liêu, lúc này gặp đến hắn nhao nhao đứng dậy chào hỏi, Khung Thư Sinh một đường khoát tay mà qua, tiến vào Tư Tiên giám đại điện, tràn trọc ở giữa đến giám chính thư phòng, đem hồ sơ vụ án trình lên. Hạ Tĩnh Nguyên tiếp nhận hồ sơ vụ án, lật xem sau một hồi chậm rãi mở miệng, lần này tuyết rơi kích thước to lớn, tiếp tục thời gian lâu quả thực nghe rợn cả người, văn các tìm đọc thanh văn sử, phát hiện như thế lớn tuyết cũng chỉ tại 300 năm từng có cùng loại ghi chép, bất quá cùng lần kia so sánh, lần này tử thương thiếu khuyết rất nhiều. Khung Thành nghe xong gật đầu, nếu không phải phản ứng kịp thời, tình hình tai nạn sợ là liền khống chế không nổi. Nói trở lại, việc này vẫn là phải nhờ có Quý Minh. Quý công tử lần này cũng cùng ngươi một đạo trở về rồi.
Không sai.
Hạ Tĩnh Nguyên nhớ tới đoạn thời gian trước thế gia gạo thét mà tới lại lặng yên mà đi hình tượng, không khỏi ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hiện tại đến tột cùng ra sao cảnh giới. Khung Thành nghe xong lắc đầu, ta đối tu tiên một chuyện hoàn toàn không biết gì, Quý Minh cũng hiếm khi cùng ta đề cập. Hạ Tĩnh Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu đem hồ sơ vụ án nắm trong tay, Khung đại nhân chuyến này cũng là vất vả, mắt thấy Tân Nguyên đã không dư thừa bao lâu, những ngày này liền không cần lại đến giám bên trong, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đa tạ đại nhân, hạ quan cáo lui.
Đi thôi.
Khung Thành từ giám chính thư phòng rời đi, sau đó cất bước đi hướng cổng, kết quả vừa mới vượt qua cánh cửa liền không khỏi sửng sốt. Trong tầm mắt, đưa bọn hắn đến đây xe ngựa lúc này còn dừng ở tư tiên giám cổng, mà Quý Ưu cũng đang ngồi ở trên xe, vẫn chưa rời đi, dường như tại đặc địa chờ hắn. Chương 284, theo dõi Khung Thành chương 284, theo dõi Khung Thành. Khung Thành cùng Quý Ưu cùng nhau trở về nhà số lần cũng không tính ít, từ Phong Châu, từ Bắc Cảnh, mỗi lần trở về đều là hắn trước xuống xe, sau đó Quý Ưu tiếp tục theo xe mà đi tiến về Thiên Thư Viện. Duy chỉ có lần này, Quý Ưu cũng chưa hề đụng tới địa chờ ở trước cửa. Quý Minh, lên xe. Bên ngoài trời đông giá rét, gió lạnh phơ phất, Khung Thành cũng không làm hắn giảng liền leo lên lập tức xe. Quý Minh tại đây đợi ta làm gì? Quý Ưu đưa tay đem tấm thảm ném cho hắn, quá lạnh, ngươi một cái thư sinh tay trói gà không chặt, đi một mình trở về sợ là muốn đông lạnh ra bệnh căn. Vừa vặn ta hồi kinh cũng không có gì chuyện khẩn yếu muốn làm liền chờ, ngươi chờ một lúc muốn đi đâu? Rời đi lâu như vậy ta muốn về trước viện tử thu thập một chút. Ngươi cũng biết ngươi rời kinh lâu như vậy, làm sao không trước đi tìm vị cô nương? Khung Thành nghe tiếng nước mắt, là nên gặp một lần, bất quá nàng là nữ tử, cũng không thể tùy ý xuất phủ, cho nên phần lớn thời gian đều là nàng tuyển phù hợp thời gian đến tìm ta. Quý Ưu vẫn chưa nói thêm cái gì, sau đó liền đi theo Khung Thành trở lại viện tử của mình. Bọn hắn rời kinh thời điểm vừa lúc là tuyết lớn nhất thời điểm, lúc này trong viện đã tuyết động thâm hậu, một cước xuống dưới đầy đủ không tới đầu gối vị trí. Thế là Khung Thành liền hướng sát vách viện mượn một thanh xẻng bắt đầu xẻn tuyết, thỉnh thoảng mà nhìn xem Quý Ưu. Quý Ưu ngay tại hắn nhà chính nhóm lửa, sau đó ngồi lên một bình nước sôi, tiếp lấy ngay tại hắn nâu đỏ tủ nhỏ bên trên tìm kiếm lá trà. Xem ra không có ý định rời đi. Suy tư sau một hồi lâu, Khung Thành từ trong ngực móc ra tiền của mình túi, "Quý Minh, ta lương tháng còn không có phát, nhưng bây giờ còn có chút tồn ngân." Quý Ưu nhìn thấy bạc hai mắt tỏa sáng, vươn tay ra tiếp được, quả nhiên là hảo huynh đệ. "Lần trước sát vách Cửu đại nhân còn đưa ta một khối thịt khô, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ lấy về?" "Ai nói ta muốn trở về?" Khung Thành sửng sốt một chút, "Quý Minh cầm tiền còn không trở về?" Quý Ưu đem bạc nhét vào trong ngực, đem lá trà đầu nhập trong chén trà, "Tào giáo tập bế quan, ôn sư tỷ bọn hắn cũng bế quan, lưu tại nơi này còn có thể có người nói nói chuyện." Thì ra là thế. Nhị Nhi cô nương biết ngươi trở về rồi sao? Nếu không ta thay ngươi viết phong thư cáo chi một chút. Quý Ưu từ trên bàn nhặt lên Khung Thành thường dùng giấy bút, đối hắn lắc hai lần. Khung Thành thấy thế dừng lại trong tay xẻng, thủ cửa thành sẽ có ngụy phủ người, trước đó trở về đều không cần gửi thư. Ngươi cái này thẳng tính, lại không biết cô nương muốn biết ngươi trở về, nhưng cũng sẽ nghĩ thu được thư của ngươi. Thật sao? Quý Ưu nhịn không được lắc đầu, trong lòng tự nhủ trẻ con không thể giáo dã, sau đó nghiên được mực thêm no bút, bút pháp gì rào hạ lạc. Văn Hải một trận bay lên về sau, hắn đem giấy viết thư dơ lên chờ đợi mực làm sao đưa cho Khung Thành. Khung Thành đem tin nhận lấy nhìn qua cái gì đêm xuân có ngủ, tưởng niệm như liệt hỏa nóng hổi, bộ mặt một trận đỏ lên. Mà phía sau tưởng niệm đẹp, tưởng niệm ngươi mỉm cười, tưởng niệm ngươi màu trắng biết tất loại hình câu nói, thì để Khung thư sinh gọi thẳng phi lễ chớ nhìn. Thế nào? Thư này nếu là gửi ra ngoài, ta sợ là sẽ bị ngụy phủ người bắt lại chỉ đường. Quý Ưu khỏe miệng co giật một chút, trong lòng tự nhủ văn tự ngươi đều nhìn không được, vậy ngươi về sau làm sao tới đao thật thương thật. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Một gã sai vặt trang điểm người đẩy cửa vào, sau đó đưa qua một phong thư, trên thư mang theo một cỗ nhàn nhạt son phấn hương khí. Khung Thành tinh tế đọc qua về sau ánh mắt đông nhiên trở nên nghiêm túc, "Quý Minh, thư tiên dám có chuyện tìm ta, ta đến lập tức đi tới một chuyến." Quý Ưu vừa mới đem trà xong tốt, giơ lên đôi mắt nhìn xem hắn, "Vừa đi qua một chuyến, hiện tại lại tới gọi ngươi, chuyện gì gấp gáp như vậy?" "Mạch, một chút chuyện nhỏ, không đáng Quý Minh quản niệm, Quý Minh ngay tại trong viện chờ ta chính là, ta trên đường trở về vừa vặn mua chút thịt rượu, cùng ngươi cùng say. Hiện tại liền đi. Sự tình khẩn cấp, sợ là chờ không được." Quý Ưu nhìn hắn nửa ngày, sau đó từ nhà chính bên trong đứng dậy, "Vậy ta cũng về trước đi một chuyến, dọn dẹp một chút biệt tử, giờ thân tới tìm ngươi." Khung Thành đem nó đưa đến cổng, "Vậy ta tận lực tại giờ thân trước đó trở về. Trời lạnh phong hàn, trở về đi." Quý Ưu hướng nó phất tay từ biệt, hướng về phía đông đi vài bước, sau đó bỗng nhiên ngừng lại, tiếp lấy nhẹ nhàng điểm cước mà lên, rơi vào đối diện rằng kia trạch phòng trên nóc nhà. Khung Thành lúc này đã nửa quan cửa sân, sau đó tiếp tục quét dọn lấy trong viện tuyết động, đợi đến không sai biệt lắm thanh ra một con đường sau liền vào phòng. Đợi đến trở ra thời điểm, Khung Thành đã đổi một kiện theo lên ngân tuyến thư sinh bảo, tiếp lấy liền hướng phía bên ngoài viện đi đến. Thư sinh này còn rất một đao. Quý Ưu mặc niệm một tiếng, sau đó lặng yên đứng dậy đuổi theo, liền gặp Khung Thành rẽ trái rẽ phải địa đi tới một chỗ biệt viện. Viện này tiếp giáp ngụy phủ, xem như ngụy ra một chỗ biệt viện, cũng là bị tuyết động bao trùm, mái cong hạ chuông đồng ngưng băng tinh, tại phong bên trong vắng lặng im ắng. Quý Ưu tại đầu đường dừng bước, liền gặp Khung Thành đẩy ra kia phiến khắc quấn nhánh văn sơn son cửa, cất bước đi vào. Thế là hắn đem khí tức cẩn giấu, thuần dựa vào nhục thân lực lượng hắn để khí nhẹ tung, rơi vào lân cận viện nghỉ trên đỉnh núi. Phủ phục nhìn lại, trong viện có một phương bởi vì băng phong mà tựa như mặc ngọc hồ nước, bên cạnh là một tòa treo lấy dáng xa đèn cung đình quán trẻ, trong đình có một con hỏa lô đã bị đung đỏ tường sát. Bên cạnh lò lửa có bốn nữ tử, một cái khuôn mặt điềm tĩnh, vòng eo tinh tế, đường cong là lướt, chính là Ngụy phủ Thiên Kim tiểu thư Ngụy Nhị, nhìn thấy Quân Thành tiến viện đã kìm lòng không đặng đứng lên. Mà vốn là đứng hai nữ tử thì ôm ấp song kiếm, nhìn thấy Quân Thành đến sau có chút chắp tay làm lễ. Làm người ta chú ý nhất chính là vị cuối cùng nữ tử, nàng mặc hỏa hồng lạnh bảo, chiếu ra thịt trắng hơn tuyết, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tựa hồ không có cái gì cảm xúc, thấy Quân Thành đối nó hành lễ sau nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy Quân Thành liền đi tới đến cái đỉnh phía bên phải, cùng Ngụy Nhị sát bên ngồi xuống. Thanh Vân Nam Châu tình hình thai nạn đã hoàn hảo, đã ổn định lại, cái này còn nhiều hơn thua thiệt quý huynh quyết định thật nhanh, ngừng yêu thạch vận chuyển, hạ lệnh đem Trần Thai Lương vận lai Ngụy Nhị này nghe xong trừng mắt nhìn, kia nạn dân đâu? Khung Thành nhẹ gật đầu, quý huynh lấy thần niệm lục soát núi, có thể cứu cơ bản đều cứu. Nghe được câu này, nguyên bản bất động thanh sắc tiên tử đống nhiên nheo mắt lại, xinh đẹp đôi mắt bên trong toát ra vẻ kiêu ngạo, lê đất lạnh bảo một góc đông nhiên bắt đầu khẽ động. Nhìn thấy một màn này, quý ưu nhịn không được lông mày phong gảy nhẹ. Hắn ngay từ đầu liền hoài nghi, có thể mượn tới phương Nam thế gia việt tử, lại có thể liên hệ đàn tông đưa không thể nào là Ngụy Nhị thủ bút, lần này xem xét quả là thế. Ngạo kiêu quỷ đến thịnh kinh, những sự tình kia đều là nàng giả tá Ngụy Nhị danh nghĩa gây nên. Hắn ngay từ đầu coi là Khung Thành cũng không rõ ràng chân tướng, nhưng ở hắn nhìn thấy Khung Thành tiếp vào Ngụy Nhị gửi thư lại láo xưng là tư tiên giám triệu hắn thời điểm liền biết, Khung Bất Khi cũng là nhị ngũ tử, hưởng công mình hảo danh tự. Cho nên hắn mới đưa kế liền kế, láo xưng trở về thu thập biệt tử, một đường theo dõi tới đây. Đúng vào lúc này, biệt viện trước cửa có ba chiếc xe ngựa chạy qua, bánh xe tiếng lộc cộc truyền vào trong viện. Đinh Giao cùng bàn cuối mùa thu hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, sau đó liền chắp tay, giám chủ, chúng ta đi bên ngoài trông coi, ngài tiếp tục nghe. Nhan Thư Diệt Hù lấy cái mặt nhìn sang, ta chỉ là tùy tiện nghe một chút nhị nhi muội muội tình lang hảo hữu cố sự. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu im lặng không lên tiếng hướng phía ngoài cửa viện đi đến, trong lòng tự đủ muội muội tình lang hảo hữu. Cái này cách thật đúng là đủ xa. Hai người từ bên trong cắt kéo ra một cánh cửa, sau đó đi tới ngoài cửa, lại quay người đóng cửa lại. Bất quá ngay tại các nàng đem hai cánh cửa hợp lại cùng nhau về sau, quay đầu liền gặp được một người đứng ở phố dài đối diện trong gió tuyết, con mắt mắt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, thế là nháy mắt nín thở. Xấu, bị cô ra bắt lấy. Vị ưu không nói gì, liếc mắt nhìn viện tử phương hướng, sau đó cất bước hướng phía trong ngõ nhỏ đi đến. Nhìn thấy một màn này, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liếc nhau, lập tức túi đầu ngoan ngoãn địa đi theo. Đến bao lâu rồi? Hồi công tử, Sùng Vương phủ thượng tiên yến còn chưa bắt đầu liền lai quý ưu nghe tiếng sững sờ, ta khi đó còn chưa đi, vì sao không có nhìn thấy các ngươi? Đinh Giao liếc mắt nhìn Trác Uyển Thu, giám chủ nói nàng là đến tìm nhị nhi tiểu thư Miêu Đông, không thấy người không liên hệ, bất quá giám chủ nói khẳng định là nói dối, nàng đến không có mấy thiên đô một mực hướng Ni Sơn thần đạo bên kia tản bộ, có mấy lần còn nhìn thấy công tử. Nhan Thư Diệp đúng là tại quý ưu còn chưa rời đi thịnh kinh thời điểm đến, đối Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tuyên bố phải tìm Ngụy Nhị Miêu Đông. Nhưng trên thực tế, hai người đều phi thường rõ ràng giám chủ đến cùng là tới tìm ai Miêu Đông. Về sau Tuyết Hai tin tức truyền đến về sau, quý ưu rời kinh cứu tế, sự tình bị lưu truyền sôi sùng sục. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lúc đầu coi là nhà mình giám chủ hẳn là cũng sẽ tùy theo mà đi, ai ngờ nàng lại ngay cả đêm viết mấy phong thư, sau đó lấy Đinh Giao danh nghĩa đưa tới mấy vị thịnh kinh hành tẩu Linh Kiếm Sơn đệ tử, đem tin gửi đi phương Nam một chút thuộc về Huyền Kiếm Phong thế gia. Cũng không lâu lắm, liền có vô số đem chìa khóa gửi đến thịnh kinh bên trong, lại bị chuyển gửi tới trong tay Cung Thành. Sau đó nàng lại viết thư đi Đan Tông, làm xong hết thể về sau liền một mực đợi tại kia biệt viện chỗ, lặng lặng nghe Ngụy Nhị từ tư tiên giám nghe tới tin tức. Quý ưu nghe xong, trong đầu không khỏi hiện ra một cái hỉ nộ không lộ, ngồi tại trong gió tuyết lánh nạo thiên tử. Hắn cùng Nhan Thư Diệp nhận biết thời gian rất lâu, thường xuyên hội kiến nàng ra vẻ lạnh lùng, nhưng lại trang không quá giống, nhưng kỳ thật dáng vẻ đó chỉ là đối với hắn mới có. Thằng đến nghe tới Đinh Giao nói lên nàng liên quan tới Tuyết Hai sau miêu tả, hắn mới có thể cảm giác được Nhan Thư Diệp thân là tiền tông trưởng giáo tỉnh táo cùng kín đáo. Quý ưu sau khi nghe xong nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, vậy hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Trác Uyển Thu thấy thế mở miệng, nhị nhi tiểu thư tại thủ thành quan nơi đó nghe tới công tử trở về tin tức, giám chủ khuôn mặt nhỏ liền hù mới vừa buổi sáng, chờ nhị nhi tiểu thư viết thư thời điểm cố ý tăng thêm không để ngươi biết dặn dò. Kia vì sao lại vụng trộm gọi Khung Thành tới đây? Giám chủ muốn nghe các ngươi cứu tế sự tình, không để công tử đến, để Khung Thành đến nói. Thoại âm rơi xuống, ba người vừa hướng xem một bên trầm mặc. Rõ ràng là đến tìm hắn, lại trốn đông trốn tây, giám chủ quả nhiên vẫn là hải ba. Chương 285, ngồi không yên tiểu giám chủ, 1, chương 285, ngồi không yên tiểu giám chủ, 1, tuyết sâu con đường không, đỏ bùn tiểu hòa lô. Trong quán trà Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cũng không biết ngoài cửa đã xảy ra chuyện gì, nàng lại nghiêm túc nghe Khung Thành giảng thuật quý ưu tại hai khu sự tình, tinh tế quyển vĩnh lông mi khẽ run. Mà khi nàng đang nghe quý ưu tại hai khu giáo hải tử lật hoa dây thừng, nhảy ô, lại nghe được Khung Thành kia một tiếng quý huynh rất yêu thích hải tử cảm khái lúc, vô ý thức sờ sờ bụng dưới, tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi hủ. Khung Thành sau đó liền hỏi nàng khi nào đi gặp quý huynh, bị trả lời một câu không quen, không thấy. Mà lúc này, ngoài viện phong tuyết lại tăng nhiều một chút, tại trong hẻm nhỏ quý ưu cùng Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu xì xào bàn tán hồi lâu, sau đó quay người xoay người đi chợ phía đông, vẫn chưa tiến vào Ngụy phủ để biệt viện. Đồng thời, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu xoa ngạo nghệ ưỡn lên mông trở lại biệt viện cổng. Biết chuyện thông báo, chịu phạt. Đang lúc hai người kìm nén miệng thời điểm, sau lưng cửa gỗ bị đẩy ra, Khung Thành liền từ bên trong viện đi ra, cùng các nàng hai người từ biệt. Sau đó hắn trực tiếp địa đi sát đường nhất ra đồ ăn cửa hàng, mà Ngụy Nhị thì đưa đến trước cửa, đưa mắt nhìn hắn hồi lâu. Chờ Ngụy Nhị đem nhìn xem Tình Lang ánh mắt thu hồi, nhìn xem trước cửa hai vị tiên tử gương mặt ửng đỏ xoa xoa khe mông, biểu lộ nhịn không được toát ra một tia nghi hoặc. Ớt xanh có thể cùng thịt khô cùng một chỗ xào. Đến chỉ vịt quay đi, cái này xé đi liền có thể ăn, ngược lại là đơn giản. Tuyết lớn trước một tinh đưa chút trong nhà núi quần, phơi nắng bảo tồn vô cùng tốt, có thể mua con gà cùng một chỗ hầm. Khung Thành tính toán muốn làm gì cơm, sau đó mua chút đồ ăn, lại đi mua một vỏ rượu, sau đó liền từ đồ ăn cửa hàng bên trong đi ra. Hắn không biết vì cái gì Nhàn tiên tử không để Quý huynh biết nàng đến Thịnh Kinh sự tình, nhưng như là đã đáp ứng muốn dầu dếm, lấy tính cách của hắn đến nói chính là muốn thủ tín. Dù sao cái này vợ chồng trẻ thường xuyên chơi một chút ta không biết người tiết mục, loại này hoa sống là mình cái này từ nhỏ đọc sách thánh hiền thư sinh xem cũng hiểu. Sau đó hắn dọc theo lúc đến đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi trở về mình phòng nhỏ. Bất quá ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trong viện ngay tại bức khói. Màu đen hơi khói sen lẫn trong bạch mang hàn khí bên trong lộ ra càng rõ ràng địa, để Khung thư sinh nhìn thấy về sau không khỏi sửng sở. Quý huynh trở về, làm sao còn tại trong viện nhóm lửa? Hắn đẩy cửa đi vào giữa sân, liền phát hiện Quý Ưu đang ngồi ở dưới mái hiên cửa trên này, trước mặt là một chi lò nướng, lô bên trên thả mấy cái khoai lang. Mà hắn Quý huynh thì cầm một thanh ngày mùa hè dùng quạt hương bổ, tại kích động lấy lửa trong lò diễm. Khung Thành há mồm liền muốn hỏi hắn làm sao bỗng nhiên nướng lên khoai lang, liền phát hiện Quý Ưu híp mắt nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo một chút thẩm vấn cùng đe dọa. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Khung Bất Kỳ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngạch, trở về. Quý Ưu trong tay quạt hương bổ hơi dừng, lâu như vậy chưa cùng Nhị Nhị cô nương gặp nhau, làm sao liền đi nửa canh giờ? Không, có tướng mạo tư thủ một phen. Khung Thành nghe xong ho khan một tiếng, người đọc sách thân phụ hạo nhiên chính khí, ta vừa nghĩ tới quý huynh đang ở nhà trung đẳng ta ăn cơm, liền biết không thể gặp sắc bóng nghĩa. Hoặc, nói như vậy ngươi vẫn là hảo huynh đệ a? Kia là tự nhiên. Khung Thành cảm giác quý huynh ánh mắt có điểm giống lúc trước hai người vừa ra Ngọc Dương huyện lúc, hắn nhìn mình bao phục ánh mắt đồng dạng, không khỏi tim siết chặt. Cái kia, ta đi xào rau. Quý Ưu nghe xong lập tức đưa tay ngăn lại hắn, không dùng, ngươi hôm nay nghỉ ngơi, đồ ăn để ta làm. Khung Thành ánh mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt, trước kia không đều là ta nấu cơm à? Quý huynh hôm nay làm sao có như thế nha hứng? Khung huynh đối ta tốt như vậy, ta dù sao cũng phải bày tỏ một chút, lấy tế điện cái này vĩ đại hữu nghị, là kỷ niệm. Cái gì? Khung Thành thấy Quý Ưu đem bàn tay tới, thế là đem mua được đồ ăn đưa tới, đồng thời lại mở miệng giải thích, cái từ kia gọi là kỷ niệm, không phải tế điện cái từ này là cho chết đi cố nhân dùng. Quý Ưu tiếp nhận đồ ăn đến xem một chút sau thì thảo một tiếng, sắp dùng tới. Được rồi, ngươi trước ngồi chính là, chờ một lúc có nhiệm vụ giao cho ngươi. Khung Thành vốn là có điểm tâm hư, lúc này nhìn xem Quý Ưu cái này kỳ quái cử động cũng không dám phản bác, thế là che kín trên thân cầu bảo, ngồi tại trước lò lửa một bên ấm tay một bên nhìn xem Quý Ưu đi hướng nhà bếp. Khung thư sinh về nhà liền bắt đầu thanh tuyết, bất quá chỉ là tại tuyết động sau lưng trong viện quét dọn ra một đầu thông hướng nhà chính lối đi bộ, mà lúc này Quý Ưu thì một trường đánh ra, hùng hậu linh khí nhấc lên khí lãng trực tiếp đem đặt ở bếp lò bên trên tuyết động cuốn quét ra ngoài. Sau đó hắn gỡ xuống tớt, bắt đầu dì rào thái thịt. Tớt xanh thành đoạn, thịt khô cắt miếng, đi địa gà cắt khối, phơi khô núi quần thì lấy nước cấm ngâm phát, thành thạo kỹ xảo nhìn Khung thư sinh một trận sức sở. Đợi đến nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt về sau, Quý Ưu lại quay đầu trở về, đem trên lò nướng khoai lang đảo ngược mấy lần, sau đó từ trong ngực móc ra một phong thư đến đưa cho Khung Thành. Khung Thành có chút mở mịt liếc mắt nhìn, đây là cái gì? Quý Ưu đem phong thư nhét vào trong ngực của hắn, hai người ăn không có ý gì, vừa bạn ta có lẽ đều chưa từng gặp qua Ngụy Nhị, đêm nay mời nàng cùng một chỗ. Khung Thành triển khai giấy viết thư về sau nhìn một chút, phát hiện cái này phong thư mời là lấy giọng điệu của hắn viết, nói quý huynh hôm nay nướng khoai lang, còn tự thân xuống bếp làm sở trường nhất mấy món ăn đồ ăn chờ một chút, đặc biệt mời Ngụy Nhị đến dự vân vân. Xem xong thư về sau Khung Thành nhịn không được ngẩng đầu, ta nhớ được Nhị Nhi không thích ăn khoai lang nướng. Nàng không thích ăn, nói không chừng liền có người thích ăn. Thế nhưng là Ngụy Nhị hôm nay tiếp khách, khách nhân kia hiện tại ngay tại trong phủ của nàng, ta đoán nàng hẳn là không cách nào thoát thân. Quý Ưu lúc này lấy linh khí ngăn chặn lò nướng bên trong ngọn lửa, đừng để ta tế điện hữu nghị. Khung Thành đưa tay cầm qua tin, ánh mắt quái dị mà nhìn xem Quý Ưu, quý huynh là chỉ mời Nhị Nhi cô nương một người à? Quý Ưu này thời giã một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, thế nào, còn có cái gì đường xa mà đến tiên tử muốn mời à? Quý huynh ngồi trước, ta đi một chút liền về. Khung Thành đem tin nhét vào trong ngực, sau đó đẩy cửa xuất viện tử, trước khi đi còn nhịn không được liếc mắt nhìn ánh mắt thâm thúy Quý Ưu. Hắn liền biết, nhan tiên tử đến Thịnh Kinh sự tình làm sao có thể giấu giếm được hắn, hiện tại quả nhiên bại lộ. Ngụy gia biệt viện rất lớn, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, thậm chí so một chút tiên trang tu xây đều muốn cổ pháp ưu nhã, đủ để nhìn thấy năm đó thân tiên phái thế lực đến cỡ nào lớn mạnh. Lúc này, có ba vị linh kiếm sơn bên ngoài tông hành tẩu cùng Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu trò chuyện một lát, từ trong viện rời đi. Hai người đưa mắt nhìn hai người biến mất tại phong tuyết về sau, sau đó quay người trở lại trong viện, tìm một vòng về sau biết đến ngay tại giả sơn ở giữa dẫm lên gì rào lạc tuyết giám chủ. Hồi bẩm giám chủ, vừa có tin tức đến báo, sơn hải các cùng vấn đạo tông người tại chưa từng nhìn thấy giám chủ về sau liền từ linh kiếm sơn rời đi. Nhan Thương cùng Nhan Nhung đâu? Bọn hắn còn chưa về núi liên đối 138 tên tiên kiếm phong đệ tử cũng là như thế, phái đi đi theo đệ tử trước mắt đã sờ đến hành tung của bọn hắn, mấy ngày nữa hẳn là sẽ có tin tức. Bốc ra nhân sự tình sau khi phát sinh chỗ tạo thành ảnh hưởng trên thực tế một mực tại tiếp tục không ngừng, mặt ngoài nhìn qua khí định thần nhàn tiên tông trong âm thầm kỳ thật như cũ tại kéo căng thần kinh. Bởi vì nhân hóa tà chủng từng cái định cùng kỳ lĩnh một chuyện tương quan, mà lúc trước Trịnh gia lão tổ chỗ thể hiện ra đồ vật là có thể uy hiếp được tiên tông địa vị. có thể đồng thời, vật kia trong mắt mọi người nhưng lại như là mê người trái cây. Thế là bọn hắn lựa chọn tính địa lãng quên lúc trước Trịnh gia lão tổ phi thăng lúc, từng luyện hóa vô số người sở tác sở vi. Loại vật này như thật bị nắm giữ, thiên hạ lại há có ngày yên tĩnh. Chương 285, ngồi không yên tiểu giám chủ, 2, chương 285, ngồi không yên tiểu giám chủ, 2, nhất là Nhan Thư Diệp tại Quý Ưu trong miệng biết được cái gọi là tiên duyên, cần vật chứa. Thế là Nhan Thư Diệp một phương diện lặng yên đi tới Thịnh Kinh, tuyên bố rời núi tu hành, để tránh cho Linh Kiếm Sơn bị đại thế lôi cuốn, rơi vào vực sâu, một phương diện cũng trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm cử động của bọn hắn, dự phong bất trắc, thời khắc chuẩn bị lấy người đứng xem thân phận vào cuộc. Chỉ là nàng hiện tại chưa tiếp nhận trưởng giáo, Thiên Kiếm Phong mặt ngoài tôn nàng, vụ trộm lại một mực tham dự trong đó, ý đồ để Linh Kiếm Sơn cuốn vào tai họa, không khỏi làm nàng sát tâm nổi lên một phía. Đinh Giao lúc này lại mở miệng, "Giám chủ, phong chủ cùng phu nhân mới cũng tới tin, gọi ngài về núi." Nhan Thư Diệp đôi mắt nhẹ giơ lên, bởi vì vấn đạo tông. Phong chủ ngược lại không nói vấn đạo tông sự tình. "Vậy hắn nói cái gì?" "Chỉ nói để ngài suy nghĩ kỹ một chút, chớ có hành động theo cảm tính, ta nghĩ phong chủ xác nhận đoán được ngài đến Thịnh Kinh, ám chỉ chính là cô ra sự tình." Đinh Giao nói chuyện, đem đến từ Huyền Kiếm Phong phong chủ Nhan Cảnh Tường tin đưa tới. Trong thư mở đầu liền gọi nhũ danh của nàng, mang theo tận tình khuyên bảo địa ý tứ khuyên lơn, nói nàng nếu không thích vấn đạo tông đều có thể nói rõ, bạn không thể hành động theo cảm tính tùy tiện mù, nhục Linh Kiếm Sơn uy danh, bị người trong thiên hạ cười nhạo. Nhan Thư Diệp sau khi xem xong, trong đôi mắt toát ra một tia không vui. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lúc này quan sát được kia một tia hộ phu biểu lộ, nhịn không được tương hô đối mặt. Đông Bình Sơn mạch đêm hôm ấy, nhà mình dám chủ lấy một câu ra sự ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, tuy nói rất nhiều người đều bởi vì dám chủ trí cao vô thượng thân phận mà không dám nghị luận, nhưng tóm lại là tại thượng tầng bên trong nhấc lên sóng gió. Cho nên tại bọn hắn sau khi về núi, phong chủ cùng phu nhân lập tức liền đến, biểu lộ liền như là từ nhỏ nuôi lớn nữ đến nữ nhi bị một cái hương gia ở giữa mặc giày cỏ dựng thẳng câu biện thông đồng đi lòng chua xót phụ mẫu đồng dạng. Bọn hắn trước kia liền từ Đinh Giao trong miệng biết được nữ nhi có tình kiếp, một mực tại âm thầm tra tìm, làm sao thân nữ nhi phụ thánh khí nhưng che lấp thiên cơ. Mà Đông Bình Sơn mạch đêm hôm ấy, thuần thuần là thuộc về tự bạo, tự nhiên để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Kỳ thật loại tình huống này Đinh Giao rất sớm trước kia liền từng dự liệu được, còn từng cùng Trác Uyển Thu trao đổi qua. Mặc kệ cô gia chiến lược mạnh cỡ nào, hắn thủy chung là lẻ loi một mình hương gia tư tu. Phong chủ là tuyệt đối chướng mắt hắn, Huyền Kiếm Phong nhất tộc những cái kia tộc lao đoán chừng cũng rất khó tiếp nhận chuyện này. Mấu chốt nhất chính là, Thiên Kiếm Phong nhất định sẽ lợi dụng việc này cắt giảm giám chủ ở trong núi uy tín. Đây cũng không phải nói bọn hắn nhất định hy vọng giám chủ gả cho Tiên Tông thân truyền, nhưng ở bọn hắn xem ra, tối thiểu nhất người kia cũng hẳn là Tiên Tông con thứ dòng chính, tương lai trở thành một phương điện chủ, phong chủ, các chủ nhân vật. Mà bây giờ, cô ra ngay cả tiên điện tử đệ đều làm không được. Nhan Thư Diệp đem tin sau khi xem xong đưa cho Đinh Giao, phụ thân những năm này chỉ sợ ta không cách nào kế vị, khiến hư danh. Nghĩ đến Sơn Hải Các cùng Vấn Đạo Tông lần này lên núi phải nói chút để phụ thân cảm thấy tâm động sự tình. Trác Uyển Thu lúc này ngẩng đầu, cũng hứa phong chủ chỉ là ra ngoài làm cha lo lắng. Như thật sự là ý tứ này, hắn lại có cái gì tốt lo lắng, ta lúc rời đi liền cùng bọn hắn nói qua, ta là tới tìm nhị nhi muội muội Miêu Đông, nào có cái gì người không liên hệ. Giám chủ thật không đi gặp cô ra a? Nhan Thư Diệp nghe tiếng dương mắt, nhị nhi muội muội ngay ở chỗ này, vì sao muốn thấy người khác? Trác Uyển Thu tằng hắng một cái, vạn nhất cô ra biết giám chủ tại Thịnh Kinh nữa nha, nơi này vốn cũng không lớn. Thuấn hổ công thư sinh cùng cô ra là hảo hữu trí giao, không gánh nổi liền nói lỡ miệng. Biết thì đã có sao, ta chuyên tâm hướng đạo, đoạn tình tuyệt yêu, hắn cũng là biết được, sơ giao gặp mặt, bất quá hàn huyên bài câu. Liền sợ giám chủ ngươi nhịn không được. Nói vậy, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lướt nhau, trong lòng tự nhủ có quỷ mới tin, sau đó bất động thanh sắc trở lại trong phòng cho Linh Kiếm Sơn hồi âm. Mà đợi các nàng trở ra thời điểm, liền thấy Nhan Thư Diệp chính biểu lộ lãnh đạm địa tại biệt viện bên trong một trận loạn lắc. Từ băng phong hồ nước một mực lắc lư đến giả sơn phụ cận, sau đó ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn hồi lâu. Tiếp lấy lại từ ngay cả làng bên trong hút qua đến, đi dạo kiểm chế tiến vào trạch trong phòng, bắt đầu suy nghĩ tới trong phòng bình hoa, tiểu chữ này là đại hạ cổ văn. Hồi giám chủ, chúng ta cũng không biết. Tranh chữ này bên trong hoa cỏ họa rất không tệ, không nghĩ tới ngụy lệ cái này gian tướng ngược lại là có chút phẩm bị. Trác Uyển Thu nhìn xem giám chủ trong phòng đi qua đi lại, quay đầu nhìn về phía Đinh Giao, giám chủ từ biết cô ra trở về sau liền thật một chút cũng ngồi không yên, bộ chữ vẽ kia rõ ràng là giám chủ hai ngày trước mua. Đinh Giao nhìn xem một bộ nghiêm túc thưởng họa áo đỏ tiên tử thấp giọng mở miệng, làm bộ bình tĩnh, càng che càng lộ. Bất quá cô ra vừa rồi làm sao không tiến viện từ đâu? Không biết, bất quá công tử nói chờ một lúc muốn mời chúng ta ăn cơm đâu, cũng không biết lúc nào. Nhan Thư Diệp lúc này từ cổng ra, liếc mắt nhìn xì xào bàn tán hai người, mi tâm không khỏi thoáng nhăn lại, cảm thấy hai cái tỷ nữ khẳng định lại tại dế mình muốn tìm vị ưu. Mà đang lúc nàng muốn hỏi thời điểm, Ngụy gia biệt viện đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Khung Thành cầm tin phục trong gió tuyết đi tới, sau đó cất bước đi hướng Ngụy Nhị chỗ quán trà là, sau đó Ngụy Nhị liền từ trong quán trà chạy đến mái hiên dưới đáy, đưa trong tay tin, Nhan tỷ tỷ, Quý công tử nói làm mấy đạo thức ăn cầm tay muốn gọi ta đi ăn, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Nghe được câu này, Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao nháy mắt nín thở, trong lòng tự đủ nguyên lai cơm ở chỗ này chờ. Sau đó các nàng không hẹn mà cùng chuyển mắt, nhìn về phía nhà mình chuyên tâm hướng đạo, đoạn tình tuyệt dục giám chủ. Giám chủ lần trước đến Miêu Đông thời điểm chính là bị nhà mình cô ra tự mình làm đồ ăn uy một cái ngày đông, nàng sau khi trở về luôn luôn nhắc tới, cảm thấy cô ra nấu cơm ăn ngon, còn nhớ thương khoai lang nướng nhớ thương hồi lâu. Bất quá đã quyết định không thấy. Bọn hắn cảm thấy giám chủ thân là Linh Kiếm Sơn đời tiếp theo trưởng môn hẳn là có chút cốt khí. Lúc này Nhan Thư Diệp tiếp nhận lá thư này, nhìn xem khoai lang nướng cùng thức ăn cầm tay đồ ăn miêu tả trầm mặc hồi lâu, vậy liền hơi nếm, ăn thôi liền trở về. Trác Uyển Thu cúi đầu xuống, phong chủ lo lắng là đúng, giám chủ căn bản là nhịn không được một điểm. Không bao lâu, một nhóm năm người liền đi tới khung thành trong tiểu viện. Quý Ưu chính mặc tạp dề tại trước bếp lò phương bận rộn, cường tráng cánh tay cầm sèn sắt tại nồi sắt bên trong một trận lật xào, thức ăn mùi thơm đã nên không phiêu tán, nhìn thấy mấy người sau khi đi vào cũng không có quá lớn phản ứng. Nhan Thư Diệp cảm thấy hắn giống như cũng sớm đã phát hiện mình đến thịnh kinh, sau đó như không có việc gì đứng tại lò nướng bên cạnh bóc lấy khoai lang nướng. Quý Ưu lúc này đã đem thịt khô làm tốt, hướng về trong phòng đi đến. Trải qua dưới mái hiên lò nướng bên cạnh thời điểm tiện tay bóp một mảnh thịt khô lúc qua, giống như ban đầu ở Thiên Thư Viện Miêu Đông lúc đã thành thói quen đồng dạng. Lãnh Nạo Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lông mi run rẩy, há mồm đem nó ăn hết, sau đó liền cảm giác khuôn mặt bị bóp một chút, mi tâm không khỏi hơi nhíu, nhị nhi tình lang bằng hữu thật vô lễ. Khung Thành nghe tới nhị nhi tình lang bốn chữ, bộ mặt nháy mắt đỏ lên, cùng đồng dạng đỏ mặt ngụy nhị không dám đối mặt, chỉ lo túi đầu khoai lang nướng. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhìn xem các nàng hai người, con mắt đều trừng lớn, trong lòng tự nhủ dạng này các ngươi lại không được rồi. Ngươi nhìn ta nhà giám chủ cùng cô ra chơi dùng nhiều. Quý huynh, cần giúp một tay không? Không dùng, rất nhanh liền tốt, đi rửa tay chờ ăn cơm đi. Quý Ưu lúc này từ trong nhà ra, đem còn lại núi quần hầm tiểu kê cũng làm ra, lại dùng còn lại nửa túi tăng thêm trứng gà làm cái canh, mặt khác rau xanh xào chút đồ ăn mầm, đầu nhập phòng bên trong, sau đó chào hỏi đám người ăn nướng. Bọn hắn tại hai khu ăn cơ bản đều là cháo nô, có thể an ổn xào cái món ăn thời điểm rất ít, cái này trở về bữa thứ nhất tuy nói chỉ là mấy đĩa thức nhắm, nhưng cũng coi như được phong phú. Năm người vây quanh ở bàn dài trước, Ngụy Nhị cùng Khương Thành ngồi một bên, Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao mỗi người tại hai đầu, mà Nhan Thư Diệp thì cùng Quý Ưu ngồi xuống cùng một chỗ. Quý Ưu từ nhỏ mang đệ đệ muội muội leo tường thiên vị, chủ nghệ là không thể chê, cho Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ăn một trận kinh ngạc. Các nàng trước kia chỉ ăn qua Quý Ưu khoai lang nướng, mà khoai lang nướng cùng chủ nghệ quan hệ kỳ thật cũng không lớn, thẳng đến ăn vào hắn tự mình làm thức ăn, mới hiểu được giám chủ thật không phải là tình nhân miệng bên trong gia đầu bếp. Bởi vì là ngày đông nguyên nhân, thịnh kinh sắc trời đen rất sớm, chưa tới giờ dậu liền đã có bóng đêm bao phủ, mà Lai Công Thành thừa dịp còn có chút sắc trời tại nhà bếp rửa chén, Ngụy Nhị thì tại cửa ra vào buổi tiếp bọn hắn. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tại giữa sân, không có việc gì. Mà Quý Ưu thì trong phòng, cho hỏa lô thêm chút lửa than, cũng nhìn về phía trong ngọn lửa tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ăn no rồi sao? Nhan Thư Diệp ngồi tại bên cạnh lò lửa nheo mắt hắn một chút, ăn no. Ta tại hai khu thời điểm liền đoán được là ngươi đến, bởi vì Ngụy Nhị không khả năng sẽ có lớn như vậy thủ bút. Ngươi cái này Thiên Thư Viện đệ tử, vận khí ngược lại là vô cùng tốt, nếu không phải Tiên Tông đều đem tinh lực đặt ở cái gọi là tiên duyên phía trên, chỉ sợ rơi vào người về sau, ngươi giết chết Bốc Khải Vinh, đoạn cung cấp linh hạch, sớm nên rời đi Thiên Thư Viện một khắc này liền bị ám sát, mà sẽ không chỉ là mấy cái thế gia tề tụ Ni Sơn đơn giản như vậy. Quý Ưu cầm trong tay hỏa câu tử để ở một bên, kỳ thật ta đối này có chỗ cảnh giác, một đường đều tại ẩn dấu khí tức, bất quá trên đường ngược lại là gặp được mấy cái Linh Kiếm Sơn đệ tử, sát thực hồi hộp một chút. Nhan Thư Diệp nheo mắt lại, biết hắn đang nói ra sự tình. Trên thực tế, phụ thân nàng mẫu thân hiện tại sát thực có muốn hắn mạng cho ý nghĩ, hắn gặp được Linh Kiếm Sơn đệ tử hồi hộp chút cũng là bình thường. Đến Tịnh Tinh vì cái gì không tìm ta, còn phải che che lấp lấp? Không có che che lấp lấp, chỉ là không cần thiết cáo chi ngươi thôi. Ta lần trước gửi thư lúc liền đã cùng ngươi đã nói, tu hành đến nay, đạo tâm của ta dần dần tươi sáng, tạp niệm quét sạch sẽ hậu tâm bên trong liền chỉ còn lại có tiên đạo, vô tình không thích. Nhan Thư Diệp nói dứt lời về sau, đột nhiên liền gặp được một đôi tay hướng phía mình mở ra, khuôn mặt nhỏ một hủ, xinh đẹp đôi mắt nhịn không được nheo lại. Đổ dao dao ngọn lửa nhảy lên, để cả phòng quang ảnh cũng bắt đầu tùy theo lọt lắc. Ánh lửa phía dưới, tiểu giám chủ nhẹ nhàng nâng lên hai tay, rất nhanh liền bị chặn ngang ôm lấy lên, ngạo nghễ ưỡn lên mông từ cái ghế chuyển đến nam tử xa lạ trên đùi. Nơi này là khung thành phòng ở, bên ngoài còn có người, nàng cũng không làm sao hại ba, lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử cúi đầu góc đến, môi đỏ bị nếm lúc đã nhịn không được chiếc lưỡi thơm tho nhẹ rõ xét. Nửa ngày về sau, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, dẫn Nhan Thư Diệp ưỡn thẳng lưng thân, quay đầu xem xét. Chờ đợi đại khái mấy hơi thời gian, mắt thấy không người tiến đến, tiểu giám chủ liền lại quay đầu hôn lên, khẽ chạm nửa ngày mới phát hiện Quý Ưu không núp đích, thế là có chút mở mịt dương mắt nhìn về phía hắn. Quý Ưu cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt mang theo chút thổ thức, vô tình không thích. Người đang hại ba thời điểm, quả nhiên là cái gì nói dối đều có thể biên ra. Chương 286, nóng hổi nhân gian, 1, chương 286, nóng hổi nhân gian, 1, một lời không hợp liền bắt đầu môi lưỡi chi chiến bị ngoài cửa sổ tiếng vang sợ kinh nhiễu, ngắn ngủi lĩnh chỉ, nhưng cẩn thận quan sát phát hiện ngoài cửa vẫn chưa có người tiến đến. Dựa theo đơn giản logic đến nói, chiến đấu còn nên tiếp tục, bởi vì vô tình không thích tiên tử không có ý định đình chỉ. Nhưng chỉ có một người tiếp tục, vẫn là lúc trước miệng nhất cứng rắn cái kia, loại cảm giác này liền lộ ra 10 phần quái dị. Duyệt động trong lò lửa, Nhan Thư Diệp ngồi Quý Ưu trong ngực lặng lặng mà nhìn xem hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp phía trên mở mịt liền bỗng nhiên rút đi, sau đó ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén. Thấy một màn này, Quý Ưu nâng người lên thân, một lần nữa phong bế môi của nàng. Hắn cùng Nhan Thư Diệp nhận biết rất lâu, đối với đối phương tính nết lòng dạ biết rõ. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nhất sĩ diện, lúc này ngàn vạn không thể chê cười nàng tâm hướng tiên đạo, vô tình không thích không phải chính là muốn chết. Hồi lâu sau, Nhan Thư Diệp trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn xem lòng lò bên trong ngọn lửa, mặt không thay đổi lau môi đỏ. Không bao lâu, rửa sạch chén rượu Khung Thành cùng Ngụy Nhị liền hướng phía gian phòng đi tới. Thấy một màn này, Linh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng đi theo vào, trong đầu quanh quẩn mới vừa nghe đến chật 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 âm thanh, ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Tâm hướng tiên đạo đoạn tình tuyệt tái nhị nhi muội muội tình lang hảo hữu gặp lại lần nữa, chỉ là Hàn Huyên nguyên lai cố nhân gặp nhau đều là như thế Hàn Huyên. Đúng vào lúc này, lau khô hai tay Khung Thành từ trong phòng mang sang một con rất lớn gốm bùn, đặt tới bên cạnh lò lửa bên cạnh. Trong chậu là bị thanh thủy ngâm gạo nếp, từng hạt chìm ở bùn địa, cùng thanh thủy ở giữa tương hỗ tách rời. Sau đó Khung Thành lại lấy ra một phương hòn đá nhỏ ép, bày ra tại gốm bùn bên cạnh, tiếp lấy đem hai tay đặt ở trước lò lửa vừa mới chần nướng, bắt đầu vo gạo để vào đến thạch ép bên trong. Đây là cái gì? Mài mét tương. A, lại muốn làm bánh mật. Quý Vũ rất nhanh liền ý thức được Tân Nguyên nhanh đến sự tình, nhớ tới năm trước Khung Thành cũng là tại không sai biệt lắm thời điểm làm bánh mật. Khung Thành lúc này dùng hạt gạo lấp đầy thạch ép trung tâm khe hở, hai lần trước làm có một chút đều không thế nào thành hình, năm nay cải chế một chút, trước dùng nước cấm đem mét ngâm mềm thử lại lần nữa. Có cần giúp một tay hay không? Mấy ngày nữa đánh bánh mật thời điểm lại đến đi. Khung Thành cầm thạch nghiền nắm tay, sau đó bắt đầu từng vòng điểm mài, không bao lâu liền có mét tương bắt đầu thuận thạch nghiền miệng nhỏ chảy ra. Cổ đại ngày đông nếu là tuyết trời, cơ bản giờ thân vừa qua liền trời tối, lại không có cái gì hoạt động, cũng chỉ có thể điểm ngọn đến làm những chuyện này. Mà theo thạch ép càng chuyển càng nhanh, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh lò lửa mấy người lặng lặng mà nhìn xem mét tương chạy, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Tu tiên giả sinh hoạt vẫn luôn là khô tọa, bế quan, sông cảnh, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, ít có loại này có thể vây tại một chỗ nhào bột mì sinh hoạt chờ đợi lấy ngày lễ tiến đến cơ hội. Nhìn một chút, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đống nhiên liếc nhau một cái. Hắn đống nhiên minh bạch vì sao tu tiên giả nhất định phải tị thế, bởi vì loại cuộc sống này mặc dù nhìn qua bình thản, lại thật sẽ để cho người đắm chìm trong đó. Vì ưu lúc này dương mắt nhìn về phía Đinh Giao, thế nào, đạo tâm thất thủ rồi? Đinh Giao nghe xong chần chờ một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, có một chút. Tu tiên giả sở dĩ không để ý thương sinh, cũng là bởi vì một mực được cho biết thế gian cùng tiên giới so sánh là cực khổ lồng giam, thế là coi như không cách nào phi thăng, bọn hắn cũng không thấy đến cái này thế gian đến cỡ nào đáng giá chân quý. Sau đó tại nhiều đời trong truyền thừa, lâu dài tị thế tu tiên giả đã không yêu cái này nóng hôi hổi nhân gian, mới có thể đối vạn vật đều lạnh lùng như vậy, nhưng đột nhiên có một ngày các ngươi nhìn thấy, mới có thể phát hiện mình cũng không có mất đi yêu quý sinh hoạt bản năng. Đinh Giao nghe xong nao nao, sau đó đôi mắt nhẹ nháy, đối phương mới kêu lời nói suy nghĩ hồi lâu. Cùng lúc đó, Lãnh Ngạo Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía Quý Ưu. Nàng bắt đầu từ nhỏ bị phụ mẫu giáo dục muốn làm giám chủ, làm trưởng giáo, muốn lâm tiên, muốn phi thăng, muốn đem đại quyền kéo dài, thế là một mực tại trong núi bế quan. Mấy chục năm như một ngày áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, đến mức nàng ngay cả đai lưng đều không quá sẽ hệ. Cái khác những cái kia con em thế gia dù không kịp thân phận nàng tôn quý, nhưng cũng đều là không làm sản xuất, từ thế gian cung cấp nuôi dưỡng, tình huống không sai biệt nhiều. Không có thống khổ, tự nhiên sẽ không cảm nhận được vui vẻ, tựa như không có mệt mỏi liền không cảm giác được nhẹ nhõm, tự nhiên liền lý giải không được nhân gian cũng đáng được. Nàng lúc trước đúng là tâm huyết dâng trào địa đến tìm Quý Ưu, đi theo hắn mèo toàn bộ ngày đông, cũng đúng là khi đó mới từ dĩ vãng đối tiên giới hướng tới bên trong đi ra ngoài, bắt đầu chú ý tới bên người nhỏ bé. Thế là cảm thấy, nếu là có thể một mực dạng này qua xuống dưới, cũng chưa chắc thật nhất định phải cầu kia trường sinh bất hủ. Chỉ tiếc, cầu tiên mới là thanh vân đại thế, thế gian muốn đem lập tức mỗi một ngày qua tốt người ít càng thêm ít. Tựa như những cái kia khô tọa thâm sơn, đắm chìm tiên đạo cơ hồ hơn nửa đời người trưởng lão, coi như biết tiên đạo khó thành, cũng sẽ không cảm thấy phàm nhân tuổi gạo dầu muối có ý tứ, cũng liền không cách nào cùng phàm nhân chung tình. Suy nghĩ nửa ngày, ngoài cửa sổ trong gió tuyết truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Đinh Giao lấy lại tinh thần, cùng Trác Uyển Thu cùng một chỗ đứng dậy, sau đó đi đến trong viện đem cửa sân kéo ra. Đứng ngoài cửa cái thanh tú động lòng người nữ tử, nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ, đim song nha bùi tóc nhìn xem các nàng. Châu Nhi, làm sao ngươi tới rồi? Mạch, hai vị tiên tử tốt, ta tới tìm ta nhà tiểu thư, trời tối quá, phu nhân nhà ta nói tiểu thư nên về nhà. Ngụy Nhị Nha Hoàng Châu Nhi nhẹ giọng mở miệng, thanh tịnh tiếng nói tại phong bên trong vang lên. Kỳ thật Ngụy phủ người vẫn luôn biết Ngụy Nhị tại cùng Khung Thành ở chung, nhưng bởi vì Quý Ưu tồn tại, một mực tại ngăn cản cũng không ngăn cản ở giữa do dự. Bất quá liền xem như khai thác mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, bọn hắn tổng sẽ không để cho trong nhà thiên kim tại nam tử trong nhà vẫn đợi đến đêm khuya. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đem Châu Nhi lời nhắn dẫn bảo, sau khi nói xong liền lại ngồi xuống trên ghế. Nhưng để các nàng không nghĩ tới chính là, theo Ngụy Nhị lưu luyến không rời đứng dậy dự định trở về nhà, nhà mình giám chủ cũng từ trên ghế đứng lên. Thế là mông còn chưa ngồi ấm chỗ hai người liền cũng theo đó đứng dậy, sau đó một mặt mở mịt nhìn xem nhà mình giám chủ. Gặp lại bất quá Hàn Huyên hơi đến, An Thôi mau trở về Quý Ưu cũng đứng thẳng người lên nhìn xem Nhan Tư Diệp, liền gặp một mặt ngạo nghễ địa lưu cho hắn một cái ngoái nhìn, sau đó dọc theo đình viện đi đến ngoài cửa, tại trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi tiểu xảo dấu chân. Giám chủ còn muốn về Ngụy gia biệt viện. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đi theo giám chủ sau lưng, đi ra mấy bước về sau mới nhẹ giọng mở miệng. Nhan Tư Diệp nhẹ nhàng quay đầu, cung công tử cùng bạn tốt của hắn vốn chính là mời Nhị Nhi muội muội làm khách, chúng ta không mời mà tới đã là vô lễ, bây giờ Nhị Nhi muội muội đều đi, chúng ta cùng nó lại không hiểu biết, sao tốt lại tiếp tục quấy rầy. Hại ba đến không dám cùng cô ra cùng một chỗ trở về qua đêm. Hai cái tỷ nữ trong đầu lập tức liền đem mới câu nói kia phiên dịch đi qua, nhịn không được ho khan một tiếng. Xem ra cứng rắn như sắt miệng nhỏ dù cho bị ba cũng mềm cũng được, vừa rồi tại trong phòng dính nhau lâu như vậy nguyên lai cũng không tính là đến được, cô ra hiện tại vẫn là Nhị Nhi muội muội tình lang bạn bè. Lúc này, Ngụy Nhị nhìn xem mình sùng bái Nhan tỷ tỷ, ánh mắt bên trong toát ra một tia lo âu. Phong tuyết phía dưới, tiểu viện cửa bị quan bế, Quý Ưu đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, liền gặp được Khung Thành chính nhìn xem hắn, ánh mắt cũng có chút lo lắng. Làm sao rồi? ngươi cùng Nhan tiên tử chẳng lẽ thật ân đoạn nghĩa tuyệt rồi? Khung Thành lúc này cầm trong tay thạch ghép dừng lại, nhị nhi nói chương 286, nóng hổi nhân gian, 2, chương 286, nóng hổi nhân gian, 2, Nhan tiên tử nói cho nàng, từ đây đem nhất tâm hướng đạo, không rơi vào hồng trần, cùng ngươi quên đi tiên đạo, ta nghĩ đến đám các ngươi lại là chơi không biết trò chơi, nhưng Nhan tiên tử mới không rên một tiếng liền đi, đây là có chuyện gì? Nó Khung Thư Sinh cùng Mị Nhị từ lúc biết Nhan Thư Diệp đến Thịnh Kinh về sau không thấy Quý Ưu vẫn có châu nghi vấn. Thế là Khung Thành hỏi qua, mà tại Khung Thành rời đi về sau, Ngụy Nhị cũng hỏi qua. Mắt thấy bọn hắn tổng hỏi, Nhan Thư Diệp rất nghiêm túc nói cho Ngụy Nhị, tu tiên giả chính là như vậy, tu luyện tới cảnh giới nhất định liền muốn đoạn tình tuyệt ái, trước kia hồng trần chuyện cũ đều sẽ không hề để tâm, lúc này đã cùng Quý Ưu đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngụy Nhị ngay từ đầu không tin, nhưng nhìn thấy tiểu giám chủ vẻ mặt thành thật dáng vẻ cùng trong đôi mắt tứ ngược lạnh lùng, trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Chính gặp Quý Ưu kém Khung Thành tới mọi người, thế là Ngụy Nhị liền hô hào Nhan Thư Diệp cùng đi, nhìn xem đến cùng như thế nào. Mới rửa chén thời điểm, Ngụy Nhị đem lo lắng nói cho Khung Thành, Khung Thành cũng là tin không được một điểm, trong lòng tự nhủ rõ ràng mới còn ủy thịt khô đâu. Hắn khuyên Ngụy Nhị thoải mái tinh thần, không cần để ý hai người kia, còn đem rửa chén tốc độ thả chậm rất nhiều, đặc địa lưu cho bọn hắn một mình thời gian. Ai biết bọn hắn sau khi vào nhà, lại phát hiện hai người giống như là lẫn nhau không biết đồng dạng, một cái chuyên chú đốt lò, một cái không rên một tiếng, dường như hoàn toàn không có giao lưu. Mấu chốt nhất chính là, cuối cùng Nhan tiên tử không nói tiếng nào liền cùng Ngụy Nhị cùng rời đi, Đinh tiên tử cùng Trác tiên tử cũng là một mặt thần sắc phức tạp, một màn này để từ trước đến nay tự tin Khung Thư Sinh cũng hơi có chút trong lòng bồn chồn. Quý Ưu nghe sự miêu tả của hắn khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự đủ nạo kiểu quỷ muốn đem người lắc lư quẻ. Hoàn toàn không có giao lưu. Nàng mới vừa rồi còn tại vươn đầu lưỡi đâu. Việc này ngươi cũng không cần lo lắng, nàng hiện tại thiết lập nhân vật chính là như vậy. Khung Thành có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, cái gì là thiết lập nhân vật? Quý Ưu hướng lò bên trong ném mấy cây lửa than, một loại coi là chỉ cần ân đoạn nghĩa tuyệt liền không cần hại ba mà tạo nên đến thân phận. Có chút nghe không hiểu nhiều. Các ngươi cũng không tới lúc này, tự nhiên là không cần phải hiểu, bất quá nói như thế nào đây, dù sao cũng là nhà mình, có thể làm sao, chỉ có thể phối hợp thôi, ta hiện tại lại đánh không lại nàng, bất quá ngươi cẩn thận một chút Ngụy Nhị, tuyệt đối đừng để Ngụy Nhị cùng với nàng học. Khung Thành sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, lập tức chỉnh trọng gật đầu. Thanh Vân Năm Châu cứu tế còn đang tiếp tục, tất cả làm việc trước mắt đều là Tư Tiên giám chủ trì. Như hết thể dựa theo nguyên bản liền kế hoạch tốt tiếp tục đi, hẳn là sẽ không lại ra cái vấn đề lớn gì, thế là Quý Ưu vẫn chưa tiếp qua quan tâm kỹ càng. Tại không có gì lo lắng hiệu buôn sau một đêm nghỉ ngơi, Quý Ưu đón sáng sớm hướng sương mù đứng dậy rời viện, sau đó tiến về Thiên Thư Viện. Tới tới lui lui ở giữa hơn một tháng, Thiên Thư Viện ngược lại cùng hắn đi lúc một dạng yên tĩnh. Trong viện đệ tử giờ phút này ngay tại tu hành, nhìn thấy hắn một bộ áo trắng trở về, nhịn không được nhìn chăm chú hồi lâu, giống như là đang nhìn cái gì bình thường khó gặp nhân vật. Hắn hồi kinh sự tình vẫn chưa che lấp, cho nên hôm qua liền có người từng thấy hắn trở về, tin tức cũng là thừa dịp bóng đêm lập tức truyền ra. Đoạn cung cấp linh thạch cứu tế, cứ thế Cửu Châu thế gia tức giận tề tụ kinh thành, cuối cùng lại bị Phương trưởng lão một câu tính đuổi rơi. Ngàn năm thế gia không nói một lời tự rước linh thạch, mà Thịnh Kinh bên trong cửa hàng đến bây giờ cũng còn treo bán sạch chữ. Đủ loại đều để đám người khi nhìn đến hắn thời điểm có loại hoảng hốt cảm giác. Tần Minh lúc này đang đứng tại Ni Sơn nửa sân yêu, nhìn chăm chú sau một hồi nhìn về phía kế kính liêu cùng Lang Hòa Thông, Quý Ưu nhập viện bao lâu rồi? 4 năm có thừa. Thật nhanh à, cùng hắn cùng thời kỳ những người kia, thêm nửa năm nữa nhiều thời giờ liền muốn rời viện đi. Lang Hòa Thông nghe được câu này hơi sững sờ, sau đó mới ý thức tới coi là thật như thế. Quý Ưu khóa này kỳ thật học sinh đông đảo, nhưng bởi vì tên tuổi của hắn quá thịnh, đến mức trừ lúc ấy có thể miễn cưỡng đuổi được hắn mấy cái kia, người khác danh tự đều không có bị ghi nhớ. Cho tới giờ khắc này trải qua Tần Minh nhắc nhở, hắn mới ý thức tới những cái kia không bị ghi nhớ danh tự học sinh đã gặp phải rời viện thời gian. Thân phận trên lệch chi lớn, quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Trên thực tế, cùng Quý Ưu cùng nhau nhập viện 4 năm sinh, như Tiền Vân Tiêu, Tôn Chi Lan, còn có chút vẫn chưa bị Quý Ưu ghi nhớ danh tự, La Thụy, Biện Vân kỳ thật ngay tại cách đó không xa ngay cả làng bên trong. Tu vi của bọn hắn cũng không tính kém, những năm này ở giữa, phàm là tư chất còn có thể đều sở đến viên mãn chi cảnh. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Quý Ưu thời điểm, vẫn là có loại tâm tình khó tả ở trong lòng quen quẩn. Bởi vì lúc trước nhập viện thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người là dùng Hương Giã Tư Tu 4 chữ đến xưng hô hắn, cảm thấy hắn bất quá là tu đạo nhất trên đường nhạc đệm, không ngờ rằng sẽ là giọng chính. Phương Nhược Giao này thời giã tại trong quán trà, đối nó thân ảnh nhìn chăm chú hồi lâu, cảm xúc so người khác muôn sâu. Hơn 4 năm trước, bọn hắn cùng một chỗ từ Ngọc Dương huyện ra, đi qua quần quận Nộ Giang đi tới Thiên Thư Viện. Bây giờ thời gian cực nhanh, nàng như cũng kẹt tại Ngưng Hoa cảnh ngưỡng cửa, lui viện về sau sợ là cũng không có gì có thể lấy phá cảnh cơ hội. Mà lại lấy nàng phàm tục quan gia con cái thân phận, nếu là không có cơ hội nhập tiên trang làm được cung phụng, như vậy nàng hậu đại cũng là không có tu tiên tư cách. Kỳ thật nàng cũng không ngu dốt, bụi như ý lúc trước nói nàng tư chất còn tốt cũng không phải lời nói dối, chỉ là Thanh Vân Tiên tạ thế nhà vô số, chân chính có thể bước vào thượng ngũ cảnh đích xác thực chỉ có số ít. Mà vị hôn phu của nàng, Phương Nhược Giao lông mi run rẩy, ngón tay trắng non có chút nắm chặt. Vị hôn phu của nàng từng bước một trưởng thành như thế, thành lập thế gia, ngược lại bước thiên hạ thế gia nhượng bộ. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Quý Ưu đi tới Tảo Kình Tùng hậu viện. Hắn tại không có gì lo lắng hiệu buôn ở còn thật thoải mái, lần này trở lại Thiên Thư Viện chủ nếu là vì nhìn xem đang lúc bế quan sông cảnh Tảo Kình Tùng. Lao Tảo tại dung đạo cảnh nhiều năm, nhưng kỳ thật bình cảnh không sâu, hắn sở dĩ nhiều năm chưa thể phá cảnh, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Quý Ưu. Quý Hãn Phỉ rất có thể gây sự, từ nhập viện đến nay liền không có yên tĩnh qua, làm cho hắn căn bản không có thời gian dốc lòng tu đạo, mà hắn lần này quyết định bế quan, cũng là bởi vì Quý Ưu đã không cần hắn lại chiếu khán. Quý Ưu đi tới tiểu viện nhìn thấy hắn lúc, đã có thể nhìn ra Tào giáo tập quanh thân khí tức biến hóa. Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư bọn người sau đó cũng thu được đưa tin, nghe nói Quý Ưu trở về, nửa đường xuất quan cùng hắn tại Tào Kình Tùng trong viện gặp nhau một mặt. Tuyết Hai coi là thật như thế lớn, không chút nào khoa trương. Linh Thạch ngừng bận về sau, thật sự có thế gia tiến đến tự rước. Không sai, ta cũng bởi vậy kiếm được rất nhiều đường thuế. Tiếng nghị luận bên trong, tiểu viện lại chuyển tới một trận tiếng bước chân. Lục Thanh Thu thân xuyên một bộ lục sắc váy xa mà đến, đi vào Tào Kình Tùng biệt tử. Từ khi Lục Hàm Yên đi vào viện sự kiện kia về sau, vị này Lục gia đại tiểu thư liền cùng bọn hắn đi rất gần, nàng tới đây ngược lại cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Bất quá lần này, đám người lại nhịn không được toát ra một tia cổ quái ánh mắt, nhìn nàng một cái lại nhìn xem Quý Ưu. Thế gia tụ tập Ni Sơn, đến nhanh đi cũng nhanh, phất phất ống tay áo phảng phất không có mang đi bất luận cái gì một tháng mây, bất quá nhưng lưu lại một chút nghe đồn. Tỷ như Lục gia tỷ muội cùng một chỗ thất thân cho Quý Ưu sự tình, bị trong viện rất nhiều người nói chuyện say xưa. Bọn hắn những người này, trước kia đã từng cùng uống qua trà tán gẫu qua, nhưng lại chưa hề nghĩ tới Quý Ưu cùng Lục gia hai nữ bí mật thật làm qua như thế kích thích sự tình. Ôn Chính Tâm cảm thấy Lục Thanh Thu cùng Lục Hạ Mỹ hệ thể cốt thật sự không tệ, vậy mà có thể gánh vác được, muốn nàng khẳng định không dám. Tao Kinh Tùng thì cảm thấy có Nhan Thư Diệp tọa chấn hào phóng, hắn nhiệt độ này có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích. Mắt thấy bị không đứng đắn ánh mắt chú ý, Lục Thanh Thu biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, gương mặt nhịn không được một trận hơi màu hồng, né tránh ở giữa nhìn về phía Quý Ưu, lại phát hiện Quý Ưu ánh mắt cũng rất phức tạp. Nhờ vào luyện thể năng lực, hắn ngũ giác viễn siêu đại bộ phận tu tiên giả, chuyến này mà tới nghe đến rất nhiều nghị luận. Trong đó tỷ muội phụ dưỡng, Diễm Phúc không cản làm hắn có chút để ý vấn đề là hắn biết đây là ý gì, nhưng không có đoạn này ký ức. Quý Ưu lúc này lấy lại tinh thần, làm bộ không biết đạo nhất cùng mọi người tiếp tục nói chuyện thiếm. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó, chưa làm qua sự tình muốn chờ làm qua mới có thể nhận. Nói chuyện phiếm một mực tiếp tục đến giờ thị, Quý Ưu đứng dậy quyết định rời đi, mà một mực chưa từng mở miệng Lục Thanh Thu thì nhịn không được khẽ hé môi son. Nàng lần này đến đây nhưng thật ra là nghĩ bày đến cho Quý Ưu đón tiếp, thế là đứng dậy mời đám người cùng nhau tiến đến. Bất quá Tào Kình Tùng bọn hắn đều tại phá cảnh mấu chốt, còn muốn sốt ruột tiếp tục bế quan, liền luyện cự ý tốt của nàng. Trong gió lạnh, Quý Ưu đi ra Tào Kình Tùng biệt tử, nhìn về phía đi theo sau người Lục Thanh Thu, chuyện ăn cơm liền chờ lần sau đi, muội muội của ngươi không phải sắp phá cảnh. Đợi nàng xuất quan sẽ cùng nhau ăn cũng không muộn. Lục Thanh Thu nghe tới cùng một chỗ ăn sau gương mặt đống nhiên hơi phấn, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Quý Ưu mi tâm nhíu một cái, trong lòng tự nhủ ta nói là ăn cơm, thật là ăn cơm, không phải ăn khác. Ngụy Nhị nơi đó còn có cái có thể đem Thiên Thư Viện cho rời bình nhỏ giấm tinh đâu, ta có thể để các ngươi hai tỷ muội ăn cái gì? Bất quá nghĩ đến nơi này, Quý Ưu nao nao. Nhan Thư Diệp tại Thịnh Kinh ở hồi lâu, loại này ngay cả bế quan lão tào đều biết nghe đồn nàng cũng hẳn là đã nghe qua. Quý Ưu quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Thu, ngươi gần nhất gặp qua Linh Kiếm Sơn đệ tử a? Lục Thanh Thu nhẹ nhàng nâng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, chưa từng gặp qua. Vậy ngươi gặp qua hai cái kết bạn mà đi nữ tử a? Đều là tay cầm trường kiếm, một cái thích mặc màu hồng váy xa, một cái khác ống tay áo treo khuyên thanh ngọc. Công tử quả nhiên nhận biết nàng nhóm. Thế ra trở lại về sau, xác thực có như vậy hai vị cô nương tới tìm ta, tựa hồ đối với ta cùng Hàm Yên cùng một chỗ phụng dưỡng ngươi sự tình cảm thấy rất hứng thú. Quý Ưu nghiêm túc nhìn xem nàng, là nghe đồn. Lục Thanh Thu trừng mắt nhìn, ngạch, đúng, là nghe đồn. Sau đó thì sao? Ta nói lời nói thật, nói đây chẳng qua là qua loa tắc trách cha mẹ ta lý do thoái thác, sau đó các nàng liền rời đi, ta lúc ấy đã cảm thấy các nàng phải cùng công tử nhận biết. Quý Ưu nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ thì ra là thế. Lục Thanh Thu lúc này lặng lặng nhìn xem hắn, sau một lúc lâu đem đôi mắt liếc nhìn người khác. Trên thực tế nàng lần này lý do thoái thác cũng chỉ là nửa thật nửa giả, cũng không có đối Quý Ưu hoàn chỉnh cáo chi. Tình huống chân thật là Lục Thanh Thu bị hai vị kia cô nương tìm được về sau, ngay từ đầu còn mạnh miệng muốn ngồi vững việc này. Nhưng hai vị kia cô nương chẳng biết tại sao, không phải hỏi nàng là cảm giác gì, còn hỏi có đau hay không, nhìn qua thật rất muốn biết, nhưng nàng chưa nhân sự tự nhiên nói không biết như thế nào miêu tả, đúng liền ở giữa liền lộ ra nhân bánh. Chương 287, cự chi cửa bên ngoài, 1, chương 287, cự chi cửa bên ngoài, 1, 5 năm kỳ hạn gần, ngươi rời viện về sau muốn về Phong Châu. Lục Thanh Thu đang nghĩ ngợi ngồi vững sự tình, nghe tiếng hoàn hồn, nghe tới Phong Châu hai chữ không khỏi sửng sốt một chút, khẽ mím môi đỏ. Rời viện liền đi Phong Châu sao? Xem ra Quý Ưu thật muốn để các nàng tỷ muội cùng một chỗ ăn đường chút. Một cái mắt, Lục gia đại tiểu thư trong đầu nhiều hơn rất nhiều hình tượng. Quý Ưu nhìn xem nàng đỏ bắt đầu gương mặt mới ý thức tới mình nói sai, mấy ngày nay cứu tế lúc tổng nhắc đi nhắc lại lấy Phong Châu lương thực, ngược lại là có chút nói ngay cả miệng, ý của ta là ngươi rời viện sau sẽ về Vân Châu. Theo phụ thân an bài, ta trở về nhà sau hẳn là sẽ tiến Linh Thạch Thương hội. Lục gia tu hành thiên phú không cao, Lục gia hai nữ xem như người nổi bật, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai Linh Thạch Thương hội hẳn là sẽ từ bọn hắn cầm quyền, nếu có thể thuyết phục các nàng thay đổi chế độ, Vân Châu cái kia để thợ mỏ hậu đại sinh ra liền ghi nợ gửi nuôi các chế độ nói không chừng có thể tốt một chút. Bất quá nhìn Lục Thanh Thu một bộ muốn đem nghe đồn ngồi bước biểu lộ, dùng khác thuyết phục giống như so dùng miệng thuyết phục càng tùy tiện chút. Khung Thành nói không sai, tu hành tính cái đơ, kết quả là tốt thân thể ngược lại càng hữu dụng. Lúc này Quý Ưu trong đầu tràn ngập không hiểu tư thế, ám nói một tiếng cổ nhân nói không tệ, lòng người coi là thật vàng vàng. Sau đó hai người lại trò chuyện chút tạp vụ, Lục Thanh Thu liền bị từ trong viện đội vàng mà đến tỷ nữ gọi đi, từ nó trong tay tiếp nhận một sấp thật dày thiếp mời. tới gần Tân Nguyên, linh thạch thương hội ở kinh thành có thật nhiều đi lại, cơ bản đều là từ vị này Lục đại tiểu thư phụ trách. Nàng năm nay bái phỏng đều là dĩ vãng cố định mấy vị, nhưng được mời lại biến nhiều. Lục Thanh Thu kỳ thật rất rõ ràng, cái này thêm ra kia bộ phận mời chưa chắc là vì bọn hắn Lục gia, rất lớn nguyên nhân là bởi vì người khác đều biết nàng thất thân cho Quý Ưu. Đại khái rất nhiều người đều muốn thông qua hắn đến thám thính Quý Ưu đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thiên thư viện thái độ đối với hắn vì sao như thế kỳ quái. Sau đó hai người phất tay từ biệt, Quý Ưu quay người rời đi ngoại viện, dọc theo đường núi đi nội viện, phải đi năm tổn nhập trương mục dương giày đông, hoa áo, chén trà, nệm đông lấy đi. Trong đó còn có Nguyên Thải Vi đến một phong thư, là Quý Ưu mấy ngày trước đây đi cứu thai thời điểm đưa tới. Thiên thư viện là đan tông vận đan lộ tuyến sau cùng một trạm, Nguyên Thải Vi cùng Nguyên Thần muốn tới đưa đan, đặc địa nói với hắn đến ngày. Điều này không khỏi làm Quý Ưu nhớ tới năm đó ngày đông, một phòng ba người, mình kia bị giấm tinh giám chủ cắn nát khóe miệng. A, càng ngày càng náo nhiệt. Quý Ưu đem tin tất kỹ, tìm tới trông coi sơn môn đệ tử. Hắn hiện tại không nằm viện bên trong, liền đem không có gì lo lắng hiệu buôn địa chỉ lưu lại, để thủ vệ đệ tử đợi đến đan tông người tới về sau thông truyền một tiếng, sau đó phiêu nhiên xuống núi. Đợi đến một lần nữa trở lại không có gì lo lắng hiệu buôn, hắn xa xa liền thấy một bóng người xinh đẹp. Nhan Thư Diệp thân mang một kiện váy dài tiên bấy, nhìn qua linh lung mà yêu điệu, chính mang theo đinh dao cùng Trác Uyển Thu tại cửa hàng trước tản bộ. Nàng là che mặt xa, chỉ có xinh đẹp đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhìn thấy Quý Ưu sau lạnh nhạt gật đầu, như là chỉ có gặp mặt một lần. Cùng hắn không quen, liền sẽ không chịu ba. Quý Ưu lúc này nhìn xem nàng, ăn cơm chưa rồi sao? Còn không có ăn. Nghĩ đến ăn cái gì? Nhan Thư Diệp trầm mặt một lát, muốn ăn chua cay sợi khoai tây. Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ có thể tính kết thúc. Giám chủ từ giờ thì năn xong điểm tâm sau nói muốn dẫn các nàng ra tản bộ. Hai người tưởng rằng dạo chơi chợ phía đông chợ tây, trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong đâu, sau đó mới phát hiện là các nàng suy nghĩ nhiều. Dòng dã hai canh giờ, các nàng tản bộ phạm vi đều không có vượt qua không có gì lo lắng hiệu buôn cổng phương này tốc điện. Các nàng lúc trước vẫn chưa bồi Nhan Thư Diệp tới qua Thịnh Kinh Mèo qua mùa đông, nhưng sau khi trở về ngược lại là tổng nghe nàng nhắc tới, cái gì tại Thiên Thư Viện ngẫu nhiên gặp, tại Khuông Thành cửa nhà ngẫu nhiên gặp. Hai người lúc ấy còn cảm thấy nghi hoặc, trong lòng tự nhủ làm sao lại có nhiều như vậy ngẫu nhiên gặp, bây giờ xem ra mới biết được nguyên lai là dạng này ngẫu nhiên gặp. Sau đó bốn người tiến vào không có gì lo lắng hiệu buôn, Quý Ưu đem ấm trà chén trà bày ra, đốt ấm trà xanh về sau liền bắt đầu quyển tụ tự nấu cơm. Mùa đông không có gì có thể xào rau xanh, khoai tây cũng có chính là. Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu tiến đến giúp Quý Ưu trợ thủ, mà Nhan Thư Diệp thì nhìn xem trên bàn chén trà kia hơi híp mắt lại. Nam tử xa lạ đem nàng năm ngoái miêu đông đồ vật đều lấy ra, vậy đã nói rõ hắn ngờ tới mình sẽ nhịn không được đến tìm hắn. Cái này kỳ thật cũng có một bộ phận dỡ bỏ nàng thiết lập nhân vật cảm giác, bị dự liệu được cảm giác để nàng có chút không vui. Quý Ưu lúc này vung lấy cánh tay huy động cái xẻng, hạ giọng đối Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu nói, các ngươi tại cửa ra vào tản bộ bao lâu rồi? Đinh Dao tằng hắng một cái, từ giờ thìn bắt đầu, đến bây giờ có chừng 2 canh giờ. Ta cho là nàng sau khi trở về tối thiểu nhất có thể kiên trì một ngày không tới gặp. Giám chủ tối hôm qua trở về căn bản ngủ không được, lôi kéo chúng ta vây quanh ở hỏa lô bên cạnh không để ngủ. Kia chờ một lúc ăn cơm xong các ngươi liền gọi nàng đi, nhìn nàng có phản ứng gì. Vâng, công tử. Nửa ngày về sau, đồ ăn lên bàn, bốn người tại nhàn nhã ngày đông buổi chiều ăn cơm trưa. Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu một mực chờ đến nhà mình giám chủ ngừng bữa bắt đầu ngẩn người sau mới mở miệng, "Giám chủ, chúng ta cùng Nhị Nhi cô nương nói xong đi dạo một hồi liền trở về, hiện tại cũng kém không nhiều nên rời đi." Nhan Thư Diệp ngay cả đầu đều không có chuyện, ánh mắt lại dần dần trở nên sắc bén. Hai người liếc nhau, trong lòng tự nhủ có phản ứng chính là làm bộ không nghe thấy. Trầm mặc sau một lát, trong thính đường truyền đến một tiếng cười khẽ, đáy mắt để Nhan Thư Diệp nheo mắt lại, nàng rõ ràng chính mình hai cái tỷ nữ là thụ Quý Ưu phân công cô ý nói, thế là đứng dậy hướng phía đường bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, trong thính đường liền truyền đến một trận lanh lợi thanh âm. Hai người cũng chưa hề đụng tới địa chờ lấy, trong lòng yên lặng đến ngược, không bao lâu liền nghe tới trong phòng tiếng vang im bặt mà dừng, thế là nhấp hạ miệng. "Tốt, giám chủ lại được xính." Đoán chừng hiện tại đã ngồi trong ngực. Lúc này trong thính đường, Nhan Thư Diệp chiếc lưỡi thơm tho bị quấn, mặt như phủ băng địa dây rủa lấy, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Quý Ưu, tràn ngập phòng bị đồng thời thở dốc dần dần nặng. Quý Ưu đưa tay đánh nàng mượt mà mông, nhẹ nhàng nhả ra, "Đừng làm rộn, vận điệu chính sự." Nhan Thư Diệp chịu đựng mông nóng bỏng không có bỏ, liếc qua trên bản giấy viết thư, Tuyết vực yêu thạch muốn khôi phục cung ứng. Kia là nàng lúc đi vào Quý Ưu vừa mới viết xong, lưu loát nguyên một phiến, lúc này bút tích còn chưa khô ráo. Lần này vì cứu tế, Phong Châu tổn lương cơ hồ dùng hết, tuy nói đại hạ từ quốc khố cho một bộ phận, còn lại thì cùng nạn dân ký vụ công hiệp ước, nhưng Phong Châu trên trương mục tổn ngân hiện tại đã còn thừa không có mấy, quý trại tiền đều bị lấy sạch. Nhan Thư Diệp nghe tới trong nhà tiền không còn, trong ánh mắt toát ra một tia ngưng trọng. Quý Ưu đem tin sau khi thổi khô thu nhập phong thư, Phong Châu mấy ngày nay tuyết thế nhỏ dần, linh thạch vận chuyển phong hiểm giảm xuống, ta đến bất chút trở về, mà lại những cái kia thế gia, tiên tông thụ vạn dần cung cấp nuôi dưỡng, cũng nên thay vạn dần chia sẻ một chút. Nhan Thư Diệp dương mắt nhìn xem hắn, ngày đông vận chuyển không tiện là cái cơ thật hay, có thanh vân tiên quy tại rất khó có người ra tay với ngươi, nhưng ngươi nếu là ỷ vào vận chuyển lộ tuyến nơi tay mà tăng giá bán, là sẽ oán hận chất chứa, đây là hạ sách. Không cần tăng giá, trước âm thầm vận một nhóm ra, đột nhập trong kho hàng do cái khác hiệu buôn lấy tổn kho danh nghĩa bán. Ngươi muốn đem mình hái ra ngoài, ngược lại là ý kiến hay, nhưng chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn đấu. Không thừa nhận liền tốt, bọn hắn cần chính là linh thạch ta muốn chỉ có tiền. Quý Ưu lúc này ngẩng đầu nhìn về phía chương 287, cự chi cửa bên ngoài, 2. Chương 287, cự chi cửa bên ngoài, 2, Nhan Thư Diệp, giám chủ đại nhân đường xa mà đến, làm ngụy nhị tình lang bằng hữu tất không có khả năng lãnh đạo, ban đêm muốn ăn cái gì? Nhan Thư Diệp miệng nhỏ bị mổ một chút, lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, ăn chua cay sợi khoai tây. Sau đó mấy ngày ở giữa, Thịnh Kinh Thành duy trì bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tươi nghe chuyển đến, tại loại an tĩnh này bên trong gây nên bọn sóng. Vấn Đạo Tông có 300 tuổi cao tuổi trưởng lão hồn về thiên đạo, có vô số ngoài núi hành tẩu đệ tử về núi đưa tang. Vị kia trưởng lão danh hiệu tại Thanh Vân Thiên Hạ đã biến mất hồi lâu, ngược lại cũng chưa gây nên gợn sóng quá lớn, mà gây nên gợn sóng chính là một chuyện khác, đó chính là Sơn Hải các trưởng giáo quyết định để thân truyền nếm thử trưởng không thanh khí. Trưởng không thanh khí cũng không phải là một sớm một chiều sự tình dựa theo dĩ vãng ghi chép, nhanh thì 5 năm 8 năm, chậm thì 10 năm 20 năm cũng không phải không có. Nhưng cho dù là dạng này, cũng đầy đủ gây nên vô số nghị luận. Bởi vì đích thân truyền trưởng không thanh khí, cũng liền đại biểu Sơn Hải các trưởng giáo đã quyết định bế quan phi thăng, bọn hắn nhìn thấy chứng sẽ là lại một thời đại thay đổi, không khỏi làm lòng người sinh cảm thán. Về phần Thiên Thư Viện, năm nay như cũng không có học sinh có thể cảm ứng Thiên Thư. Đây đã là năm thứ ba, không có Thiên Thư cảm ứng năm thứ ba, ngược lại để một chút tỷ như Thiên Thư Viện trưởng giáo thân thể ôm việc gì Thiên Thư xảy ra vấn đề lưu nôn phỉ ngự không ngừng sinh sôi. Bất quá bởi vì những cái kia cùng trước kia cảm ứng qua Thiên Thư học sinh đến nay như cũng có thể lấy Thiên Thư ngộ đạo, cho nên như vậy chuyển ngôn vẫn chưa có quá nhiều người tin tưởng. Về phần Quý Ưu, khoảng thời gian này thì vẫn bận khôi phục linh thạch cung ứng sự tình, cùng Phong Châu Khâu Trùng cùng Hạ Trương nhiều lần đưa tin. Trong kế hoạch nhóm đầu tiên linh thạch xuất hiện tại khung hoa các ngăn cổng, số lượng không nhiều, rất nhanh liền bị khoảng cách rất gần một cái thế gia giá cao mua đi. Sau đó lại là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, cũng là bị nghe tin lập tức hành động gần thế gia đều bao trọn. Tự dước nhưng thật ra là một chuyện rất phiền phức, lại thêm Phong Châu đường thuế nâng lên, yêu tộc muốn hàng hóa khó gót, kỳ thật giống như vậy giá cao mua đứt ngược lại càng thêm mất việc. Mà sau đó linh thạch bán thì trở nên càng thêm phân tán, bất quá số lượng nhiều không ít, nói là tồn kho đã lâu, dẫn tới rất nhiều tu tiên giả tiến đến ra giá. Tại trong lúc này, Quý Ưu đi một chuyến Ti Nông Ti, hỏi thăm liên quan tới linh mầm bồi dưỡng sự tình, tiếp lấy liền giá cao từ Lương Châu Tôn gia trong tay mua hàng các loại mầm loại đưa đi Phong Châu. Mà trừ những chuyện này bên ngoài, hắn cũng còn chưa quên nhớ tu hành. Mỗi ngày sáng sớm đều sẽ nhìn chút thời gian luyện thể, như lúc trước như vậy dẫn nhiên linh hỏa đùng khô bản thân. Thịnh Kinh chợt có lạc tuyết, mỗi lần cũng sẽ ở bay xuống tại nó trên thân lúc bị bỏng hóa thành khí, thậm chí rất nhiều người đều tại phụ cận nhìn thấy qua bạch vụ cuộn cuộn. Sau đó tại mỗi lần luyện thể kết thúc về sau, hắn đều sẽ đuổi tại giờ thìn ba khắc tới cửa ngồi. Nhan Thư Diệp mỗi ngày cái này canh giờ đều sẽ đi dạo đến tận đây, sau đó không tình nguyện địa bị nhị nhi muội muội tình lang bằng hữu hẹn về đến nhà ăn cơm. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng sẽ cùng theo, khuôn mặt đều tùy theo mập không ít. Các nàng phát hiện nhà mình cô gia thật rất sủng giám chủ, mặc dù giám chủ miệng rắn như vậy, nhưng cô gia cũng không có bệ trần, mặc nàng giày vò. Nàng muốn làm ngạo thị thiên hạ giám chủ liền làm ngạo thị thiên hạ giám chủ, nghĩ tham ăn liền tham ăn, nghĩ mạnh miệng liền mạnh miệng. Bất quá Nhan Thư Diệp như cũ kiên trì mình người thiết, cảm thấy không quen liền sẽ không chịu ba. Chỉ bất quá mỗi lần khi nàng lạnh lùng vô tình từ nhị nhi muội muội tình lang hảo hữu nơi đó trở về, nàng đều muốn trong phòng tự tay tẩy quần, không thẹn với Quý Ưu lúc trước câu kia tiểu thủy hổ. Bất quá nơi đây ngược lại là có người đắm chìm ở thế giới của mình bên trong, lo lắng. Đinh tiên tử, nhị nhi cô nương, muộn như vậy còn chưa ngủ? Liền muốn ngủ, ta dám chủ tỷ tỷ đâu? Hàn Dạ phía dưới ngay cả lang bên trong, Ngụy Nhị chậm rãi đi tới ngay cả lang bên trong, đụng phải Đinh Giao sau nhịn không được hỏi một câu. Đinh Giao nghe tiếng mở miệng, giám chủ trở về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì không? Cái kia, ta hôm nay ra đường thời điểm đụng phải Quý công tử, Quý công tử nói hắn nghĩ tỷ tỷ. Đinh Giao nhìn xem Ngụy Nhị, biểu lộ toát ra một tia nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn hôm nay cả ngày thiên đô cùng công tử cùng một chỗ, Ngụy Nhị hẳn không có cái gì thời gian nhìn thấy hắn mới lạ. Ngụy Nhị vốn là không am hiểu nói láo, thế là ánh mắt né tránh lấy. Cái kia, Đinh tỷ tỷ phiền phức giúp ta chuyển đạt chính là, ta trước đi ngủ, gian phòng bên trong có nấm tuyết canh, tỷ tỷ nếu là đói có thể để Châu Nhi đi thịnh. Tốt, đa tạ nhị nhi tiểu thư. Không khách khí. Ngụy Nhị dọc theo ngay cả làng trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường một trận sầu lo. Nàng giám chủ tẩu tẩu mỗi ngày đều là một mặt lãnh đạm dáng vẻ, trừ tu đạo, thấy những cái kia đưa tin đệ tử, chính là phiêu nhiên như tiên địa đi ra ngoài dạo bước, coi là thật để nàng kiến thức đến Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ngạo thế thiên hạ bộ dáng. Loại kia đập vào mặt cảm giác các bách, thật giống như Ngụy Nhị lần thứ nhất tại trên thiên đạo hội gặp nàng cảm giác đồng dạng. Mà tại cái này mấy ngày ở giữa, nàng chưa bao giờ nhắc qua Quý Ưu, loại kia trạng thái, quả nhiên là đoạn tình tuyệt ái, để Ngụy Nhị có loại khả năng không có cách nào cùng Nhan tỷ tỷ cùng nhau gả đến Phong Châu mộng nát cảm giác. Thấp phẩm sau một đêm, Ngụy Nhị từ trên giường bắt đầu. Từ sáng sớm đến giữa trưa, một mực tại quan sát mình giám chủ tỷ tỷ. Linh Kiếm Sơn đệ tử lại tới đưa tin, xem hết đưa tin về sau, tỷ tỷ kia lánh nạo ánh mắt để trong lòng của nàng một trận bồn chồn. Mãi cho đến Nhan Thư Diệp đem đệ tử lui, kêu lên Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đi ra ngoài, Ngụy Nhị rốt cục hạ quyết tâm, cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy. Thế là nàng thay đổi y phục, phủ thêm mình miên bảo, chống lên một thanh ô giấy dầu ra cửa, dọc theo hàn khí tràn ngập phố dài đi tới không có gì lo lắng hiệu bơn. Nàng cảm thấy tình cảm sự tình hẳn là đúng quyển tiểu thuyết bên trong viết như thế, là không thể nào sẽ bị chặt đứt. Nàng cảm thấy mình hẳn là từ thuyết phục Quý Ưu thủ hạ, để hắn đến vãn hồi Nhan tỷ tỷ, nói không chừng sẽ có một cơ hội. Ngụy Nhị cất bước đi tới không có gì lo lắng hiệu bơn hậu viện, thở một hơi thật dài sau đó đưa tay đẩy ra băng lãnh cửa gỗ. Kết quả nàng vừa mới bước qua cánh cửa, ánh mắt liền ngơ ngẩn. Nàng kia đoạn tình tuyệt tái tiểu giám chủ tỷ tỷ lúc này ngay tại không có gì lo lắng hiệu buôn hậu viện, cùng Đinh tiên tử cùng Trác tiên tử cùng một chỗ đâm đèn giấy. Treo đèn giấy là tân nguyên tiết tập tục, Ngụy Nhị trước đó cũng cùng Khương Thành cùng một chỗ làm qua. Lúc này, Nhan Thư Diệp đã khéo tay mà đem bên trong một con đóng tốt, nhìn nửa ngày về sau cười khẽ, sau đó mang theo ngạo nghễ biểu lộ đưa tới Quý Ưu trước mặt. Khi nhìn đến đối phương giơ ngón tay cái lên thời điểm lộ ra vẻ đắc ý thấy một màn này, Ngụy Nhị híp mắt lại. Nàng đỗng nhiên minh bạch vì sao Nhan tỷ tỷ mấy ngày nay miệng càng ngày càng đỏ. Đinh Giao lúc này nhìn thấy Ngụy Nhị, Nhị Nhi cô nương làm sao tới rồi? Đến mù nhọc lòng. Ngụy Nhị ngồi tại đến bọn hắn trước mặt, nhìn xem còn không có lấy lại tinh thần Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nhẹ giọng mở miệng, thì ra chỉ một mình ta ngoại nhân. Đinh Giao liếc nhìn nàng một cái gì ngoại nhân? Tâm hướng tiên đạo, vô tình không thích. Người tin rồi. Đinh Giao vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Ngụy Nhị, trong lòng tự nhủ nhà ta giám chủ diễn kỹ nát như vậy làm sao còn sẽ có người tin. Ngụy Nhị cảm giác mình bụng về, ánh mắt bên trong toát ra một tia bị khuất, các ngươi kết hội lại đến chính là vì gạt ta. Đinh Giao nhịn không được lắc đầu, giám chủ là muốn đem tất cả mọi người lừa gạt, thậm chí nghĩ ngay cả mình cùng một chỗ lừa gạt, nhưng ai cũng không tin, ngay cả chính nàng cũng không tin, chỉ có ngươi tin. Cho nên Nhan tỷ tỷ mấy ngày nay mỗi ngày ra ngoài đi tản bộ, kỳ thật chính là đến tìm Quý công tử. Không phải đâu. Ngươi không có phát hiện giám chủ nàng chỉ cần vừa nghe đến công tử danh tự an vị không ngừng à, mà loại mấy ngày nay trở về càng ngày càng muộn. Nhan Thư Diệp vừa mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Ngụy Nhị, Nhị Nhi muội muội đến rồi. Ngụy Nhị một mặt dò xét điểm mà nhìn xem nàng, tỷ tỷ cùng Quý công tử không quen đi, làm sao vụng trộm liền hai tới tìm ta Tình Lang bằng hữu chơi rồi. Ra đi dạo thời điểm trên đường ngẫu nhiên gặp. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhìn về phía một mặt nghi vấn Ngụy Nhị, lặng lẽ nói với Ngụy Nhị đây là nhà ta giám chủ một cái khác xáo lộ. Ngụy Nhị nghe xong đầy mắt mê hoặc, cảm thấy giám chủ tỷ tỷ như vậy diễn đi hảo hảo kỳ quái. Như Quý công tử là nhà mình khuông lang loại kia tính cách, nói không chừng thật sẽ cho là mình bị cự chi tại ngoài cửa, từ đây hai tướng xa nhau. Thế là Trác Uyển Thu tiến đến bên thai nàng lặng lẽ nói hồi lâu, nghe Ngụy Nhị mặt nháy mắt đỏ đến bên hai. Hiểu, nguyên lai giám chủ tỷ tỷ thật là muốn đem Quý công tử cự chi cửa bên ngoài. Nhan Thư Diệp lúc này đang theo dõi các nàng, coi như không dụng thần biết đi nghe lén cũng có thể biết bọn hắn tại dưới cái gì. Quá lớn, khẳng định không được. Đây là nàng lần trước tại An Viễn Thành thừa dịp Quý Ưu ngủ xác nhận sự tình, ngẫm lại đều cảm thấy hại ba. Mặt khác, nàng ở trên núi đầy đủ học tập kêu bản từ dưới núi mua được bí tịch về sau, phát hiện rất yêu kiểu thế đều là mình muốn tại phía dưới, nàng không tiếp thụ. Lại nói như thật mang, nữ tử mẫu tính khẳng định sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ suy nghĩ, lại không phát hiện mình chưa từng kháng cự cho Quý Ưu sinh một cái. Ngay tại mấy người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, không có gì lo lắng hiệu buồn cửa sau liền truyền đến một trận ùng ục cục xe ngựa âm thanh. Không bao lâu, một trận tỷ phu tiếng gào liền từ ngoài cửa truyền đến. Quý Ưu lúc này liếc mắt nhìn Nhan Thư Diệp, liền gặp tiểu giám chủ sớm híp mắt lại, đã biết là mình kia vừa bị Tử Hào tỷ mời đến. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng không nhịn được ưỡn thẳng lưng thân, trong lòng tự nhủ giám chủ ngực nhưng hại ba đi, hiện tại có cái không hại ba đến. Mà theo kia âm thanh tỷ phu rơi xuống, hậu viện đại môn bị đẩy ra, Nguyên Thần cùng Nguyên Thải Vi đi đến. Tiểu giám chủ A tỷ, tỷ phu, đã lâu không gặp. Thải Vi ra mắt công tử, gặp qua tỷ tỷ. Chương 288, không thương đan dược, 1, chương 288, không thương đan dược, 1, từ Thiên Đạo hội sau gần 1 năm rưỡi thời gian bên trong, Nguyên Thải Vi một mực ở tại Đan Sơn, trợ giúp Nguyên Thần chấp trưởng thành khí. Nơi đây nàng người mặc một bộ tử sam váy đi đến trong viện, tư thái nhìn qua thon thả không ít, vòng eo so với Di Vãng càng thêm tinh tế, tại băng tuyết hạ mang theo băng tuyết phủ dung mỹ cảm. Nàng là sáng sớm đến Tịnh Kinh, đem đan dược đưa đến Thiên Thư viện sau đơn giản nghỉ ngơi một chút liền đi Quý Ưu viện tử, kết quả không tìm được người. Về sau vẫn là trông coi sơn môn đệ tử đưa tin cho nàng, nói Quý Ưu trước mắt ở tại không có gì lo lắng hiệu bơn, nàng mới mang theo a đệ đến nơi đây. Kỳ thật đang trên đường tới nàng liền đã ngờ tới Nhan Thư Diệp sẽ tại, cho nên đã có chút tâm lý chuẩn bị. Kỳ thật Nhan Thư Diệp cũng giống vậy, biết mình nửa tỷ muội luôn nghĩ tìm cơ hội cho người, lúc trước còn giấu giếm nàng bụng trộm đi quý trại, cho nên đối nàng đến cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Bất quá mặc dù hai người cũng biết, nhưng đều giả vờ như không hiểu dáng vẻ. Thải Vi tỷ tỷ lại tới rồi. Tân Nguyên gần, ta cùng A Đệ đến đây Thiên Thư viện đưa đàn, biết giám chủ tỷ tỷ sẽ tại Quý công tử nơi này, thuận tiện tới gặp một lần. Đinh Giao liếc mắt nhìn nhà mình giám chủ, trong lòng tự nhủ ngài xem đi, ngay cả Nguyên cô nương đều biết ngươi nghĩ kể cận công tử, không cần hỏi đều biết ngươi sẽ ở đây. Nhan Thư Diệp cảm giác mình bị khi thành rồi mỗi ngày ngóng trông tìm Tình Lang hẹp hỏi nữ tử, ánh mắt không khỏi nheo lại. Mà Ngụy Nhị thì sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ làm sao hai người tỷ tỷ, liền nghe tới Trác Uyển Thu tại bên thai nàng xì xào bàn tán vài tiếng. Đưa Quý Ưu nhập Tiên Hiền Thánh Địa về sau, Nguyên Hải Vi từng bụng trộm chạy đến Phong Châu, kết quả cùng muốn nghe Phong Châu người gọi mình quý phu nhân Nhan Thư Diệp đụng vào nhau. Hai cái quỷ tâm tư một sọt nữ tử cứ như vậy tại quý trại đợi một ngày. Trong lúc đó, Nhan Thư Diệp luôn luôn khách nhân địa xưng hô Nguyên Hải Vi, trong lòng Nguyên Hải Vi không phục, liền bắt đầu tỷ gọi nàng. Duy nhất bị thương tổn, chỉ có thật bị xem như khách nhân Nguyên Thần. Đàn tông chi nữ so Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lớn hơn một chút, theo đạo lý nàng mới là tỷ tỷ, nhưng gọi Nhan Thư Diệp kia âm thanh tỷ tỷ thì là nàng ám đâm đâm cũng muốn gả tiến đến xưng hô. Mà Nhan Thư Diệp kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ gọi nàng tỷ tỷ, thì cùng lúc trước nói nàng là khách nhân đồng dạng, hộ ăn chi y không thêm che lấp. Bất quá tiểu giám chủ kỳ thật trong lòng mình cũng rõ ràng, tự mình một người về sau chỉ sợ là gánh không được, coi như tăng thêm Đinh Giao khả năng cũng không được, đến lúc đó Nguyên Thải Vi có lẽ sẽ là chia sẻ hỏa lực cứu tinh, cho nên hơi có chút khắc chế. Quả nhiên, người đến cuối cùng vẫn là đến có cái tốt thân thể. Quý Ưu đứng dậy đi trong phòng, cầm băng ghế đưa cho hai người gọi hai tỷ đệ ngồi xuống, sau đó quan sát một chút Nguyên Thần, phát hiện hắn giống như Nguyên Thải Vi gầy không ít. Nguyên Thần ở trên núi ăn không đủ no a. Nguyên Thải Vi nhìn về phía Nguyên Thần, a đệ trưởng không thánh khí không thuận lợi, phụ thân liền không cho hắn cơm ăn. Quý Ưu lại nhìn về phía nàng, vậy làm sao ngay cả Nguyên cô nương cũng gầy rồi? Nguyên Thần nghe xong lập tức mở miệng, tỷ tỷ cả ngày mặt đen lên, thấy ta làm không được liền cũng khí ăn không ngon, phạt quy thời điểm còn nhìn chằm chằm vào ta, tỷ phu không muốn bị A tỷ hôm nay cái này dịu dàng bộ dáng cho lừa gạt. Nguyên Hải Vi chính học trên bàn mấy cái cô nương đâm chế lấy hoa đăng, tự nhiên giống như là về nhà đồng dạng, nơi đây nghe tới A đệ cáo trạng, nhịn không được lộ một cái ánh mắt lạnh như băng. Nguyên Thần trốn ở Quý Ưu bên cạnh, trong lòng tự đủ ngươi ở trên núi hung thì thôi, ở chỗ này còn hung cẩn thận bị tỷ phu đánh đòn. Thường ngày ở trên núi, Nguyên Thần liền thường thường nói chờ nhìn thấy Quý Ưu liền để tỷ phu đánh mình cái mông, cho nên mặc dù hắn chỉ là trong lòng mặc niệm, Nguyên Thải Vi cũng biết A đệ đang có ý đồ gì. Lúc này, sắp trời dần tối, mấy nữ tử ghim hoa đăng, mà lượn lờ khói bếp thì bắt đầu từ hậu viện bên trong toát ra, lẫn vào bạch mang bầu trời. Quý Ưu đã tại nhóm lửa nấu cơm, chính xào chế lấy nồi sắt bên trong thịt khô. Mà tại hắn xào rau đồng thời, bên hai thì thỉnh thoảng địa truyền đến Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi hai người mang theo nhựa tỷ bội hương vị đối thoại. Ngạo Kiêu Quỷ bất động thanh sắc hỏi, đã đan tông đan dược đã đưa đạt, tỷ tỷ hôm nay vẫn là ngày mai trở về. Nguyên Thải Vi trả lời thì là, về tỷ tỷ, trên núi nhàm chán, muội muội dự định ở đây qua song tân nguyên lại trở về. Tuy nói đan tông không tu tiên pháp, nhưng luyện đan thời gian quá lâu đồng dạng sẽ buồn tẻ. Nguyên Hải Vi một năm rưỡi cũng không từng xuống núi, lần này đến đây thịnh tình cũng là dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nói thật, tuy nói lần trước Miêu Đông thời điểm cũng là bị mình dám chủ muội muội một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm, cũng không thể cùng Quý Ưu làm cái gì, nhưng như vậy náo nhiệt mà thanh thản thời gian nàng là cực kỳ thích, bởi vì ba người hội hoa đăng mà ném đệ đệ sự kiện kia ngoại trừ. Nhan Thư Diệp sau đó lại ra vẻ vô ý địa hỏi nàng nhưng có ngủ lại chỗ, Nguyên Hải Vi thì nói không có gì lo lắng, hiệu buôn hậu viện nhìn xem giống như rất lớn. Thế là, tại bếp lò bên cạnh xào rau, Quý Ưu tùy thời có thể cảm nhận được kiếm khí chợt thăng chợt nổi lên. Mãi cho đến giờ mùi, tiểu viện cửa bị người lần nữa bị người đẩy ra, mặc một bộ miên bảo không thành từ ngoài cửa đi tới. Hôm nay khó được náo nhiệt, lại thêm Ngụy Nhị cũng tại, thế là Quý Ưu liền kém không có gì lo lắng hiệu buôn hỏa kế đi cho Khung Thành đưa tin, gọi hắn đến đây tiểu tụ. Khung Thành vào cửa sau nhìn thấy Ngụy Nhị có chút kinh ngạc, Nhị Nhi cô nương làm sao cũng ở chỗ này? Ta sợ hãi Nhan tỷ tỷ thật đoạn tình tuyệt ái, quyết định tới quên quý công tử chủ động một chút, kết quả vừa tiến đến liền phát hiện Nhan tỷ tỷ tại cùng quý công tử cùng một chỗ đâm nền giấy, đóng tốt còn cầu khen ngợi. Còn có loại sự tình này, Nhan tỷ tỷ cũng quá sẽ gạt người. Khung Thành khẽ miệng co giật một chút, ta liền nói đừng lo lắng, bất quá Nguyên cô nương làm sao cũng tới rồi. Ngụy Nhị nhịn không được thấp giọng, cùng lần kia đồng dạng, đến tìm quý công tử, Nhan tỷ tỷ chép miệng giấm. Khung Thành nhìn xem lãnh nạo vô song Nhan tiên tử cùng ngữ khí thì thào đàn tông chi nữ, không khỏi cảm thán một tiếng tốt thân thể chinh phục thiên hạ. Sau đó hắn cuốn lên tay áo, như ngay tại nhóm lửa tránh đi hai tỷ chi chiến nguyên thần đồng dạng, bắt đầu giúp đỡ Quý Ưu trợ thủ. Đợi đến một đạo lại một đạo thức ăn xào kỹ, Quý Ưu bưng đĩa đi vào trong phòng. Lúc này, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ từ trong quán trà đứng dậy, mang theo một mặt lạnh lùng biểu lộ cũng theo vào trong phòng, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Quý Ưu đưa tay cầm bốc lên một mảnh thịt, đút tới Nhan Thư Diệp nước nhuận miệng bên trong, nhanh ăn cơm, đi rửa tay. Tiểu giám chủ cho hắn một cái lanh triệt ánh mắt, sau đó đi ra ngoài ngoan ngoãn đi tẩy tay. Nguyên Hải Vi giống như Nhan Thư Diệp, cũng tại Quý Ưu một ánh mắt ở giữa đứng dậy, đem hai tay một tại nước gấm trong chậu. Cơ tối tại một mảnh màu ấm ánh đến ở giữa tiến hành, lúc này sắc trời còn chưa đen, ngược lại là ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi gấp một chút. Nguyên Thần hiển nhiên là đói chết, đũa rơi không ngừng, gọi thẳng tỷ phu nấu cơm không sai, lấy hậu thiên trời ăn, dẫn tới đám người quay đầu nhìn hắn, trong lòng nhịn không được mặc niệm một tiếng tiểu tử ngốc. Bởi vì một bàn này bên trong trừ Khung Thành cùng Ngụy Nhị, đại khái hắn chính là nhất cây chính mầm đỏ khách nhân. Sau buổi cơm tối, Nguyên Hải Vi nhìn qua ngoài cửa sổ lạc tuyết, suy tư có thể hay không ở lại, kết quả còn không có nghĩ đến làm sao mở miệng, liền bị ngẫu nhiên gặp Nhị Nhi muội muội tình lang bằng hữu đến ăn bữa cơm Nhan Thư Diệp cho kéo về đến Ngụy gia biệt viện. Kỳ thật lần này nhìn thấy Nguyên Thải Vi đến tìm Quý Ưu, tiểu giám chủ máu ghen cùng cảnh giác không có lần trước nhiều như vậy. Bởi vì lần trước nàng chưa có xem, lần này nhìn qua, sẽ muốn mệnh, chính nàng cũng không dám, liền cảm giác Nguyên Thải Vi cũng không dám. Bất quá nàng lại sợ cũng Nguyên Thải Vi thật dám, cho nên vẫn là lựa chọn một cái bảo hiểm cách làm, đem nàng mang trở về. Đông tuyết tung bay ban đêm, Nguyên Thải Vi chương 288, không thương đang dược 2, chương 288, không thương đang dược 2, được an bài tại biệt viện Đông Sương phòng ngủ. Ngụy gia biệt viện đốt chính là điệu long, cũng chính là tại phòng ở phía dưới đào hỏa đạo, tuổi lửa thiêu đốt hơi khói sẽ thông qua hỏa đạo lưu thông, từ đó đem nhiệt lượng đưa vào trong phòng. Trừ loại thủ đoạn này bên ngoài, trong phòng trên sàn nhà còn cửa hàng thật dày lông nhung thảm, lấy bảo trì điệu long chỗ cung cấp nhiệt lượng sẽ không nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Lúc này Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi đang ngồi ở chăn lông bên trên, hai cặp tuyết trắng chân chân tương đối, phấn nộn ngón chân như là nở rộ cánh hoa. Cảnh tượng như thế này, để hai người đều có một loại hồi nhỏ tại Linh Kiếm Sơn cùng một chỗ qua mùa đông cảm giác. Đợi đến đạp tuyết trở về nhiệt độ cơ thể thoáng hòa hoãn lại về sau, quan sát bốn phía gian phòng Nguyên Thải Vi bỗng nhiên mở miệng. Giám chủ tỷ tỷ ban đầu là làm sao trưởng không thanh khí? Nhan Thư Diệp nghe xong lấy lại tinh thần, xinh đẹp mi tâm khẽ nhíu, suy nghĩ sau một lúc lâu mở miệng, Nguyên Thần coi là thật gặp phải phiền toái. Nguyên Hải Vi chần chờ một lát sau nhẹ gật đầu, Nguyên Thần nếm thử thời gian hơn một năm, nhưng cho tới bây giờ vẫn là không cách nào tỉnh lại thanh khí, phụ thân vì thế mười phần nổi nóng, Nguyên Thần nói trong nhà không cho hắn ăn cơm không phải nói ngoa. Thanh khí đối với Tiên Tông đến nói cơ bản sẽ cùng tại nền tảng, bởi vì thanh khí tồn tại, Tiên Tông mới khác nhau tại những cái kia ngàn năm thế gia. Như Nguyên Thần không cách nào chấp trưởng thanh khí, Đan Tông rất có thể sẽ đứng trước như Linh Kiếm Sơn cục diện như vậy, thậm chí bởi vì Đan Tông không tu tiên đạo không có chiến lực, tình huống khả năng sẽ còn càng hỏng bét. Chuyện này trước mắt chỉ có chính mình,
Phụ thân cùng nguyên thần biết được, bởi vì cho dù ai cũng biết, Đan Tông đích truyền nếu là không thể trưởng không thánh khí, như vậy ảnh hưởng sẽ là cực lớn. Nhưng nàng có thể nói cho Nhan Thư Diệp, bởi vì dưới cái nhìn của nàng các nàng là người một nhà. Cho nên Nguyên Thải Vi hôm nay câu nói kia không phải giả, nàng đúng là biết Nhan Thư Diệp sẽ kể cận vị ưu, đặc địa tới gặp nàng. Giang chủ tỷ tỷ là thế hệ này thân truyền bên trong duy nhất thành công trưởng không thánh khí, cho nên ta cảm thấy tỷ tỷ có thể sẽ có biện pháp. Nhan Thư Diệp nghe nàng mở miệng một tiếng tỷ tỷ nhịn không được lông mi run rẩy, Đan Tông Đan Thuật cùng Tiên Đạo tuy nói là đến từ cùng một bản nguyên, nhưng tóm lại khác biệt, huống chi ban đầu là linh giám chủ động tới gặp ta, cùng nguyên thần tình huống hiện tại cũng không quá giống nhau. Nguyên Hải Vi suy tư một lúc lâu sau mở miệng, lấy tỷ tỷ đối thánh khí hiểu rõ, sẽ hay không có thân truyền tiên sinh liền không thích hợp chấp trưởng thánh khí. Thanh Vân Sử Thượng có thể trưởng không thánh khí người vốn là không nhiều, bực này tiền lệ trước đó chưa từng nghe nói qua. Tỷ tỷ khả năng nghĩ đến những biện pháp khác. Nhan Thư Diệp suy nghĩ thật lâu, sau đó nhẹ nhàng mở bàn tay, sau đó liền có một mảnh quang hoa từ nó trong lòng bàn tay thoáng hiện, ngánh ánh phát sáng. Nguyên Hải Vi nhịn không được nhìn hồi lâu, đây là vật gì? Thánh khí một sợi bản nguyên chi lực. Linh giám. Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng gật đầu, bảy đại thánh khí tất cả đều đến từ thiên đạo. Theo lý mà nói hẳn là đồng tông đồng nguyên, ngươi có thể để nguyên thần thử một chút có thể hay không đem luyện hóa, đại khái liền có thể biết nguyên thần phải chăng có thể chấp trưởng thánh khí. Nguyên Hải Vi dương mắt, nếu là không cách nào luyện hóa, thì cũng không cách nào trở thành chấp khí người. Xác nhận như thế. Nhưng nếu thật sự giống tỷ tỷ nói như vậy, vậy ta phụ thân cũng có thể làm như thế, vì sao hắn một mực không có để nguyên thần thử qua? Nhan Thư Diệp nhìn xem nàng, có thể là bởi vì không cần luyện hóa đi, như cái này một sợi bản nguyên chi lực đối nguyên thần kháng cự, kết quả cơ bản liền minh xác, ta làm người đứng xem đương nhiên sẽ không cảm thấy như thế nào. Nhưng phụ thân ngươi có lẽ rất khó trực diện một cái cố định kết quả. Nguyên Hải Vi môi đỏ khẽ nhếch, nếu là phụ thân là nghĩ như vậy, ta làm như vậy có thể hay không không đúng? Có thể không làm, nhưng ngươi muốn rõ ràng, đây đối với nguyên thần mà nói không công bằng, bởi vì có chút sự tình có lẽ không phải lỗi của hắn. Thoại âm rơi xuống, tiểu giám chủ bên hông chứa vật hồ lô đống nhiên lấp lóe, một viên linh thạch xuất hiện tại nàng một cái tay khác lòng bàn tay. Mà theo nàng như ưu lan hương nhã thổ tức, kia linh thạch bên trong màu lam dần dần tiêu tán, sau đó kia sợi kim sắc bản nguyên chi lực bị phong nhập trong đó. Nguyên Hải Vi tiếp nhận cái này mai linh thạch, nâng ở lòng bàn tay nhìn hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp. Thánh khí bản nguyên sinh ra từ thánh khí bên trong, nhiều một sợi thiếu một sợi không có ảnh hưởng gì, nhưng tuyệt đối không phải là có thể tùy tiện liền có thể cho người khác. Nàng cùng Nhan Thư Diệp mặc dù là tỉ muội, nhưng cái kia cũng chẳng qua là khi còn bé tình nghĩa, tăng thêm những năm này Đàn Tông cùng Thiên Thư Viện giao hảo, cùng Linh Kiếm Sơn xa lánh, tình nghĩa đã yếu bất không ít. Nguyên Hải Vi cảm thấy mình dựa vào trước kia mỹ hảo đến đây tìm nàng tương trợ, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chưa hẳn chịu đáp ứng, mà nàng hiện tại làm như thế, kỳ thật vẫn là bởi vì hai người cùng vĩ ưu quan hệ trong đó. Nguyên Hải Vi cảm thấy nhà mình giám chủ muội muội mặc dù một mực chép miệng giấm, nhưng kỳ thật vẫn là bởi vì quý công tử cùng nàng thân cận rất nhiều. Bất quá, Nguyên Hải Vi bưng lấy trong tay viên kia bị phong tồn bản nguyên chi lực linh thạch, lâm vào trong trầm mặc. Nói thật, nàng không biết nên không nên cho nguyên thần nếm thử. Bởi vì nếu là á đệ có thể bị thánh khí bản nguyên tiếp nhận còn tốt, nếu là không thể, nàng không cách nào tưởng tượng Đan Tông sẽ đi đến loại tình trạng nào. Có thể đồng thời nàng lại xoắn xuýt, bởi vì nàng biết tiểu giám chủ nói là đúng, nếu không phải á đệ không cố gắng, mà là bản thân liền không đúng, chuyện này đối với á đệ đến nói liền cực không công bằng. Ấm áp trong phòng, thật dày chăn lông phía trên, hai người đều lâm vào trong trầm mặc, chỉ có phấn nộn ngón chân thỉnh thoảng địa sẽ động đạn một chút. Suy tư sau một hồi lâu, Nguyên Hải Vi cảm thấy vẫn là phải thử một chút. Bởi vì nếu như nguyên thần thật không cách nào trưởng không thanh khí, như vậy chuyện này tóm lại là đối mặt. Nàng ngẩng đầu, định đem mình ý nghĩ nói cho tiểu giám chủ, nhưng một tiếng tỉ tỉ còn chưa mở miệng, nàng liền phát hiện tiểu giám chủ tựa hồ cũng đang suy tư điều gì lấy cái gì. Ngoài cửa sổ phong tuyết dần dần lớn lên, đem trong phòng phụ trợ càng thêm ấm áp. Ngồi tại chăn lông bên trên Nhan Thư Diệp đống nhiên hoàn hồn, nhìn về phía Nguyên Hải Vi, vẫn như cũng là lãnh diễm dáng vẻ, nhưng phấn nộn ngón chân lại nhịn không được của mình. Thải Vi có hay không thương tổn thân thể, nhưng là có thể khiến người ta eo đau nhức đan dược. Nhan Thư Diệp mặc dù là chấp trưởng thánh khí nữ đế nhân vật, nhưng xác thực rất thích kể cận quý ưu. Nhất là lần trước tại An Viễn Thành thời điểm, bị Đăng Đồ Tử ôm ngủ một đêm, mặc dù miệng nàng cứng rắn không nói, nhưng kỳ thật rất thích cái loại cảm giác này. Nhưng quý ưu hiện tại eo cũng không phải lúc trước eo, tiểu giám chủ bởi vì hải ba, ban đêm cũng không dám ở lâu. Nguyên Hải Vi giật mình hồi lâu, phát hiện Nhan Thư Diệp tuy vẫn như vậy thanh lãnh biểu lộ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia né tránh. Nàng bị Nhan Thư Diệp mang về thời điểm đã cảm thấy buồn bực, bởi vì lần trước đến Thịnh Kinh thời điểm, nàng mặc dù không có ở Quý Ưu biệt tử, nhưng lại biết Nhan Thư Diệp đúng mỗi ngày ở tại nơi này. Nhưng lần này chẳng biết tại sao, tiểu giám chủ muội muội chợt liền không ngừng. Lúc này nghe tới nàng nói nếu không tổn thương thân thể, nhưng là có thể để cho eo đau nhức đan dược, trong lòng lập tức minh bạch. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ không dám ngủ lại là bởi vì hải ba. Nguyên Hải Vi trong đầu không khỏi nhớ tới ban đầu ở dược trì nhìn thấy hình tượng, tựa hồ có cái gì đang nhớ lại bên trong dựng thẳng lên. Hô hô, ngoài cửa sổ hàn phong không ngừng mà thổi, mà trong phòng thì là hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến mấy hơi về sau, suy tư thật lâu Nguyên Hải Vi ngẩng đầu nhìn Nhan Thư Diệp, dùng nhỏ bé yếu ớt môi thanh âm lượng mở miệng, kỳ thật ta có thể thử làm cái không thương đan dược. Nhan Thư Diệp nghe xong nháy mắt híp mắt lại, mắt lom lom nhìn xem nàng. Nguyên Hải Vi quả nhiên cũng nhìn qua. Từ lần trước Thiên Thư Viện vấn đạo linh kỵ hiểu mượn bắt đầu, Quý Ưu liền nói cho nàng Nguyên Hải Vi nhìn hẳn là nàng cái thứ nhất xem trọng đồ vật, nàng hỏi thật nhiều lần Quý Ưu đều không nói cho hắn. Nhưng về sau tại Tiên Hiền Viên thấy tận mắt về sau, nàng liền mơ hồ đoán được Nguyên Hải Vi nhìn thấy chính là cái gì. Việc này trải qua Nguyên Hải Vi cổng, rốt cục được chứng minh. bởi vì nếu như nàng chưa có xem, liền sẽ không biết mình muốn eo đau nhức đan dược là vì làm cái gì, cũng sẽ không cho ra một cái không thương đan dược làm dự bị phương án. Mấu chốt nhất chính là, Nhan Thư Diệp cảm thấy nhà mình tỷ bội há miệng liền nói cái gì không thương đan dược, nhưng thật ra là nàng tại gặp qua về sau vì chính mình tính toán. Luyện chế dạng này đan dược phải bao lâu? Không thương. Đan dược a? Không thương tổn thân thể nhưng là sẽ để cho eo đau nhức đan dược. Đại khái cần cái mấy ngày. Nhan Thư Diệp trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía một bên, kia. Yeah. Không thương đây này. Nguyên Hải Vi túi đầu nhìn về phía bên cạnh, không sai biệt lắm thời gian. Trầm mặc hồi lâu sau, Nhan Thư Diệp từ thật dậy lông nhung trên mặt thảm đứng dậy, một mặt lạnh lùng từ Nguyên Hải Vi gian phòng đi vào trong ra ngoài, tựa hồ mới cái gì đều không có tán gẫu qua, nhưng gương mặt tại lạnh trời đông lạnh địa ở giữa dần dần phiếm hồng. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tại Phong Tuyết Hạ ngay cả làng bên trong nhìn lấy một màn này, bốn mắt nhìn nhau ở giữa không khỏi toát ra một tia mờ mịt. Giám chủ từ cô ra trong phòng ra mỗi lần đều sẽ đỏ mặt, làm sao hiện tại từ Nguyên cô nương gian phòng ra cũng sẽ đỏ mặt. Cùng lúc đó, không có gì lo lắng hiệu buôn hậu viện trong phòng nhỏ bởi vì đốt miếng lửa lô, cùng đốt địa long ngụy ra biệt viện cũng là đồng dạng ấm áp. Trong phòng, chưa từng rời đi cung thành chính nghe Quý Ưu nói liên quan tới Phong Châu sự tình. Linh thạch bán gần nhất coi như ổn định, giá cả cũng bị nhấc đến cực cao, cứu tế lương chi phí hẳn là có thể thu hồi lại. Quý Ưu cầm một khối bông vải thảm khoác lên trên đùi, bất quá lương thực thu hoạch lại nhiều cũng chỉ có thể tại bách tính lưu thông, cho nên ta lúc trước vẫn muốn bồi dưỡng linh mầm sự tình, năm nay xuân canh ngược lại là có thể thử một chút. Khung Thành quanh tay, nghe tới Quý Ưu an bài về sau nhẹ gật đầu. Thành như Quý Ưu nói tới như vậy, tại Phong Châu bách tính lương sinh vẫn có lợi nhuận thời điểm, Phong Châu lương thực lần nữa đề cao cũng không có ý nghĩa quá lớn. Giống Tuyết Vực yêu thạch đồng dạng, bị những cái kia tu tiên giả cần thiết mới có thể để cho bọn hắn đem ăn hết thuế phụ một lần nữa phun ra. Khung Thành suy tư hồi lâu, chợt thấy Quý Ưu lại cầm một mảnh bông vải thảm đắp lên trên đùi, ánh mắt không khỏi mê hoặc. Quý huynh cảm thấy lạnh à? Quý Ưu có chút không hiểu lắc đầu, cũng không phải lạnh, chính là cảm giác eo ở giữa có chút mát mẻ siêu siêu. Chương 289, chọn ngày không bằng đụng ngày, 1, chương 289, chọn ngày không bằng đụng ngày, 1, sáng sớm tiểu tuyết bao phủ tại Thịnh Kinh trong thành, trong lúc đó có hàn vụ nương theo, cứ thế mông lung một mảnh. Lúc này Ngụy gia biệt viện Đông Sương, nguyên bản cửa phòng đóng chặt bị một con tinh xào bàn tay như ngọc trắng đẩy ra. Nguyên Hải Vi tay nắm lấy viên kia mang theo thánh khí bản nguyên linh thạch, đi tới A Đệ Nguyên Thần gián phòng, đứng tại cổng do dự hồi lâu. Lúc này nàng đỗng nhiên minh bạch Nhan Thư Diệp nói tới câu nói kia, phụ thân sở dĩ không nguyện ý dùng loại này biện pháp nếm thử, thật là cảm thấy như kết quả vạn nhất là xấu, mình căn bản là không có cách tiếp nhận, bởi vì lòng của nàng lúc này tình cũng giống như vậy. Nhưng giám chủ có một câu nói là đúng, như thế khiển trách Nguyên Thần, đem hết thảy đều thuộc về kết với hắn không cố gắng, chuyện này không công bằng. Thế là đang suy tư hồi lâu sau, nàng đưa tay gõ mở cửa phi. Sau một hồi, cửa phòng bị mở ra, Nguyên Thần đỉnh lấy vết tích rõ ràng mắt quầng thâm xuất hiện. A tỷ, buổi sáng tốt lành a. Thấy một màn này, Nguyên Hải Vi nhìn chăm chú hắn hồi lâu. Nguyên Thần kiên trì trong chốc lát, sau đó từ công văn đằng sau nệm đông hạ xuất ra một bản thoại bản tiểu thuyết, thật bất và rời núi, ta chỉ bất quá nghị thư giãn một tí, mời A tỷ không muốn cỡ trách ta. Vậy cũng không thể thâu đêm suốt sáng a. Lại không phải ngày mai liền trở về. Chán. Nguyên Thần phát hiện Nguyên Hải Vi không có tức giận, nhịn không được nheo mắt lại, còn phải là tỷ phu, rõ ràng ở tại địa phương khác, theo lý thuyết đánh không đến cái mông, nhưng vẫn là có thể uy hiếp tỷ tỷ không dám hung nhân. Nguyên Hải Vi nghe hắn tự lẩm bẩm, trong lòng tự đủ gọi là uy hiếp. Kia rõ ràng là ban thưởng. A tỷ sớm như vậy tới tìm ta chuyện gì? Nhìn ngươi nhàn rỗi nhàm chán, có một số việc sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nguyên Hải Vi đem hôm qua từ Nhan Thư Diệp nơi đó được đến linh thạch lấy ra, ngươi lấy đăng khí, giúp tỷ tỷ đem này linh thạch bên trong khí tức luyện hóa. Nguyên Thần tiếp nhận linh thạch, nắm ở trong tay thưởng thức một trận, sau đó liền ngồi xuống trên bồ đoàn. Tuy nói không biết cái này mai linh thạch bên trong phong tồn chính là vật gì, nhưng Nguyên Thần từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt A tỷ yêu cầu, thế là đăng khí bắt đầu từ hai tay ở giữa phun trào. Mà theo đan khí rót vào, linh thạch bên trong kia một sợi kim sắc hào quang bắt đầu chậm rãi tràn ra, như là lượn lờ khói bếp bắt đầu ra bên ngoài phiêu khởi. Nhìn xem một màn này, Nguyên Hải Vi nhịn không được có chút ngưng lại ánh mắt. Trong tầm mắt, kia bôi kim sắc hào quang dựng nên ở trong hư không, giống như là không có mục đích bốn phía phiêu diêu, không bao lâu liền dần dần hướng phía Nguyên Hải Vi mà đi. Đan tông chi nữ thoáng lui lại nửa bước, mi tâm hơi nhíu lấy nhẹ giọng thúc giục hắn mau mau. Nguyên Thần không dám thất lễ, thể nội phun trào ra bóng ánh khắp nơi đang quang, đem kia bôi kim sắc hào quang bao khỏa, sau đó dẫn hướng bản thân. Nhận dẫn dắt đáng vàng cải biến phương hướng, hóa thành một đầu trước hẹp sau rộng sợi tơ trạng thái, chậm rãi trôi hướng Nguyên Thần mi tâm, bắt đầu ở nó thiên linh ở giữa không ngừng xoay quanh, tựa hồ mang theo thăm dò. Nửa ngày về sau, Nguyên Thần đỗng nhiên cởi bỏ khẩu khí kia, "A tỷ, thứ này có chút khó luyện. Ngươi mấy ngày nay cố gắng một chút, A tỷ đáp ứng ngươi, thời gian nhàn hạ liền mặc kệ ngươi nhìn thoại bản." "Thật, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Nguyên Hải Vi nói dứt lời sau đi ra cửa đi, độc lưu lại Nguyên Thần một người trong phòng nếm thử luyện hóa. Giám chủ muội muội hôm qua nói qua, bản nguyên chi lực luyện hóa không có dễ dàng như vậy, không thể quá mức gấp gáp. Cho nên nàng không có nói cho Nguyên Thần cái kia đại biểu hắn có thể hay không trưởng không thanh khí. Bất quá mặc dù chưa gặp kết quả, trong lòng nàng lại có chút thoáng buông lỏng, bởi vì kia sợi bản nguyên chi lực mặc dù cùng hắn không phải cỡ nào thân cận, nhưng lại cũng không có bài xích. Nguyên Hải Vi thở ra một thanh hàn khí, liền gặp Nhan Thư Diệp đang đứng tại ngay cả làng bên trong, gặp nàng đi ra ngoài sau quay đầu nhìn lại. Đàn tông chi nữ thấy thế khẽ không người, nói một tiếng tỷ tỷ sớm, khiến tiểu giám chủ nhịn không được híp mắt lại. Tổng gọi tỷ tỷ, tổng gọi tỷ tỷ, đều nhanh cho nàng gọi quen thuộc. Giám chủ tỷ tỷ dậy thật sớm. Hôm qua kia bôi bản nguyên chi lực, ngươi giao cho Nguyên Thần. Ừm. kết quả như thế nào? Nguyên Hải Vi liếc mắt nhìn Nguyên Thần gian phòng, không có nhìn thấy bài xích, nghĩ đến kết quả hẳn là tốt, tỷ tỷ ân tình muội muội ít ngày nữa liền báo. Nhan Thư Diệp biết nàng nói là eo đau nhức không thương tổn thân thuốc cùng ăn không thương thuốc, ánh mắt không khỏi thoáng liếc nhìn bên cạnh, Linh Kiếm Sơn mấy ngày nay vẫn luôn không an ổn, kể từ đó, như ngày sau gặp được phong hiểm, ta cũng có đan dược có thể hộ thân. Nguyên Hải Vi nghe xong nhịn không được hé miệng môi đỏ, trong lòng tự nhủ tỷ tỷ liền lừa gạt đi, cái này không phải có thể hộ thân, đây rõ ràng là dùng để phá thân. Nhan Thư Diệp cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng muốn không thương tổn thân nhưng có thể để eo đau nhức đan dược vốn là dùng để hộ thân. Về phần không thương đan dược, kia là Nguyên Thải Vi nguyện ý cho nàng luyện, cũng không phải nàng cầu đến. Ta để khác viện hạ nhân chuẩn bị cho ngươi cháo loãng, Thải Vi tỷ tỷ ta cũng nên ăn đi. Nguyên Thải Vi ngẩng đầu, dám chủ tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ thân ăn. Nhan Thư Diệp tại điểm cước ở giữa bước ra ngay cả làng, ta gần đây khẩu vị không tốt lắm, dự định tựa dịp sáng sớm ra ngoài tùy ý đi một chút. Vậy ta bồi tỷ tỷ cùng một chỗ. Không bao lâu, Nguyên Thải Vi liền theo Nhan Thư Diệp, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đi tới không có gì lo lắng hiệu bên cổng, trong lòng tự đủ tỷ bội thật khó thổ lộ tâm tình. Vì ưu đêm qua ngủ được căn nhàn, trừ eo luôn có ý lạnh bên ngoài, tổng thể đến nói còn tính là tâm thần thanh thản. Mà Phong Châu sáng nay gửi thư, nói là gần nhất lại bắt đầu tuyết rơi, quan đạo cũng bị đóng băng ba thước, may mắn hơn phân nửa tuyết vực yêu thạch đều bị mấy ngày trước đây trời trong xanh thời vận trở về, đột nhập kho kho bên trong. Vì ưu về tin cho bọn hắn, gọi bọn hắn đem tuyết vực yêu thạch trục lượng thả ra, duy trì hiện hữu giá cao đồng thời tranh thủ tại băng tuyết tan rã trước đó bán sạch sẽ. Kỳ thật tại Phong Châu lần lượt có tuyết vực yêu thạch không ngừng từ các loại con đường xuất hiện tại Thanh Vân về sau, có ít người đã bắt đầu suy đoán là hắn tận lực gây nên. Mà bực này doanh tính sự tình tại tu tiên giả trong lòng đều là bất nhập lưu tạp vụ, cùng cầu tiên vấn đạo so ra quả thực chính là lãng phí thọ nguyên. Nhưng hết lần này tới lần khác không người cầm này làm vúng, bởi vì cho tới hôm nay đám người còn không thể chuẩn xác địa biết được Phương Cẩm Trình bị giam, Bành Vũ lui viện, thế ra đến Thịnh Kinh lại vô công mà trở lại đến tột cùng vì sao. Mà tại về Phong Châu giấy viết thư về sau, Vị Ưu liền tới đến Thanh Tùng phía dưới trong quán trà, lúc này đang không ngừng thổ nạp lấy giữa thiên địa linh khí. Những cái kia linh khí lúc này chính thuận hắn vỡ vụn linh nguyên chạy vào thể nội, bị lẫn vào thiêu đốt linh hỏa bên trong. Liên hỏa hừng hực tại nó thể nội không ngừng chạy, theo khí tức liên hệ sôi trào mãnh liệt, từ trong ra ngoài địa nung khô lấy thân thể của hắn. Lửa nóng khí tức cũng trong nháy mắt khiến cho nhiệt độ cơ thể lên cao không ngừng, thế làm mà phiêu diêu tuyết rơi một khi tiếp cận hắn, liền sẽ tại xoẹt xẹt bên trong bị uốn thành một đám khói trắng, phiêu diêu lên không. Từ Ngụy gia biệt viện mà đến bốn nữ lúc này liền đứng ở phía sau viện dưới mái hiên, lặng lặng địa nhìn một màn này. Nguyên Thải Vi biểu lộ là có chút kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch. Đan Tông phải chăng biết được Đông Bình Sơn mạch sự tình ai cũng không biết, nhưng Nguyên Thải Vi là không biết được. Cho nên nàng không biết Vĩ Ưu tại vây kín phía dưới cường sát ứng thiên cảnh Bốc Khải Bình, cũng không biết hắn đem vô cường cảnh Phương trưởng lao chém ra nội thương. Lúc trước thế gia tại Thịnh Kinh tề tụ, muốn thông qua Thiên Thư viện hỏi tội Vĩ Ưu thời điểm, Nguyên Thải Vi kỳ thật lo lắng qua cả đêm, về sau mới nghe nói việc này không giải quyết được gì, rất nhiều đại gia tộc tiến về Bắc cảnh tự rước linh thạch. Trong lòng nàng tất nhiên là mừng rỡ, nhưng cũng có được cùng người khác giống nhau nghi hoặc, mà thẳng đến lúc này mới mơ hồ minh bạch một chút. Nàng không phải tu tiên giả, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia cố làm nàng trong lòng run rẩy bị áp. Loại chương 289, chọn ngày không bằng đụng ngày, 2, chương 289, chọn ngày không bằng đụng ngày, 2, này cảm giác gáp bách cùng nàng dám chủ muội muội chép miệng giấm thời điểm tản mát ra đồng dạng, nhưng cảm xúc lại không hoàn toàn giống nhau. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ uy áp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, phản phất Thái Sơn đè xuống, nhưng quý uy áp lại là từ đáy lòng sinh ra, phản phất một loại là bản năng sợ hãi. Mặt khác cảm thấy kinh ngạc, còn có Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu. Các nàng gặp qua Quý Ưu kiếm giết bước ra người, lại một mực không rõ ràng Quý Ưu cái này viễn siêu cảnh giới chiến lực là từ đâu mà đến, lần này là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tu luyện. Cô ra đây là loại nào tu hành phương thức? Không ngừng hơi chiếu, lấy nung khô bản thân. Nhan Thư Diệp nhìn xem Quý Ưu khẽ nói một tiếng, tinh tế quyển bệnh lông mi run dậy. Nàng trước kia liền gặp qua Quý Ưu cái này cổ quái tu hành phương thức, trong lòng mơ hồ có lấy phán đoán của mình. Hạ tam cảnh là luyện thể trúc cơ, mà hạ tam cảnh viên mãn về sau kết thành linh nguyên, tu tiên giả chủ tu chính là cảm ngộ thiên đạo. Nhưng Quý Ưu tựa hồ có thể một mực tiến hành hạ tam cảnh tu hành phương thức, cũng không có bởi vì linh nguyên kết thành mà mất đi cùng nhục thân chặt chẽ liên hệ. Nghĩ đến hắn nhập tiên hiền thánh địa về sau chính là một mực tại lặp lại quá trình này, mới có thể rõ ràng cảnh giới ngộ đạo một mực dừng lại tại thông huyền, nhưng nhục thân chiến lực lại có thể so với vô cương. Lúc này, Quý Ưu trong miệng phát ra một trận tiếng gào đau đớn, thân thể cũng bắt đầu không ngừng rung động. Mà theo cỗ này rung động, trong cơ thể hắn khí tức bắt đầu làm hắn toàn thân cơ bắp đều đem vô ý thức kéo căng, dần dần đem quần áo chống lên đường nét. Quần áo ngăn trở địa phương là không nhìn thấy, nhưng trần trụi bên ngoài cánh tay lại để lộ ra một cỗ như là trăng tròn nặng cung khí kình, nhìn Nguyên Thải Vi cùng Nhan Tư Diệp ánh mắt dần dần ngưng trọng, thậm chí ngay cả Đinh Giao đều siết chặt nắm đấm. Không bao lâu, theo nhiệt khí dần dần tiêu tán, Quý Ưu chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một loạt nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp, ánh mắt toát ra một tia mê hoặc. Suy tư sau một lát, Quý Ưu hiểu, cái này bốn cái nha đầu là nhìn hắn luyện thể. Bất quá Nhan Tư Diệp cùng Nguyên Thải Vi hại ba cũng coi như, làm sao ngay cả Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng là một bộ thấp thỏm dáng vẻ. Quý Ưu từ trong quán trà đứng dậy, dẫm lên đường lát đá đi đến các nàng trước người, Nguyên Thần đâu? A đệ tại Ngụy Nhị cô nương ra biệt viện bên trong tu hành. Ta buổi sáng dùng ốc khô cùng hoa nhở cây nấu cháo, tiểu tử này thật đúng là không có có lực ăn. Quý Ưu nói chuyện, liền thấy Nhan Thư Diệp đang theo dõi cánh tay của hắn nghiêm túc nhìn xem. Tựa hồ là phát giác ánh mắt của hắn, Nhan Thư Diệp ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó lãnh nạo địa đi bàn ăn. Quý Ưu không biết nàng đang tính toán cái gì, cất bước đi đến nhà bếp bên trong đem cháo thịnh bên trên, Khung Thành nói hôm nay muốn làm bánh mật, các ngươi chờ một lúc muốn hay không cùng ta cùng đi. Đinh Giao nhịn không được đứng thẳng lưng lên, công tử, bánh mật là thế nào làm? Chính là dùng lần trước mài ra mét tương, bên trên vị hấp về sau trứng chín, sau đó dùng một truy đánh. Thần đã ăn về sau, Tiểu Tuyết phía dưới, Quý Ưu mang theo Đinh Giao cùng Ngụy Nhị tiến về Khung Thành trụ sở. Ngụy Nhị sớm liền đến giúp hỗ trợ, nhìn thấy Quý Ưu sau khi vào cửa lập tức đứng dậy đón lấy, kết quả phát hiện mình Nhan tỷ tỷ cũng không tại, ánh mắt không khỏi toát ra một tia mê hoặc. Khung Thành này thời dã quay đầu nhìn lại, Nhan tiên tử cùng Nguyên cô nương đâu? Nói là muốn đi kết bạn dạo phố mua đồ, làm cho thần thần bí bí, không biết muốn làm gì. Nói trở lại, ta cảm giác ta hậu viện hiện tại chỉ một mình ta ngoại nhân. Tỷ muội tình cảm tốt đối quý công tử mà nói không phải một chuyện tốt ta. Quý Ưu nhấp hạ miệng, nói thì nói như thế, nhưng luôn cảm giác một trận lạnh lẽo. Cùng lúc đó, tại Vĩnh An đại tỷ một chỗ tiệm bán thuốc bên trong, che mặt Nhan Thư Diệp chính nhìn xem Nguyên Thải Vi tại bảy đầy dược liệu trước quầy vừa đi vừa về chọn lựa, cũng học nhặt lên mấy khoảng người người. Đan tông đan dược chỗ huyền diệu không ở chỗ dùng tài cỡ nào chân quý, mà ở chỗ đan thuật, cho nên bọn hắn sử dụng dược liệu tại Thịnh Kinh cũng là có thể mua được. Nhan Thư Diệp không hiểu đan thuật, cũng không biết những dược liệu này có gì công hiệu, bốn phía quan sát trong chốc lát liền không có hứng thú, thế là lặng lặng mà nhìn xem Nguyên Thải Vi chiếu vào đan phương đem tất cả dược liệu phối tể. Sau đó hai người đem những dược liệu này thu nhập đến pháp khí chứa đồ bên trong, dọc theo bạch mang Định An đại đạo trở lại Ngụy gia biệt viện. Hôm nay nhìn qua Quý Ưu luyện thể về sau, các nàng đều cảm thấy đan dược là rất tất yếu. Hai người lúc trước viện đi đến hậu viện, tuyển nơi hẻo lánh bên trong một gian phòng, đem cửa phòng mở ra, hơi quét dọn một chút. Sau đó Nguyên Thải Vi liền lấy ra một con đan lô, bắt tại gian phòng trung ương. Làm đan sư, Nguyên Thải Vi giống như nguyên thần, đều là tùy thân sẽ mang theo một con đan lô. Lúc trước kỳ lĩnh sự tỉnh sau khi phát sinh, lưu dân nhiễm dịch bệnh, nguyên thần cũng là lấy tùy thân mang theo đan lô luyện chế đan dược. Bất quá luyện đan một chuyện cũng không có nhanh chóng như vậy, nhất là đan tông luyện đan, vẫn luôn là đã tốt muốn tốt hơn. Đợi đến bắt tốt về sau, Nguyên Thải Vi tại đan lô phía dưới cất đặt một khối ô than. Cái này cùng dân chúng tầm thường lửa than khác biệt, là đan tông chỗ đặc chế, dùng để luyện đan chi vật, chỉ là một khối liền có thể đầy đủ trèo chống đan dược ra lò. Nguyên Hải Vi dẫn nhiên khối kia ô than, sau đó quay người nhìn về phía Nhan Thư Diệp, ngày đầu tiên trước muốn ấm lô, cứ thế nhiệt độ phù hợp, ngày thứ hai dùng để sơ luyện dược tài, ngày thứ ba hợp lô dung luyện, ngày thứ tư lấy đan tay luyện được độc tính, ngày thứ năm luyện hóa thành đan. Nhan Thư Diệp nhìn chằm chằm con kia đan lô nhìn hồi lâu, nguyên lai chỉ là một hạt đan dược liền muốn hao phí 4-5 ngày công phu. Vâng, kia mặt khác một viên đâu? Nguyên Hải Vi nghe xong nhẹ giọng mở miệng, chỉ cần 6-7 ngày đi, ta liền có thể đem giám chủ tỷ tỷ muốn đan dược góp đủ. Nhan Thư Diệp liếc nhìn nàng một cái, nhưng ngươi hôm qua còn nói hai viên đan dược cần không sai biệt lắm thời gian. Luyện đan hỏa hậu cùng thời gian là cố định, không thể kéo dài hoặc rút ngắn, nhưng hai lô cùng một chỗ luyện chế, thời gian liền có thể trùng hợp lợi dụng thì ra là thế. Nguyên Hải Vi mắt tiến hắn rời đi, sau đó lật tay lấy ra một con thuốc hạt, từ trong đó bóp ra một viên ô sắc đan dược. An Không Thương đan dược nàng hồi lâu trước đó liền luyện tốt, mỗi lần tới Thịnh Kinh đều sẽ tùy thân mang theo. Mặc dù Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nhìn nghiêm, nhưng bạn nhất đâu. Cho nên, nàng lần này ngược lại là bất lại luyện một viên đan dược thời gian. Nhan Thư Diệp sau đó liền từ Ngụy gia biệt viện rời đi, đi theo sau Khung Thành nơi đó, đẩy ra cửa sân liền gặp được Quý Ưu cùng Khung Thành ngay tại đánh bánh mật, ánh mắt vờn quanh một vòng, dính tại Quý Ưu trên thân. Làm tốt niên kỷ bánh ngọt sẽ bị lô hàng số tròn phần, như là thường ngày đồng dạng, một bộ phận đưa đến cô tản viện, còn lại mình lưu một phần, cho Quý Ưu một phần, còn có mấy phần đưa cho Tư Tiên giám đồng liêu. Chuẩn bị cho Quý Ưu kia một phần so với một lần trước muốn nhiều, bởi vì theo Khung Thành, Quý huynh viện tử càng ngày càng náo nhiệt. Nói không chừng về sau lại làm, đều không đủ Quý huynh nhất ra ăn. Quý Ưu lúc này đem đánh tốt bánh mật trang khay đan bên trong chuẩn bị bắt đầu vào phòng, liền nhìn thấy Nhan Thư Diệp chẳng biết lúc nào đến nơi đây, làm sao liền ngươi một cái, ngươi cùng Nguyên Thải Vi không phải cùng đi ra. Nhan Thư Diệp nhìn xem hắn, Thải Vi tỷ mua đồ xong về sau liền trở về, ta trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ lấy đến tìm Nhị Nhi muội muội trò chuyện chút việc nhà. Ngay tại phân cắt bánh mật Ngụy Nhị nhịn không được ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra một tia phức tạp. Nào có cái gì nhàn thoại được nhà, Nhan tỷ tỷ vừa vào cửa, ánh mắt liền dính tại Quý công tử trên thân. Quý Ưu một mặt tò mò nhìn Nhan Thư Diệp, hai người các ngươi cùng đi ra lâu như vậy, mua cái gì? Không có mua cái gì. Kỳ kỳ quái quái. Quý Ưu khay đan bên trong bánh mật phân tốt, chứa vào giấy dầu trong bọc đưa cho Nhan Thư Diệp, cái này một phần là chúng ta. Nhan Thư Diệp đem nó bắt được, sau đó liền nhờ xem Quý Ưu đem mặt khác mấy phần chia xong, giữ chặt nàng mịn màng tay nhỏ đi ra ngoài. Lao công, ta về trước đi, nghỉ lễ đông nhưỡng liền không muốn mua, ta ngày mai nếu là tới mang cho ngươi một bò. Khung Thành dơ một truy nghe tiếng quay đầu, Quý huynh trong nhà có đông nhưỡng. Lao Khâu bọn hắn gửi đến, ngay tại dịch trạm, ta còn chưa kịp lấy. Vậy liền làm phiền Quý huynh. Quý Ưu nhẹ gật đầu, nắm tay nhỏ đi ra ngoài. Nhan Thư Diệp khéo léo bị hắn dắt đi, một đường cùng về không có gì lo lắng hiệu bơn. Trong phòng hỏa lô còn chưa đốt hết, bị Quý Ưu lấp nhập củi lửa, sau đó lấy linh khí thúc nhiên. Tiểu giám chủ thì đem mang về niên kỷ bánh ngọt để vào đến trong hộp tủ, sát bên Quý Ưu ngồi xuống, sau đó đem trên trần vớ dậy cởi xuống. Trắng non chân ngọc đảo phấn điểm điểm, tiểu xảo một con địa cất đặt tại khoảng cách hỏa lô khá gần chân đạp bên trên, bị ánh lửa chiếu rọi bóng ánh sáng long lanh. Đợi đến bàn chân hơi ấm, Nhan Thư Diệp phát hiện Quý Ưu chính nhìn xem nàng, thế là xinh đẹp đôi mắt trung lưu lộ ra một tia mờ mịt. Mấy hơi về sau, Quý Ưu hướng về nàng xích lại gần quá khứ. Nhan Thư Diệp đôi mắt nhẹ nháy, nhìn không được môi đỏ khẽ mở, chiếc lưỡi thơm to hơi dò xét. Nhưng vừa có đầu lưỡi nô ra một điểm, nằm ngang ở hàm răng ở giữa, nàng liền phát hiện nam tử xa lạ mục tiêu cũng không phải là miệng của mình, mà là cổ của mình. Sau đó, một trận ấm áp hô hấp thuận cổ của nàng phun rơi, để Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ không khỏi hướng về sau vừa trốn. Nàng đã rất quen thuộc cùng Quý Ưu thân mật, bình thời dã không ít ngồi trong ngực hắn thai tóc mai tư mài, nhưng vừa rồi kia một cỗ khí tức lại làm cho nàng có loại cảm giác tê dại, có chút nghĩ anh. Quý Ưu mang theo nghi hoặc ngẩng đầu, chợt thấy Nhan Thư Diệp kia nô ra chiếc lưỡi thơm to, thế là túi đầu đem nó cánh môi ngậm lấy, chật chật âm thanh ở giữa, kia một đôi tuyết trắng chân chân tại chân đạp phía trên cuộn mình mà bắt đầu. Hắn mới nghe được một cỗ dược liệu mùi hương thoang thoảng, có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến Nguyên Thải Vi hiện tại cùng nàng ở cùng một chỗ, lại cảm thấy không tính kỳ quái. Từ Nguyên gia tỷ đệ đến về sau, hắn cùng Nhan Thư Diệp liền không tốt lắm có cơ hội thân cận. Đương nhiên là có Giấm Tinh nhìn chằm chằm, hắn cùng Nguyên Thải Vi tự nhiên cũng giống như vậy. Tiếp tục như vậy, sinh sôi không ngừng căn bản là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quý Ưu suy tư thật lâu, mắt thấy lúc này bốn bề vắng lặng, môi lưỡi chưa ngừng ở giữa câu ở Nhan Thư Diệp eo thon chi cùng đầu gối, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, dự định tiến phòng ngủ tới một cái trọn ngày không bằng đụng ngày. Bất quá coi như hắn chuẩn bị cất bước thời điểm, đã thấy trong khi hôn hít Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng mở mắt, sau lưng kiếm khí gào thét. Cảm thụ được kia không ngừng bước lên khí tức, Quý Ưu ngồi xuống lại, đưa tay đánh vào nàng ngạo nghệ ưỡn lên mông bên trên, trêu đến tiểu giám chủ há mồm cắn hắn đầu lưỡi. Sau này nhất định phải hảo hảo tu luyện. Khung thành là giả, không có tu vi, tốt thân thể căn bản không có cái gì chứng dụng. Chương 290, thị phu cứu ta. 1. Chương 290, thị phu cứu ta. 1. Thỉnh kinh dịch trạm mấy ngày nay dị thường bận rộn, dù sao có qua có lại ở giữa, có nhiều hàng tại Thanh Vân Thiên Hạ không ngừng quay vòng. Quý Ưu dọc theo sáng sớm sương mù ra không có gì lo lắng hiệu buồn, một bộ áo trắng địa đi tới nơi đây, xếp hàng hồi lâu mới vào tay hàng hóa của mình. Câu chung gửi đến rượu có mấy đàn, đều là Phong Châu nông hộ mình đủ chế. Kiểm kê kết thúc, Quý Ưu vung tay lên đem nó thu nhập đến chứa vật trong hồ lô, tràn trọc ở giữa đi tới Cung Thành trụ sở, liền gặp Cung Thành ngay tại Huy Hào Bát Mặc viết Tân Nguyên câu đối. Quý Ưu đứng ở một bên liếc mắt nhìn, nhìn thấy một bộ đối trận tinh tế câu đối liễn. Lòng cửa sổ đọc lịch sử thường mang thiên hạ ưu vui. Mai ổ pha trà không quên xã tắc hương suy. Quý Ưu biết, đây là Cung Thành viết cho chính hắn. Hắn hiện tại thời gian so trước kia qua muốn tốt, cùng tại Ngọc Dương huyện so sánh quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, mà này liên là hắn vì nhắc nhở mình, không muốn vì vậy mà quên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cung Thành lúc này ngừng bút ngẩng đầu, Quý huynh đến rồi. Quý Ưu nhẹ gật đầu, viết không tệ, ngươi nếu là không tại Tư Tiên Liên Giám, bán tranh chữ cũng có thể sống. Nhận được Quý huynh tán dương, muốn hay không cho Quý huynh cũng viết một bộ? Có thể, viết đi, hình dạng, thiên phú, tùy ngươi lấy như thế nào để, bất quá quân tử thánh hiền thì thôi, ta không xứng với. Cung Thành một lần nữa nâng bút, suy tư hồi lâu sau mới cẩn thận đặt bút, sau đó dì dào viết ra hai hàng chữ lớn. Tam thê tứ thiếp đầy hậu viện, oanh oanh yến yến. Đa tử nhiều nữ quấn đầu gối trước, nhốn nháo rộn ràng. Quý Ưu nhìn sau trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn một cái Cung Thành, cảm thấy tiểu tử này giống như là đang giễu cợt. Hắn hôm qua từ nơi này sau khi trở về, cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ba miệng đến bàn vãn, đều nhanh đem nha đầu kia đỉnh cao một nửa, sau đó Nhan Thư Diệp liền nói câu sắc trời đã tối liền đứng dậy trở về, căn bản không có quản hắn chết sống, đến mức hắn không được ngủ ngon. Nhiều nữ đa tử quấn đầu gối trước, nhốn nháo rộn ràng. Quý Ưu từ chữ vật trong hồ lô lấy ra rượu, lão khâu đưa tới, cho ngươi lưu hai vỏ. Ta chỉ có một người ở, hai vỏ có chút nhiều. Không nhiều, gặp lại. Hở? Quý huynh làm sao gấp gáp như vậy liền đi? Trở về tu luyện. Quý Ưu lưu lại rượu về sau phiêu nhiên đi ra ngoài, sau đó trở lại không có gì lo lắng hiệu buôn. Hiệu buôn bên trong hỏa kế mấy ngày trước đây liền bị nghỉ, lúc này trong viện không có mưa ai, hắn tại trong quán trà dẫn nhiên lô hỏa, sau đó khoanh chân nhập định. Sau đó thanh minh đạo tâm, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Quý Ưu lúc trước liền đoán qua, linh khí là một loại vạn có vật chất, có thể làm bất luận cái gì hình thái tồn tại, mà lúc này bởi vì thời tiết nguyên nhân, được thu vào thể nội linh khí cũng mang theo một cỗ lạnh buốt hàn ý, mà theo những linh khí này thuận hắn vỡ vụn linh nguyên chạy đến thể nội, lập tức ngay tại tâm niệm phía dưới giấy lên lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu đốt thấu thân thể của hắn mỗi một tấc, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, cảm giác đau đớn sâu tận xương tủy. Hắn lần trước nhục thân phá đại quan là trước đây hiển thánh địa, chỗ kia linh khí nồng đậm, đối nhục thân tăng lên quả nhiên là một ngày ngàn dặm. Nhưng từ trong đó trở về sau, ngoại giới nồng độ linh khí lại cũng không đủ để chèo chống hắn mãnh liệt như thế tiêu đốt. Luyện thể cũng không so ngộ đạo dễ dàng, bởi vì Quý Ưu trước đây hiển thánh địa mấy lần đột phá, đều cảm nhận được quá trình kéo dài, đầu tiên là tam trọng quan, tiếp theo là ngũ trọng quan, thất trọng quan, bây giờ sợ là đạt tới cửu trọng quan. Ngũ trọng thất trọng trước đây hiển thánh địa ra chỉ phía dưới, vẫn chưa tiêu hao Quý Ưu quá nhiều thời gian, nhưng bây giờ cửu trọng lại tiến triển cực chậm chạp, cho tới giờ khắc này hắn mới sở đến thứ nhất xung quan. Đây cũng là hắn đánh không lại Nhan Thư Diệp nguyên nhân, bởi vì nếu là lấy cảnh giới ngộ đạo phân chia tới nói, hắn thậm chí sơ cảnh chưa đầy. Quý Ưu lúc này siết chặt quyền tâm, toàn thân khí kình mãnh liệt, trên trán bắt đầu có mồ hôi xuất hiện. Nhan Thư Diệp mang theo Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đến đây ăn trực, lại một lần vây xem hắn quá trình tu luyện. Công tử thời gian tu luyện so trước kia càng dài, cái này đều đã giờ tị. Tân Nguyên nhanh đến, ta mấy ngày nay nhìn thấy thật nhiều tiên thư viện đệ tử đều tạm dừng tu đạo, xuống núi kết bạn, công tử làm sao đống nhiên chăm chỉ. Nghe Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đối thoại, lãnh đạo tiểu giám chủ siết chặt quyền tâm, nhớ tới hắn hôm qua muốn ôm mình trở về phòng sự tình. Gia hỏa này muốn đánh thắng mình, để cho mình cho hắn mang con non. Lúc này đã tới gần Tân Nguyên, thị kinh trong thành cũng bắt đầu càng phát ra náo nhiệt. Từng nhà đều đem đèn giấy treo, đông tây hai thành phố thì bắt đầu quy hoạch lấy hoa đăng tiết quầy hàng, cũng có bày đầy đông lương quầy hàng bắt đầu ở đường lớn xuất hiện. Trong nhà thích náo nhiệt tiểu giám chủ có chút ngồi không yên, nhưng mình không nói, mà là để Đinh Giao nũng nịu, năn nỉ Quý Ưu dẫn bọn hắn ra đường. Náo nhiệt đông tây hai thành phố, làm ăn bán hàng rong tại người này lưu phun trào biển người bên trong ra sức địa trào hàng. Quý ưu mang theo che mặt xa ba cái cô nương tại trên đường dài xuyên qua, mua chút trông thì ngon mà không dùng được đồ vật, sau đó đi tới Túy Tiên lâu lầu 2, tìm cái bao xương ngồi xuống. Nhan Thư Diệp có thể dùng linh giám xóa đi ba người vết tích, để tránh cho thân phận bại lộ tạo thành bạo động, nhưng thường ngày nói chuyện như cũ không tiện, cho nên tìm cái bao xương muốn tốt một chút. Mà một phân tiền tự nhiên có một điểm hàng, lầu 2 bao xương mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng so với chen chúc đại đường, tầm mắt lại khoáng đạt vô cùng. Ca múa cũng tốt, đàn hát cũng được, tất cả đều có thể thu hết vào mắt. Bốn người sau khi ngồi xuống điểm chút nước trà cùng điểm tâm, không đợi dâng đủ, liền gặp Nguyên Thần vội vàng mà lai đi lên về sau uống chén trà, cầm khối bánh đậu xanh liền lại chạy xuống, tại chen chúc tiền đường bên trong tốn sức địa ghé qua, chen đến phía dưới trước võ đài. Hắn hiện tại cũng đã thăm dò Thịnh Kinh các lớn trà lâu tiểu lâu tiết mục thời gian, biết Thuyết Thư tiết mục chẳng mấy chốc sẽ đến, ngồi tại phía trước nhất là vì trực tiếp nhất rung động. Vì ưu mấy ngày nay vội vàng tu luyện cũng không có lo lắng Nguyên Thần, gặp hắn như vậy vô cùng lo lắng không khỏi nghi hoặc, Nguyên Thần gần nhất đang bận cái gì? Nhan Thư Diệp đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn xem hắn, Nguyên Thần trưởng không thánh khí rất không thuận lợi, thế là ta cho hắn một sợi thánh khí bản nguyên, hắn mấy ngày gần đây đều tại luyện hóa kia sợi thánh khí bản nguyên. Thánh khí bản nguyên, để mà kiểm tra, nếu là không bị thánh khí bản nguyên bài xích, vậy hắn liền có thể chấp trưởng thánh khí, mà theo mấy ngày nay nhìn xem đến, Nguyên Thần hẳn là không bị bài xích. Quý Vũ ha to miệng, vậy hắn vì sao tại Đan Sơn phía trên vẫn luôn không thuận lợi? Nhan Thư Diệp nghiêm túc biểu lộ, có thể là Nguyên Thần thật không đủ cố gắng, cho nên Nguyên Thải Vi rất sinh khí, đến mức Nguyên Thần mấy ngày nay qua rất thảm, chỉ có thể vụng trộm ra nghe giảng nhí sách. Cho ra một sợi thánh khí bản nguyên, đối ngươi sẽ có ảnh hưởng a. Nhan Thư Diệp nghe ra một tia quan tâm, phương pháp trái ngược, nắm lấy giám chủ uy nghiêm đem ánh mắt trở nên lạnh mà bắt đầu, nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử quản ngược lại rộng. Quý Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, các ngươi hãy ngó qua chỗ khác, đừng xấu nhà ngươi giám chủ tại trong lòng các ngươi uy nghiêm lãnh đạo. Tiểu giám chủ, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu không dám lãnh đạo, lập tức quay người, trong lòng tự đủ nhà ta cao cao tại thượng giám chủ lại muốn bị đánh đòn. Quả nhiên, theo hai người suy nghĩ chợt nổi lên, sau lưng vang lên ba một tiếng, đồng thời còn có gào thét kiếm khí thổi lật áo bào thanh âm. Chờ hai người lại quay đầu, liền phát hiện nhà mình giám chủ chính mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn xem hắn, nhịn không được xẹp xẹp miệng, trong lòng tự nhủ giám chủ cũng chỉ sẽ cầm khí tức hù dọa người, trên thực tế căn bản không nỡ động thủ. Nửa ngày về sau, kiếm khí gào thét nửa ngày Nhan Thư Diệp bị uy khối bánh ngọt, nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi như muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao, bản nguyên chi lực nhiều một chút ít một chút ngược lại là dâu dịa, bất quá nó liên thông ta linh giám, nếu là bị trong lòng còn có ác ý người cầm chương 290, tỷ phu cứu ta. 2, chương 290, tỷ phu cứu ta. 2, đi có lẽ sẽ có phiền phức. Là Nguyên Thải Vi tìm ngươi muốn. Nàng quá mức lo lắng, cho nên ta mới nghĩ như thế cái biện pháp. Xem ra các ngươi tỷ muội mặc dù ngày thường cãi nhau, nhưng tình cảm kỳ thật vẫn là rất không tệ. Thoại âm rơi xuống, trong dạng đống nhiên trầm mặc. Quý Ưu nhìn xem Nhan Thư Diệp nhìn chằm chằm biểu lộ, trong lòng tự nhủ qua loa. Trước kia nói tỷ muội thời điểm thật là tỷ muội, hiện tại tỷ muội một từ tại Nhan Thư Diệp trong mắt đại biểu chính là muốn trộm nam nhân. Bất quá mặc dù ngạo kiều quỷ ghen tuông không giảm, nhưng vẫn là bước lên phong hiểm đem thánh khí bản nguyên cho Nguyên Thần một sợi. Cái này một phương diện là bởi vì nàng vốn là kiêu ngạo, cảm thấy không người có thể thắng nàng nửa phần, còn có một bộ phận nguyên nhân, có thể là bởi vì chính mình cùng Nguyên gia tỷ đệ quan hệ. Nói trở lại, hắn cũng cảm thấy Nguyên Thải Vi giống như cũng có chút thần lòng kiến thủ bất kiến mỹ, mỗi ngày đều chỉ là cơm tối tới, còn mang theo một thân ban mùi vị. Bất quá tiểu giám chủ còn tưởng rằng tỷ muội sự tình dẫm chân của hắn, ngược lại để hắn cảm thấy không quá phù hợp hỏi lại. Cùng lúc đó, dưới lầu đống nhiên vang lên một trận hò hét ầm ĩ thanh âm. Có 3-4 cái mặc hắc y trải lấy búi tóc người từ lầu 2 xuống tới, trong đám người bắt đầu sơ tán ra một đầu thông hướng tiếp tân lối đi nhỏ. Trong lúc đó có nhiều xô đẩy, bởi vì chút bất mãn thanh âm. Sau đó, có mấy vị thân mang hoa phục thế gia công tử cùng thiên kim từ trên lầu đi xuống, vương linh khí bốn phía chén rượu đi tới Nguyên Thần trước mặt. Tân Nguyên tới gần ngày, đến đây Ni Sơn Tiên Thư viện đi lại thế gia đông đảo, lại thêm lúc trước nghe hỏi mà đến, tham gia thưởng tiên hội, thưởng tuyết hội những cái kia, tu tiên giả khắp nơi có thể thấy được. Lần này đi tới dưới lầu, có Lương Châu thôi ra mấy vị công tử, phụ thuộc vào Sơn Hải các Thanh Châu từ gia tiểu thư, Vũ Châu Miêu gia con rể, còn có cũ hoàng tộc Lý gia thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn đều là bị trong kinh thế gia mời mà đến, cùng bạn bè uống rượu làm vui. Mới có người trên lầu nhìn thấy Nguyên Thần, xác định đây là Đan Tông thân truyền, thế là lập tức an vị không ngừng. Tựa như đã từng Liêu Tuấn Trì đồng dạng, trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng là Đan Tông năm nay đưa đan lúc chỗ mang theo những cái kia dự bị đan. Bực này đan dược đồng dạng đều sẽ tại đan dược vận chuyển kết thúc sau bị các loại bối cảnh khổng lồ ngàn năm thế gia mua đi, phổ thông một chút con em thế gia rất khó có thể gặp được. Bất quá Đan Tông thân truyền tự nhiên có tư cách lựa chọn đem thuốc cho ai, ngày hôm nay đối bọn hắn đến nói, là cái có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Tiền thính này như thế chen chúc, Ngư Long hôn tạm, Nguyên công tử thân phận tôn quý, sao không cùng chúng ta cùng một chỗ đến lầu 2 cùng uống? Các ngươi là ai? Nguyên Thần nhìn xem bọn hắn, một mặt mở mịt. Thôi ra tử đệ nhẹ nhàng chắp tay, Nguyên công tử hiện tại còn không biết chúng ta, bất quá chúng ta đều cố ý cùng Nguyên công tử kết giao. Nguyên Thần nghe xong lập tức khoát qua tay, đa tạ các vị tốt ý, nơi này liền rất tốt. Nguyên công tử như muốn nhìn biểu diễn, bọc của chúng ta toa bên trong cũng là ca múa đều đủ, cần gì chen ở chỗ này? Ta không nhìn ca múa, xoay mông ngẩn hông, món đồ kia có cái gì tốt nhìn? Hắn tới đây vốn là vì nghe người ta nói sách, đối cái gì ca múa không có hứng thú. Nghe tới hắn cự tuyệt, khoảng cách gần mấy người nhịn không được động tác nhẹ nhàng linh hoạt mà tiến lên kéo hắn lại cánh tay. Đan Tông thân truyền khó gặp, bây giờ nhìn thấy, một câu liền bị đuổi là không thể nào. Động tác này là hơi có chút vô lễ, nhưng đan sư không có chiến lực, chuyện này là Thanh Vân Thiên Hạ mọi người đều biết, mặc dù hắn không quá tình nguyện, nhưng chỉ cần đem hắn mời đi lên sau lại bồi cái không phải, mấy chén rượu xuống dưới, say khướt nói không chừng liền làm hảo hữu. Thanh Vân vốn là có câu ngạn ngữ, gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá bọn hắn không rõ ràng nguyên thần đối với nghe sách kiên định, lập tức liền bị bỏ lại tay. Thế là lại có mấy vị thế gia thiên kim tiến lên, cùng hắn lôi kéo bắt đầu, nháy mắt dẫn tới bốn phía ánh mắt không ngừng tụ tập. Người kia là ai, làm sao lại như thế được hắn nên? Đan tông thân truyền a? Đan tông thân truyền như thế nào ở đây? Đến Thiên thư viện đưa đàn, đều đến mấy ngày. Chắc không được những cái kia con em thế gia nhiệt tình như vậy, bất quá đều lên tay, cái này, không sợ đắc tội người a? Chớ nói đan tông thân truyền, liền ngay cả phổ thông thượng ngũ cảnh đan sư ngày thường đều rất khó nhìn thấy, muốn cùng bọn hắn kết thủ đều không có cơ hội, mà lại đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đi lên về sau đối ở mấy chén cũng coi như nhận biết, bực này cơ hội quả thực khó được. Bất quá đúng vào lúc này, không lay chuyển được bọn hắn nguyên thần đống nhiên hô to một tiếng thị phu, nháy mắt để toàn trường yên tĩnh lại. Lầu hai phía đông một gian bao xương ứng thanh mở cửa, Uy Ưu từ đó đi ra, đôi mắt buông xuống mà nhìn xem phía dưới. Nguyên thần vẻ mặt cầu xin, thị phu, có mấy cái kẻ không quen biết, nhất định phải tốn ta đi. Uy Ưu mi tâm hơi nhíu, nhìn về phía những cái kia lôi kéo nguyên thần con em thế ra, các ngươi làm lại như vậy bởi vì muốn chết ta. Nơi đây có thật nhiều lầu hai bao xương bởi vì câu kia tỷ phu mà đẩy ra cửa sổ, nhịn không được nhìn về phía Quý Ưu. Trong đó có đến từ ngồi chơi Thiên thư viện đệ tử, còn có cùng thúc thúc bá bá cùng một chỗ gặp khách Lục Thanh Thu, cùng xuyên một bộ lưu tiên váy trường nhạc quận chúa Triệu Vân Duyệt, cùng sùng vương cho nàng chọn vị kia Liễu Tôn Chỉ. Trên thực tế, dưới đấy những cái kia thôi ra tử đệ, từ gia tiểu thư cái gì, đều là Triệu Vân Duyệt tỉnh khách nhân. Mới trong đám người thoáng nhìn nguyên thần chính là Triệu Vân Duyệt, mà nghe tới mình mở tiệc chiêu đãi con em thế gia nghĩ mời nguyên thần đi lên, nàng cũng là nhấc tay tán thành, muốn cùng nó nhận biết. Nhưng nàng không nghĩ tới thôi ra tử đệ bởi vì đối phương không có chiến lực, trong động tác sẽ mang một chút ép buộc, mà càng khiến người ta không nghĩ tới sự tình, nguyên lai hồi lâu cũng không lộ diện Quý Ưu cũng ở chỗ này. Lúc này, những cái kia mời người con em thế gia ý cười thu liễm, mi tâm nhăn lại, nắm lấy nguyên thần cánh tay người đem tay chậm rãi buông xuống. Nguyên thần thấy thế đối mở bọn hắn, sau đó hướng phía trên lầu chạy tới. Bản này chính là một chuyện nhỏ, ngươi tình ta nguyện chính là ăn nhịp với nhau, ngươi mời ta không muốn cũng không đến nỗi kết thủ, không có gì quá mức lớn không được. Chỉ là nhìn qua đàn tông thân truyền chạy như bay mà qua thân ảnh, ngồi tại lầu hai phía Nam Thiên thư viện đệ tử không khỏi im lặng. Bọn hắn giống như Quý Ưu, cùng thuộc một chỗ tiên tông, thậm chí trong đó còn có Quý Ưu sư minh sư tỷ, bọn hắn khô tọa thâm sơn nhiều năm, tu hành kỳ thật cũng một mực tại trướng. Nhưng Thanh Vân Thiên Hạ nhớ kỹ, cũng chỉ có những cái kia điện chủ thân truyền nhóm. Theo lý mà nói Quý Ưu phải cùng bọn hắn đồng dạng, thậm chí bởi vì xuất thân vấn đề còn chưa nhất định có bọn hắn mạnh, nhưng trên thực tế, mỗi lần đều chỉ là người khác vừa xuất hiện, hoặc là chỉ có một cái tên, cũng đã đầy đủ làm cho rất nhiều người đủ kiểu nhượng bộ. Trừ cái đó ra, còn có Đan Tông thân truyền thái độ. Thanh Vân Thiên Hạ muốn cùng Đan Tông giao hảo người vô số kể, huống chi là Đan Tông thân truyền, mấy ngày nay rất nhiều người đều nghĩ như lúc trước một dạng tìm bọn hắn tiệt hồ đang lược, lại tìm không đến người. Nào có người có thể như Quý Ưu, đối Đan Tông thân truyền hô chi tức lai. Cơ hồ thành đôi sừng quan hệ trong dạng, Liêu Tuấn Chỉ nhìn xem Triệu Vân Duyệt ngóng nhìn ngoài cửa sổ dần dần xuất thân thân ảnh, sắc mặt một trận âm trầm. Hắn cùng Triệu Vân Duyệt quen biết 2 năm có thừa, trong lúc đó cũng là đủ kiểu lấy lòng, nhưng thủy chung chưa thể đến nó tỏ thái độ. Cứ việc Triệu Vân Duyệt ngoài miệng không nói, nhưng hắn nhưng thật ra là biết nguyên nhân tại trên người Quý Ưu. Minh vị này Vân Duyệt sư mỗi lúc trước chủ động tìm Quý Ưu xong tu qua, bất quá bị Quý Ưu cự tuyệt, thế là phát thệ phải tìm một cái mạnh hơn Quý Ưu, đem nó giẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ Triệu Vân Duyệt như vậy kháng cự hắn, cơ hồ sẽ cùng tại đang nói hắn không bằng Quý Ưu. Cái này thôi ra từ đệ, từ gia tử đệ đều là một đám bập bù. Triệu Vân Duyệt nghe tới hắn lời nói lạnh nhạt không khỏi hoàn hồn. Đoạn thời gian trở cùng đồn đã để rất nhiều người đều cảm thấy Quý Ưu chiến lược khác thường, bọn hắn lựa chọn không động thủ chưa chắc là sai. Liêu Tuấn Chỉ nghe tiếng giơ lên đôi mắt, Phương trưởng lão không muốn đối Quý Ưu động thủ nguyên nhân có rất nhiều, có lẽ là cái này Quý Ưu được người nào vật trong nom, có lẽ Thiên thư viện không nguyện ý đệ tử chết ở trong viện, nhưng chưa hẳn thật nói rõ Quý Ưu sâu không lường được đến mức nào. Những chuyện này ngươi lại là từ đâu nghe tới? Không phải nghe tới, chỉ là ngươi ta đều là tu tiên giả, há lại sẽ không biết tu hành có dễ. Triệu Vân Duyệt nghe xong khẽ nhíu mày, ta còn tưởng rằng ngươi là nghe tới tin đồn gì. Liêu Tuấn Chỉ đặt chén trà xuống, biết tu hành chi gian khổ, liền có thể biết nghe đồn chi không hợp thói thường, cần gì cái khác bằng chứng. Kỳ thật cái khác vài chục tòa trong dạng, như thế loại nghị luận cũng không ít. Bọn hắn cũng không rõ ràng thủ dạ nhân tồn tại, lấy tự thân tu hành quá trình gian nan để phán đoán, luôn cảm thấy lý do khác càng thêm hợp lý một chút. Phương trưởng lão mặc dù tuổi già người yếu, thọ nguyên không nhiều, cùng thời kỳ cường thịnh cảnh giới chênh lệch rất xa, nhưng cũng là vô cương cảnh đại năng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, há lại tùy tiện người nào đều có thể ăn bạn. Bất quá, những sự tình này đối bọn hắn đến nói chung quy là dâu ria bên cạnh sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Quý Ưu như thế nào, cùng bọn hắn những người này tóm lại là không quan hệ. Cho nên bọn hắn nối liền lúc trước chủ đề, trò chuyện tu hành, trò chuyện sinh ý vân vân. Mà mới vừa đi phòng trước mời nguyên thần, kết quả bị Quý Ưu quát lui những cái kia con em thế gia giờ phút này cũng trở lại Triệu Vân Duyệt bao xương, nói lẩm bẩm nói gì đó Thiên thư viện nhóm trước cửa, không dễ cùng nó đệ tử đập võ. Ngoài ra còn có một nhóm người, biết nguyên thần tại cái nào trong dạng, đang bưng rượu do dự phải chăng muốn đi qua Hàn Huyền vài câu. Mọi người ở đây tâm tư ngàn vạn thời điểm, dưới lầu trong thính đường bỗng nhiên truyền đến một trận lanh lợi thanh âm. Bởi vì chuyện vừa rồi khiến phòng chức rất yên tĩnh, cho nên thanh âm như vậy liền lộ ra 10 phần chói tai. Đám người nhịn không được nghe tiếng nhìn lại, liền gặp một cái lén lén lút lút thân ảnh đứng tại phòng trước bên trong, tựa hồ là đi quá mức vội vàng, không cẩn thận đụng phải một bàn ấm trà, cứ thế ấm dương bôi lật. Mà trước mặt mọi người người nhìn thấy hắn tấm kia khuôn mặt thời điểm, rất nhiều người đều không khỏi nao nao. Đây không phải là Phương Cẩm Trình, hắn đang làm gì? Triệu Vân Duyệt trong giạc người cũng không nhịn được theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Phương Cẩm Trình toàn thân run rẩy, ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Trong kinh có truyền ngôn, nói Phương Cẩm Trình mượn từ Bành Vũ thời điểm tìm Quý Ưu phiền phức, kết quả bị Phương trưởng lão nhốt vào Sơn Uyên bên trong. Mặc dù nửa trước đoạn khó phân thật giả, nhưng rất nhiều người đều biết hắn đúng là bị giam nhập Sơn Uyên, bởi vì từ đó về sau, rất nhiều người đều lại không có qua Phương Cẩm Trình ảnh tử. Bất quá gần nhất Tân Nguyên sắp tới, trong thành ca múa thành đoàn, mùi rượu bốn phía, phi thường náo nhiệt, người trẻ tuổi là ngồi không yên. Cho nên rất nhiều người đều biết, vị này đứng sau lưng một vị thái gia thiên kiêu vụng trộm xuất quan tầm lạc qua mấy lần. Nhưng rất nhiều người không rõ ràng hắn hôm nay ngay tại lầu này bên trong, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Lúc này, đục đổ ấm trà làm ra tiếng vang, Phương Cẩm Trình một mặt hoảng sợ, hướng phía Quý Ưu chỗ cái gian phòng kia bao xương nhìn một cái, sau đó lảo đảo hướng lấy lâu bên ngoài xung ra, hoảng đến phảng phất đại nạn lâm đầu đồng dạng. Mà tại hắn ra cái gian phòng kia trong sảnh, cũng có mấy cái thiên thư viện đệ tử đi theo chạy ra, nhìn gian kia bao xương nhất thời không có động tĩnh, liền vội vàng hấp tấp địa chạy ra Túy Tiên lâu. Thấy một màn này, mới những cái kia dự định đi bãi phòng nguyên thần người bỗng nhiên lui về. Bao quát ý đồ thuyết phục Triệu Vân Duyệt không muốn dễ tin truyền ngôn Liễu Tuấn chỉ chờ một đám tại bao xương không động, tại tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Âm thầm đi ra ngoài tìm vui Phương Cẩm Trình là bị dọa chạy, tại có hay không cương cảnh thái gia tọa trấn thiên thư viện cách đó không xa. Câu mới phiếu, chương 291, đại lang uống thuốc, 1, chương 291, đại lang uống thuốc, 1, biến đổi bất ngờ ở giữa, Túy Tiên lâu rốt cục khôi phục lúc trước bình tĩnh. Trên đài cao ca múa siêu mèo, váy lụa mỏng bay lên, kèm thêm sáo trúc chi nhạc chợt trận, cuốn lương không dứt, cùng thời gian có trong dạ tư nhân biểu diễn, bắt đầu tiếp tục. Chỉ là không ít người trong đầu đều thỉnh thoảng địa hiện lên Phương Cẩm Trình thân ảnh, liền sẽ tại nói chuyện phía bên trong bỗng nhiên trầm mặc một chút. Tại trong lúc này, mới phía trước sảnh mạnh kéo nguyên thần làm khách mấy vị con em thế gia không có đợi quá lâu, sau đó liền vội vàng rời đi. Từ lầu 2 đến tiền đường lại đến lâu bên ngoài, bọn hắn hành động mặc dù địa thấp, nhưng vẫn là bị lầu 2 đám người xem cho rõ ràng. Túy Tiên lâu là tầm hoang tác nhạc chỗ, lui tới lại qua quýt bình bình bất quá, cũng nói không chừng là những người này thấp thỏm trong lòng, cảm thấy hoảng hốt, nhưng bởi vì phát sinh qua chuyện lúc trước, đám người liền không khỏi sẽ hương cái này phương diện nghĩ. Quý Ưu lúc này đang ngồi ở trong dạng, kiểm tra nguyên thần phải trang thủ ám thương, xác định vô sự sau mới yên lòng. Nghe nói trong dạng tư nhân biểu diễn so dưới đài kích thích hơn, ca cơ xuyên cũng ít, ngươi tiểu tử này, làm gì phải không đi? Ca múa có gì để mắt, ta đến nghe nhiệt huyết cố sự. Nguyên lai là hoàng đậu còn chưa sơ khai. Quý Ưu mặc niệm một tiếng, trong lòng ám nói một tiếng hảo hải tử, không giống ta. Nhan Tư Diệp quay đầu nhìn hắn, mới đi ra ngoài cái kia, là thiên thư viện cái kia phương trưởng lao thái tôn. Quý Ưu sau khi lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu, từ Đông Bình Sơn mạch về viện về sau, ta cùng bọn hắn lại kết một việc thủ, ta thừa dịp lúc ban đêm giết người, chưa từng đắc thủ. Thiên thư viện như thế làm việc cũng nên nó suy thoái, không bằng ngươi vẫn là suy tính một chút nhập ta Linh Kiếm Sơn, ta để ngươi làm giám chủ thân truyền. Vậy ta ha không muốn làm sông sư nghịch đồ. Nhan Tư Diệp ánh mắt bên trong toát ra một tia bất thiện. Nàng nghĩ đến Thu Quý Ưu vì hắn liền không cần sợ hãi, thanh vân thiên hạ chuyển thừa trăm ngàn năm, tôn sư trọng đạo truyền thống là có phần bị coi trọng. Nhưng nàng mặc dù không hiểu được sông nhưng bốn chữ kết hợp lại ý thức được hắn liền xem như làm đồ đệ cũng phải làm nàng. Thoại âm rơi xuống, trên bàn bình nhỏ sôi trào, tràn ra một mảnh hương trà. Quý Ưu bưng lên Nhan Thư Diệp cái chén, dự định rót vào trà mới, nhưng lại phát hiện nó trong chén còn có hơn phân nửa trà nguội. Vô ý thức ở giữa, hắn đem tiểu giám chủ trong chén trà nguội uống cạn, đem trà mới đổ vào. Nhan Thư Diệp nhìn hắn một cái, sau đó tiếp nhận bị hắn uống qua chén trà, nho nhỏ uống một hớp. Lúc trước một lần đồng chí về sau, hai người bọn họ gặp mặt liền ba miệng, nước bọt cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Loại sự tình này ngược lại không cần quá để ý. Quý Ưu sau đó đem ấm trà đưa cho Linh Giao, ngồi trở lại đến trên đế. Hắn không phải không phát hiện Phương Cẩm Trình, chỉ là phát hiện hơi chậm một chút, vốn định rút kiếm đi giết, nhưng Phương Cẩm Trình tuy là ghen tị lại tâm nhãn cực nhỏ, nhưng vẫn là có tí khôn vặt. Hắn lấy linh khí lao vùn vụt ở giữa chưa từng ngự không, mà là chuyên môn gạt ra đám người tụ tập địa phương chạy trốn. Tại bực này dưới tình hình, Quý Ưu đối mặt đầy đường tiểu thương cùng bách tính sát thực rất khó xuất kiếm, mà lại bao xương phí tổn thật đắt. Hắn chuyển đổi một chút cảm thấy, lúc này giết người sát suất thành công quá thấp, lại chi phí hơi cao, thế là đành phải coi như thôi. Hương trà bốn phía ở giữa, trên đài ca múa coi như thôi, vòng eo tinh tế vũ nữ cùng nhạc thủ tán đi. Sau đó trà lâu gã sai vặt bưng lên một cái bàn án, liền có một người mặc trường bào lão giả lên đài, vung lên và tháo ngồi xuống. Thấy một màn này, nguyên thần nháy mắt kích động. Quý Ưu nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, đây là hắn chờ đợi đã lâu thuyết thư tiết mục. Hắn liền không giống, hắn thích ca múa, bao xương tiền đều hoa, lại không tìm hoan làm vui, nghe cái đồ bỏ sách. Nhưng để Quý Ưu không ngờ đến chính là, Túy Tiên lâu thuyết thư kỳ thật cũng rất có tiết mục. Lúc này vị kia thuyết thư tiên sinh đã ngồi xuống, sau đó cuốn lên tay áo, nhặt lên kinh đường một đập vào trên bàn, tròm râu dê lắc một cái, lấy to tiếng nói chậm rãi mở miệng. Các vị người xem lão gia, Tân Nguyên sắp tới, vạn tượng đổi mới, chúng ta hôm nay cùng tụ một đường, đúng là duyên phận, bất quá có đến có không tới qua, sách này sợ là nghe không bằng diện, lại cho lão hủ hướng phía trước rót vài đoạn. Chúng ta nói sách này a, là cái tân biên cố sự, tên là Áo Trắng Đao Khách Hí Song Thủ. Cái này cố sự vốn định nói 2-3 đoạn thì thôi, nhưng đông gia nói 2 ngày này khen thưởng rất nhiều, vậy chúng ta liền tiếp lấy hướng xuống giảng. Lần trước sách nói đến, cái này Áo Trắng kiếm khách nhập phái Thiên Sơn, một đao bổ ra nội viện đại môn, sau đó thụ bảo thạch thế gia đại tiểu thư nhờ vả, chuyển thụ kỳ bội đạo pháp. Đến lúc này hai đi, tình cảm dần sinh, thế là phấn mồ hôi thân chúng làm mưa ướt, đi hoàn trên gối lên lại nằm, trong động suối sinh một tấc bông, hoa gian điệp luyến một đoàn xuân. Nhưng cái này nhị tiểu thư không rõ ràng, nó tỷ đã từng cùng cái này áo trắng kiếm khách xuân trướng bên trong phong vân hội, giao tiêu trên gối loan vợ cùng. Quý ưu chén trà cứng lại ở giữa không trung bên trong, con mắt dần dần trợ to. Hắn vốn là định nghe cái náo nhiệt, nhưng nghe nghe, biểu lộ lại giống như Nhan Thư Diệp Túc. Thanh Vân Thiên Hạ thoại bản cũng tốt, thuyết thư cũng tốt, cơ bản đều là căn cứ chân thực sự kiện cải biên, dùng để ca tụng tu tiên giả cao quý tiêu sái. Nhưng cái này mẹ hắn chính là đổi môn phái tên, thanh kiếm đổi thành đao, đem linh thạch đổi lại bảo thạch ra con chó, trực tiếp báo thân phần chứng hào được rồi. Mấu chốt nhất là, đằng sau kia đoạn căn bản chính là từ không sinh có. Quý ưu đều muốn rút kiếm, chợt thấy Lục Thanh Thu Thu từ lầu 2 đối diện trong bao xương nô đầu ra, môi mỏng cắn chặt cũng là nghe được tập trung tinh thần. Về phấn nguyên thần, hắn tại phấn mồ hôi thân chúng làm vừa ướt một câu kia về sau liền bị Quý ưu lấy linh khí phong bế hắn tính giác, lúc này nhìn xem thuyết thư tiên sinh làm há mồm không ra, một toàn bộ ngốc ở tỷ phu, tiên sinh nói cái gì? Chán. Nguyên thần bắt hắn lại cánh tay, có chút lo lắng nhìn xem hắn, thế nào, chiến đấu sao? Quý ưu trầm mặc nửa ngày về sau nhẹ gật đầu, chiến đấu, 10 phần kịch liệt. Âm thanh lan truyền dựa vào là chấn động, cho nên Quý ưu thanh âm là có thể thông qua linh khí tiến hành truyền. Sát thực chiến đấu. Quý ưu quay đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp, phát hiện nàng giờ phút này ngược lại là bình tĩnh. Chuyện này nàng đoạn thời gian trước liền nghe qua, muốn hỏi một chút có đau hay không tới, kết quả biết là giả. Chỉ là nghe tới trên gối lên lại nằm, suối sinh một tấc vuông chờ từ ngữ, trong đầu của nàng vẫn là không nhịn được hiện ra hình tượng. Túy Tiên lâu là thật có tiết mục. Thuyết thư tiết mục một mực tiếp tục đến lúc chạm vào tối, trừ hơi muốn nói còn đừng chẳng cảnh bên ngoài, cái khác đa số đều là đối áo trắng đao khách thổi phồng. Phòng trước tán khách cùng trong dạng khách nhân trước sau rời sân, đi đến hàng khí chập trùng lâu bên ngoài, nhìn xuống nhìn lại một chút kia phía đông bao xương. Nơi đây cũng có Thiên Thư Viện đệ tử vội vàng trở về, nghe ngóng một phen, nghe nói Phương Cẩm Trình lại trùng nhập Sơn Nguyên, mà trên Sơn Đạo tuần sát đệ tử thì ngoài ý muốn đổi thành rồi cùng Phương trưởng lao thân cận mấy vị trưởng lão. Quý ưu một nhóm từ Túy Tiên lâu rời đi lúc trời đã gần đen, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu gương mặt hồng hồng, trong đầu tựa hồ còn đang vang vọng lấy áo trắng đao khách hí song thủ cố sự, nhưng xem ra thay vào không cạn. Chỉ có vốn là sợ hãi tiểu giám chủ, ánh mắt càng thêm lãnh đạo, còn không cho Quý ưu đi tại phía sau của nàng. Sau đó không có gì lo lắng hiệu buôn liền bắt đầu dâng lên khói bếp, Quý ưu đang nấu cơm, mà Nhan Tư Diệp ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, một bộ dò xét dáng vẻ. Nhưng lấy Quý ưu ý kiến, nàng chỉ là nghĩ bị uy. Nguyên Hải Vi sau đó cũng tới đến tiểu viện, vừa vào cửa liền răn dậy lén đi ra ngoài nghe sách giá đệ. Nguyên Thần Huệ phải lấy cái mặt trốn ở Quý ưu sau lưng, trong lòng có khổ nói không nên lời. Nơi nào nghe sách, hắn nhìn không sai biệt lắm hơn một canh giờ kịch cầm, căn bản không biết thuyết thư tiên sinh nói cái gì. Quý ưu đứng tại dưới bóng đêm bếp lò bên cạnh, một bên xào rau một bên nhìn về phía Nguyên Hải Vi, ta nghe Nhan Tư Diệp nói. Nguyên Thần tại chương 291, Đại Lang uống thuốc 2, chương 291, Đại Lang uống thuốc 2, luyện hóa bản nguyên chi lực, tiến triển như thế nào? Nguyên Hải Vi thu hồi bộ kia lạnh lùng trưởng tỷ bộ dáng, nhu hòa mở miệng, đã luyện hóa non nửa, ta ngược lại là thiếu gì vãng lo lắng. Nhưng ngươi vẫn là quá mức khiển trách hắn, hắn bây giờ không có thời gian nghỉ ngơi liền luồn nghĩa vụng trộm đi ra ngoài, thịnh kinh bây giờ nhiều người phức tạp, hắn lại không có chiến lực, dễ dàng xảy ra chuyện, sau này liền cho hắn một hai canh giờ nhàn hạ, ta cùng hắn ra ngoài đi dạo. Nguyên Thần hôm nay gây tai họa rồi. Vì ưu chuyện hôm nay nói cho Nguyên Hải Vi, lại nhịn không được nghi ngờ nói, ngươi cũng rất kỳ quái, mấy ngày nay đều đang bận rộn cái gì? Vì sao ta luôn luôn không gặp được ngươi? Nguyên Hải Vi lấy lại tinh thần, Hải Vi đang bận bịu báo ân. Nguyên Hải Vi vừa nói dứt lời, sau đó liền bị Nhan Thư Diệp gọi tới. Quý ưu liền đem tâm tư đặt ở làm đồ ăn bên trên, đợi đến tất cả đồ ăn đều ra nồi về sau, liền kêu lên Nguyên Thần, bưng đĩa đi trong phòng. Chờ đi đến trong phòng về sau, Nguyên Hải Vi cùng Nhan Thư Diệp chính cùng tiến tới, xì xào bàn tán địa nói gì đó. Mà khi hai nữ nhìn thấy Quý ưu sau khi đi vào liền ngồi thẳng người, lúc trước chủ đề cũng ứng thanh gián đoạn, tiếp lấy cùng bàn dùng cơm, ăn nghỉ về sau lại kết bạn mà về. Quan hệ thật biến tốt rồi. Chẳng lẽ thật muốn làm cả một đời tỉ muội? Quý ưu không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy Nhan Thư Diệp ánh mắt giống như bỗng nhiên phách lối. Nhưng trước đó tại trà lâu nghe sách thời điểm, nàng rõ ràng còn là một mặt hại ba dáng vẻ. Sáng sớm hôm sau thời gian, Quý ưu vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng tại thanh tùng phía dưới trong quán trà tu luyện. Như là lần trước, linh hỏa luyện thể chưa thể xông phá bên ngoài thân liền bị đốt hết, phản phất liền kém một hơi đồng dạng. Mà đợi đến hắn một lần nữa mở mắt về sau, trong viện như cũng không có mưa ai. Nhan Thư Diệp không có tới, Linh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng thế, về phần Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ Nguyên gia tỷ đệ cũng chưa xuất hiện, phản phất là thương lượng xong đồng dạng. Quý ưu suy tư thật lâu, trong lòng tự đủ không đến liền không đến đây đi, lại nhiều thử một lần. Thế là đầy trời linh khí lại bắt đầu lại từ đầu hướng về trong viện tụ tập, dần dần ngưng tụ thành một đạo hào quang màu xanh lam hướng phía dưới lưu động. Mà đợi tại Ngụy gia biệt viện, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đều có chút không quá lý giải, nhìn xem trong quán trà cùng Ngụy Nhị đánh cờ giám chủ, mặt lộ vẻ mờ mịt. Giám chủ rõ ràng thích kể cận công tử, hôm nay ngược lại không có đi, thật sự là kỳ quái. Bất quá có thể nhìn ra, giám chủ nhưng thật ra là có chút không yên lòng, trong lúc đó nhiều lần thất thần, hay là bị Ngụy Nhị bảy biện tay nhỏ tỉnh lại. Mặt khác, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, trong viện liền bắt đầu như có như không địa phiêu tán một cỗ kỳ dị hương vị, người bắt đầu có chút dễ ngửi. Cứ như vậy một mực tiếp tục đến buổi trưa, tiểu tuyết dần dần bắt đầu bay xuống thời khắc, Nguyên Hải Vi từ hậu viện chậm rãi mà đến, tay nâng một con đàn mục làm hộp đi đến trong quán trà. Nhan Thư Diệp thật xa liền nhìn xem nàng, không tự kìm hãm được đem vê lên quân cờ buông xuống, sau đó đem váy áo đút thuận. Giám chủ tỷ tỷ. sớm a. Nguyên Thải Vi cũng nói âm thanh sớm, sau đó đem trước mặt đàn một hộp mở ra. Hộp phía bên phải là một cái màu son đan hoàn, mà bên trái đặt vào thì là một con lớn bằng ngón cái bình ngọc. Nhan Thư Diệp nhìn chằm chằm bình ngọc nhìn hồi lâu, vì sao một phần khác là bình trang? Đan hoàn bên kia là chúng ta ăn, tự nhiên không cần tránh người, cái bình cái kia là cho người khác dùng, chất lỏng hòa tan được tại nước canh, vô sắc vô vị. Nghe đến đó, Nhan Thư Diệp có chút minh bạch. Đan hoàn bên kia là không thường, tác dụng là tại trên người nữ tử, nàng vốn là biết chuyện này, chỉ cần khẩu phục là đủ. Về phần bình trang là lương đau, là vụ trộm cho nam tử xa lạ dùng, cho nên cần thể lòng thuận tiện lẫn vào hắn vật bên trong. Hợp lý. Chỉ bất quá Nguyên Thải Vi câu kia đan hoàn là chúng ta ăn để tiểu giám chủ có chút hi mắt, nhưng bắt người ta nương tay, ăn người ta miệng ngắn, nàng cũng không tốt chép miệng giấm, thế là đưa tay đầu ở con kia một gấm, chuẩn bị thu nhập mình chữa vật hồ lô. Kết quả vừa mới dùng sức, nàng lại phát hiện Nguyên Thải Vi hướng phương hướng ngược mang một chút, trong ánh mắt tựa hồ mang theo chút do dự cùng dễ rủa đồng dạng, đồng thời nhìn qua Nhan Tư Diệp toát ra một tia thất vọng. Bất quá suy tư sau một lát, Nguyên Thải Vi vẫn là buông lòng tay. Ngụy Nhị lúc này nhìn chằm chằm vào hai người, thấy thế nhịn không được mở miệng, "Thải Vi tỷ tỷ, đó là cái gì?" Nguyên Hải Vi sau khi lấy lại tinh thần tăng háng một cái, như không có việc gì mở miệng, đang lượng cho giám chủ tỷ tỷ dùng phòng thân. Kỳ thật ta chỉ cần trong bình là được, để phòng bị người đánh lén. Nhan Thư Diệp khen nói một tiếng. Nguyên Hải Vi sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ cái kia tỷ tỷ nếu như thế dũng cảm liền đem đan hoàn trả ta, cái này một viên đan hoàn còn có trợ hứng công hiệu, ta nhưng luyện rất lâu đâu. Kết quả nàng vừa mới ngẩng đầu, đã thấy Nhan Thư Diệp đã bất động thanh sắc đem nó thu nhập chứa vật hồ lô. Hai tỷ muội giấu trong lòng cậu thả tâm tư, huống hồ còn có Ngụy Nhị tại, không tiện nhiều trò chuyện. Thế là Nguyên Thải Vi liền lấy cớ muốn đi nhìn Nguyên Thần tu hành, sau đó liền từ quán trẻ rời đi. Nguyên Thần đã đem tia linh thạch bên trong phong tồn bản nguyên chi lực luyện hóa 1/3, để nàng cái này làm tỷ tỷ đến là yên tâm, sau đó liền cũng ở trong viện ngồi chơi, trong lúc đó nhiều lần ló đầu ra ngoài. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu giám chủ cầm tới muốn đồ vật, hẳn là muốn đi không có gì lo lắng hiệu buôn mới đúng, lại không nghĩ rằng nàng còn tại trong quán trà. Mà sau đó mấy canh giờ vẫn luôn là như thế. Đánh cờ, uống trà, còn tiếp kiến Linh Kiếm Sơn phụ trách đưa tin bên ngoài tông hành động, đối một phong mật tín nhìn hồi lâu. Nguyên Hải Vi mấy ngày nay đã từng nghe nói qua, nhà mình giám chủ muội muội đang điều tra Tiên Tông gần nhất dị động, nghĩ đến cái này mật tín hẳn là cùng nàng lúc trước nói tới dị động có quan hệ, trong con ngươi hàn ý chợt chợt. Kỳ thật đây mới là Linh Kiếm Sơn giám chủ chân thực dáng vẻ, để người lại kính vừa sợ. Thiên Kiếm Phong một mạch nội tình thâm hậu, những năm này lại bị một nữ tử ẩn ẩn áp chế, trừ linh giám quan hệ, kỳ thật cũng có giám chủ muội muội thượng phạt rõ ràng, cùng ai cũng không thân quan hệ. Nguyên Hải Vi nằm ở phía trước cửa sổ nhìn hồi lâu, mãi cho đến sắc trời thoáng trở tối, mới nhìn thấy mình giám chủ muội muội lặng yên không một tiếng động ra cửa. Nàng bắt đầu trước vẫn là hai tay trùng điệp địa đặt tại trước người, bước chân chậm rãi, nhưng đi tới cửa liền trở nên cộc cộc cộc. Thấy một màn này, Nguyên Hải Vi con mắt nhịn không được có chút nheo lại, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Âm trầm sắc trời hạ, Nhan Thư Diệp che mặt, cầm một chiếc bình ngọc, một đường nhanh nhẹn thông suốt địa đến không có gì lo lắng hiệu bơn. Nàng 20 năm một mực khô tọa thâm sơn tu đạo, đột nhiên từ linh giám bên trong nhận biết người nam tử, liền luôn nghĩ kề cận. Bất quá ra ngoài thân phận và địa vị, nàng luôn luôn mạnh miệng, đây là 20 năm dưỡng thành dáng vẻ, cũng không phải nói cải biến liền cải biến. Nàng xem hết quyển bí tịch kia, biết muốn cho nam tử xa lạ sinh một cái liền muốn trước bị bị nàng chinh phục, đối với chuyện này nàng còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Bất quá An Viễn Thành một đêm về sau, nàng phát hiện mình thích vô cùng trong ngực hắn ngủ, cho nên dự định trước hết để cho hắn đau thắt lưng. Nhan Thư Diệp cất bước đi vào cửa hàng, sau đó liền nghe tới trong viện chuyển đến nói chuyện thanh âm, thế là trong mắt kim sắc lưu động, trong chiều nhìn lại. Quý Ưu ngay tại tiền đường trong sảnh, ngồi đối diện cung thành, còn có mặt khác 5 người, hai người trung niên, hai người trẻ tuổi. Quan sát hồi lâu, Nhan Thư Diệp cất bước đi vào. Quý Ưu nghe tới động tĩnh hướng ngoại nhìn lại, thế là đứng dậy nên ra, hôm nay làm sao muộn như vậy mới đến. Nhan Thư Diệp nhìn về phía trong phòng, bọn họ là ai? Tư Tiên Giám mấy vị quan viên, Bành Đông Dương, Mục Tinh, còn có từng cùng ta đi ra xử qua Tuyết Vực Cúc Thư Hằng, Lô Minh, Tân Nguyên Tiết tới gần, bọn hắn lần này là theo Cung Thành cùng một chỗ đến đây vì cứu thai một chuyện nói lời cảm tạ. Bọn hắn khi nào thì đi? Quý Ưu hướng về trong phòng nhờ ải ổ thoại, đến có một hồi, đoán chừng trời tối liền đi, trước cùng ta vào nhà. Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi theo Quý Ưu đến trong sảnh. Sở dĩ tại lệnh sảnh tiếp khách cũng không phải bởi vì Quý Ưu không quá coi trọng Tư Tiên Giám, chủ yếu là bởi vì lệnh sảnh không gian nhỏ, nhiên hỏa lô về sau nhiệt độ cao hơn chút. Tư Tiên Giám mấy người kia, trừ chấp hành chỗ để Tư Mộc Tinh bên ngoài những người khác không có tu vi, lại thêm năm nay hàn ý bức người, nhiệt độ đối bọn hắn phá lệ trọng yếu. Hai người sau khi vào nhà, Bành Đông Dương bọn người liền đứng lên, "Quý công tử, vị này là..." Quý Ưu liếc mắt nhìn tiểu giám chủ, Khương Thành trong lòng người khô tỉ tỉ. Khương Thành ở bên cạnh thấp giọng nói, "Vị tiên tử này là Quý Minh phu nhân, bất quá còn chưa thành hôn, cho nên xưng hô trên có chút xa lánh." Bành Đông Dương hà to miệng, là Đan Tông vị trưởng nữ kia. Đan Tông trưởng nữ cũng thế, bất quá vị này không phải. Thì ra là thế. Theo lý mà nói, gặp khách là cần hành lễ, nhưng Nhan Thư Diệp sau khi vào nhà chỉ là thoáng gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh lò lửa bên cạnh. Dù sao, dưới gầm trời này không có thể để nàng hành lễ người. Tư Tiên Giám người cũng không ngại, dù sao theo bọn hắn nghĩ, có thể cho Quý Ưu làm phu nhân tất nhiên cũng là tiên nhân. Quý Ưu rót chén trà đưa cho Nhan Thư Diệp, lại lấy ra hai cái khoai lang nướng nhét vào Nhan Thư Diệp dưới chân lòng lò bên trong, sau đó ngồi trở lại đến vị trí mới vừa rồi bên trên. Bành Đông Dương nuốt nuốt dâu dài, quý phu nhân xem xét chính là đại gia khuê tù à, một bộ nhu thuận bộ dáng. Quý Ưu cùng Khương Thành nghe xong nín thở, trong lòng tự nhủ đều quen như vậy, sẽ không khen cũng không cần cứng rắn khen. Nửa câu đầu đại gia Khuê Tú xác thực không giả, nhưng nửa câu sau Nhu Thuận liền có chút mạo phạm. Chớ nói phàm nhân, liền xem như tu tiên giả chỉ sợ cũng không dám đánh giá Linh Kiếm Sơn giám chủ Nhu Thuận. Bành Đông Dương nhìn xem hai người cảm thấy hồi hộp biểu lộ, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, không biết mình nói sai cái gì. Sau đó, một nhóm sáu người tiếp tục lấy lời mới rồi đề, bọn hắn mới vừa nói qua gặp tai họa địa khu tình huống, bây giờ nói thì là Tuyết Vực yêu thạch vận chuyển. Tuy nói hiện tại Tuyết Vực yêu thạch cũng tại bán, nhưng là quý ưu tại từ bán, tư tiên giám người lần này đến đây, vẫn là muốn cùng hắn thương nghị chính thức khôi phục vận chuyển sự tình. Tựa như lúc trước nói tới như thế, trong này liên quan đến rất nhiều, cho nên trò chuyện một chút sắc trời liền càng ngày càng muộn. Bành Đông Dương lưng tựa hỏa lâu ngồi sưởi ấm, càng ngồi càng cảm thấy đằng sau lạnh lẽo. Quý ưu lúc này ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình ngạo tiểu quỷ, phát hiện nàng chính bóc lấy khoai lang, ánh mắt toát ra một tia hoang mang. Nhan Thư Diệp mỗi lần khi trời tối liền đi, lúc này ngược lại là không có cái gì muốn đứng dậy ý tứ. Hắn này thời dã chú ý tới sắc trời đã tối, thế là mở miệng, trời không sớm, dù sao cũng đến lúc này, nếu không lưu lại ăn cơm tối. Bành Đông Dương bọn người nhìn về phía Khung Thành. Dù sao nơi đây cùng Quý ưu quen thuộc nhất chính là Khung Thành, nếu là bọn họ nói muốn lưu lại có vẻ hơi quá không khách khí, nói đi lại có chút không để mặt mũi, cho nên vẫn là Khung Thành làm quyết định càng hợp lý một chút. Khung Thành kỳ thật không tính quá đói, nhưng nghĩ đến khó được tụ lại, ăn một bữa cơm cũng không ngại, thế là đứng dậy dự định đáp ứng. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, hắn liền phát hiện Nhan Tiên Tử đang nhìn hắn, ánh mắt có chút dò người. Tính Quý huynh, vẫn là đường tiên phước, chúng ta sẽ không ăn đi. Đúng vậy a Quý công tử, cũng không nhọc đến phiền ngài, trời cũng không sớm, chúng ta cũng nên về, còn lại sự tình lưu đến Tân Nguyên về sau bàn lại cũng tốt. Quý ưu liếc mắt nhìn làm bộ vô sự Nhan Thư Diệp, trong lòng tự nhủ nha đầu này hiện tại làm sao ngay cả nam nhân giấm đều chép miệng, sau đó quay đầu đối mấy người chắp tay, kia các vị đã muốn đi, vậy ta liền tiến đến tặng tạm đi. Bành Đông Dương có chút không người, làm phiền Quý công tử. Mời, mời. Nhan Thư Diệp nhìn xem bọn hắn ra khỏi phòng, sau đó đem vớ giày cởi xuống, đặt ở hỏa lô bên cạnh ghế gỗ bên trên, sau đó cầm lấy Quý ưu chén trà uống một ngụm. Nước trà đã lạnh, đoán chừng trở về sau sẽ bị rửa qua, muốn cho hắn ăn uống thuốc cần nặng pha một bình. Khoai lang nướng bên trên cũng được, nhưng ở mức hồ hồ cảm giác khả năng không đúng. Nàng nghiêm túc lo lắng lấy đem thuốc hạ ở nơi nào, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía mình bóng loáng tiểu xảo chân chân. Một lúc lâu sau, nàng phủ định đáp án này, ánh mắt tung ra tại ấm trà bên trên.